Chương 1, sư phụ, uống trà chương 1, sư phụ, uống trà tiếng sấm rền rĩ, cuốn phong ô ô thẳng thổi, cuốn phải nóc nhà cỏ tranh bay loạn. Rầm rầm. Nước mưa theo tàn tạ nóc nhà, đánh vào nằm trên giường trung niên nam nhân trên mặt. Trung niên nam nhân chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ, cái này mẹ hắn làm cho ta đi nơi nào? Trần Nghiệp lướt một cái nước mắt, lòng bàn tay nóng bỏng đau, có một đạo cắt tổn thương. Đôi tay này đầy vết chai, trong khe mong tay khảm màu nâu đậm bùn đất, xem xét chính là song vất vả nửa đời trang giá bà thức tay. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra. Tàn tạ nóc nhà bên ngoài, bầu trời đen như mực dội mưa to. Không khí lẫn vào ở mức tanh hôi vị, xen lẫn như có như không dược thảo mùi thơm ngát. Bốn phía vách tường từ gạch xanh lũy thế, trong phòng lộn xộn không chịu nổi. Ngoại trừ hắn nằm tấm này giường đất bên ngoài, còn có hai cái ngã quỵ giá gỗ, một cái gỗ thật giường, mặt đất vũng bùn, đầy đất tạp vật lẫn vào bầu rượu mảnh mỡ. Trần Nghiệp hai mắt vô thần, giống một cái cá chết nằm ở giường đất bên trên, lòng như cho nguội. Ngay tại hai cái giờ phía trước, hắn còn tại hưởng thụ xã xúc hiếm hoi đơn nghỉ thời gian. Kéo lên màn cửa, bật máy tính lên. Trong tay một ly bốn khối tiền nước chanh, đắc ý đánh lấy một khoản hắc ám tiên hiệp trò chơi. Thật vất vả đánh tới kết quả, đang nhìn diệt thế yêu nữ từ thành quân hồi ức cờ gờ lúc. Mắt khép lại mở ra, liền nằm ở cái này hình như heo ổ phá ốc bên trong. Mà trong đầu liên tục không ngừng bọn tới lẻ tẻ ký ức, triệt để đánh nát hắn cuối cùng một tia may mắn. Thiên thân cùng hắn trùng tên trùng họ, là trong truyền thuyết tu tiên giả. Tuổi tác vừa tới 40, chính là Vân Khê phường Bình Bình vô kỳ một tên dược đông, luyện khí tầng 4 tu vi. Còn bồi dưỡng hai cái đổ nhi vì hắn trợ thủ. Theo lý thuyết tiền thân vô luận như thế nào cũng sẽ không hôn đến hôm nay của diện. Nhưng ai để tiền thân là cái đường phố bọn thổ phỉ, kiếm được linh thạch liên hoa. Lười biếng thành tính, thích rượu thích cờ bạc, chơi bời lêu lổng. Nhận nuôi hai cái đồ đệ, đều chỉ là vì hầu hạ hắn mà thôi. Ngày bình thường điên cuồng tại các nàng non nớt trên thân thể phát tiết oán khí, sinh ra bên trong sinh ra. Mà ngày hôm qua, còn đi đùa giỡn một tên mới tới Vân Khê phường nữ tu. Nhưng lão đang không nghĩ tới nữ tu có đạo lữ, tại chỗ bị nàng nam nhân đánh cái nửa chết nửa sống. Nếu không phải nhân ra suy nghĩ mới đến, không dễ giết người, bằng không lão đang đã ngội. Đánh tốt. Trần Nghiệp đại xuất một ngụm ác khí, có thể lập tức hắn liền ý thức đến chính mình trở thành lão đăng, tâm tình phức tạp khó tả. Hơn nữa, tu chân giới yêu thú hình hành, ma đạo cường thịnh, thiên thai nhân họa liên miên, nguy cơ từ phía. Hắn cái này đến từ hài hòa xã hội ngây ngô người trẻ tuổi, lại sao có thể an ổn sống sót? Trong gió lạnh, mãnh liệt cảm giác cô độc bao vây lấy Trần Nghiệp. Trong lúc nhất thời, mất hết can đảm. Sư phụ. Đồng nhiên, không biết từ cái nào góc chỗ, phát ra một tiếng hư nhược thì thầm. Trần Nghiệp giật mình, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một cái đồ đệ. Các loại tiền thân việc gác chui vào trong đầu. Ngày hôm qua gặp khó khăn về sau, tiền thân uống rượu đổi điên, tiểu đồ đệ nhút nhát cho hắn uy trà tỉnh rượu, kết quả tiền thân cầm nàng phát tiết oán khí. Trần Nghiệp tay run lên bần bật, ánh mắt vô ý thức đâm về góc phòng. Nơi đó lẽ ra đứng thẳng hai hàng giá gỗ, giờ phút này giá gỗ méo ngã xuống đất, tạp vật cùng bầu rượu mảnh vỡ chồng sen bừa bộn một mảnh. Tại mảnh sứ vỡ bên trong, cuộn tròn cái tóc bạc tiểu nữ hoa. Nàng gầy gò thân thể bị nặng nghề giá gỗ đè ở trên người, tóc bạc trắng tán loạn trải rộng ra, dính lấy đỏ sẫm vết máu. Đơn bạc lưng theo hô hấp yếu ớt chập trùng, hít vào nhiều, thở ra ít. Vô thần đôi mắt đang ngơ ngác nhìn chính mình, lẩm bẩm nói: "Thanh quân, cho sư phụ dâng trà." Tựa hồ sợ Trần Nghiệp nổi giận, nàng phấn khởi thân thể chút sức lực cuối cùng, tại dưới giá gỗ dây rồi lấy. Tay nhỏ tại mặt đất cầm ra đạo đạo vết máu, có thể nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẫn như cũ bị giá gỗ ép không thể động đậy. "Thiên thân, thật là một cái sinh ra a. Nhỏ như vậy hải tử, có thể nhận tâm hạ thủ." Trần Nghiệp trong lòng tung ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn bén lên ở mức chăn đông đang muốn đứng dậy, liền bị đầu nổ tung đau đớn đánh quật lên thân thể. Hắn vô ý thức sở về phía cái hốc, một tay máu tươi. Thiên thân bị tu giả trọng thương vết thương còn tại dưới máu. "Đừng lúc đích." Trần Nghiệp nhẫn nhịn mê muội quá khẽ, lảo đảo nhào về phía góc tường. Giá gỗ phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh, bị hắn dùng bả vai cứ thế mà đẩy ra. Tiểu nữ hoa đơn bạc áo vải đã sớm bị vết máu thấm đẫm, làm Trần Nghiệp đưa tay muốn đỡ nàng lúc, tiểu nữ hoa bản năng co rúm lại trốn về sau. "Sư phụ, thanh quân biết sai." Nàng môi khô khốc hít hít, lộ ra thiếu viên răng sữa rường. Trần Nghiệp lúc này mới chú ý tới nữ hoa tay phải nắm chặt một nửa của mình, nát hồ nước còn lưu lại vận đục trà thang. "Ấm trà." "Hỏng." "Sư phụ, uống không được trà." Thanh quân thật thà con mắt đi lòng vòng, trong mắt to nước mắt siêu siêu nhập vào trà thang bên trong. Mắt thấy tiểu nữ hoa nước mắt càng chảy càng nhiều, cái tia trong suốt tròng trắng mắt bên trên đều hiện lên tơ máu, Trần Nghiệp trong lòng chua chua. Tuổi tác như vậy lớn nhỏ nữ hoa, kiếp trước sợ rằng còn tại lên tiểu học. Là mềm mại không thể lại mềm mại đủ hoa, lại bị tiền thân tàn phá đến đây. Tại nữ hoa đờ đẫn trong ánh mắt, Trần Nghiệp đem trà bình tiếp nhận, nhẫn nhịn đau đầu, ngựa khi ôn hòa, "Không có việc gì, hỏng cũng có thể uống." Nhắc tới cũng kỳ, lời này vừa ra, Thanh quân nước mắt lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn chính mình. Thậm chí tại cái kia xám xịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn hiện lộ ra một tia hy vọng. Tiền thân như thế sinh ra, có tài đức gì có như thế hiếu thuận đồ đệ a. Trần Nghiệp thở dài đem trà bình đưa tới bên môi. Trùng hợp chính là, đứa nhỏ này danh tự cùng tiên vẫn trong trò chơi diệt thế yêu nữ giống nhau như lúc, đều gọi từ Thanh quân. Mà tại từ Thanh quân trong hồi ức, nàng phàm nhân thời kỳ, chính là dùng một bình mang theo độc dược nước trà độc chết trọng thương sư phụ, mới bước ra tu hành bước đầu tiên. Lạnh buốt nước trà ngâm vào môi thịt. Trần Nghiệp con ngươi co rụt lại, rơi vào Thanh quân bụi bẩn gương mặt bên trên. Con mắt của nàng mặc dù lớn, lại hơi có vẻ hẹp dài, tại nơi khỏe mắt có một viên nốt ruồi. Mà tiên vẫn bên trong từ Thanh quân, cái kia phong thái vô song yêu nữ, đồng dạng là mắt phượng điểm nốt ruồi. Một cái hoang đường ý nghĩ từ trong lòng Trần Nghiệp hiện lên. Hai cái này từ Thanh quân, không phải là cùng một người. Hắn xuyên qua đến tiên vẫn trò chơi này bên trong, còn trước thời hạn xuyên qua 500 năm. Từ Thanh Quân độc chết sư phụ, thế nhưng là phát sinh ở nội dung chính tuyến bắt đầu trước 500 năm. Nhưng trước mắt này cái vô cùng đáng thương tiểu nữ hoa, cùng trò chơi bên trong nội dung cốt truyện bệ nghệ bốn phương, lạnh lạnh tuyệt thế diệt thế yêu nữ, thế nào lại là cùng một người? Chỉ thấy tóc bạc tiểu nữ hoa gặp Trần Nghiệp dừng lại, hô hấp trì trệ. Hai cái mảnh phải cùng thân cây gai dầu đồng dạng chân mất tự nhiên run rẩy, mắt vượng bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng chân mềm nhũn, ngồi bệ xuống vũng bùn trên mặt đất. Một bãi hồ đồ vàng chất lỏng từ dưới mông lan tràn đến nước mưa bên trong. Tình cảnh này, Trần Nghiệp nắm chặt tấm trà, minh bạch hết thảy, cái này nước trà quả thật có vấn đề. Trà thang tại cái lưỡi nổi lên một cỗ chua xót, Trần Nghiệp hầu kết lan động, dư quang thoáng nhìn tiểu nữ hoa con ngươi đã dần dần tan rã. Khục, cái này trà. Hắn cố ý chật chật lưỡi, ôi một tiếng đem trong miệng trà thang nổ, quá khổ, vẫn là không uống. Chương 2, bảng độ thành thạo chương 2, bảng độ thành thạo Thanh Quân căng cứng bả vai đột nhiên lún xuống dưới, giống con bị rút xương nhỏ con. Nàng lúc này ngược lại không có khóc. Vừa rồi khóc đến hung, tám thành là hận tay chân mình không lưu loát, không thể thừa dịp cái kia lao xúc sinh bị thương nặng lúc chút xuống độc trà. Sư phụ, không chê trà bẩn. Tiểu nữ hoa cổ họng căng lên, trong mắt thẳng hướng hai cái phía dưới nghiêng mắt nhìn, không có lời nói cứng rắn tìm lời nói. Gầy ba ba thân thể hướng bên trên ủi ủi, vải thô y phục cổ áo trượt xuống, xương vai xanh bên trên hoành mấy đạo tím xanh vết tứ động, giống như là bị kìm sắt kẹp giống như. Nhưng so với những thứ này, cái kia một đầu thân cây gai dầu giống như chân bị đập ra thịt đều lật lên tơ máu, mới thật để cho người nhìn lo lắng. Trần Nghiệp không có đáp lời, lấy ra tiền thân dấu ở gầm giường bình quốc, cao thể sớm kết khối, nhưng trung quy là trong truyền thuyết linh dược. Hắn cầm móng tay móc nửa ngày mới vặn xuống một khối, tại lòng bàn tay lẫn vào nước mưa quấy thành hồ trạng. Thuốc mỡ mới vừa bôi tại trên vết thương, Thanh Quân liền run giống run rẩy, sửng sốt cắn môi dưới không có lên tiếng âm thanh. Kiên nhẫn một chút, hắn xé ra chính mình áo trong làm băng vải, động tác vụng về giống tại trói bánh trưng. Tiểu nữ hoa đột nhiên bắt lại hắn cổ tay, thấp giọng hỏi, sư phụ muốn bán ta đổi tiền rượu sao? Lời này hỏi đến nhẹ nhàng, trái ngược với đang nói người khác chuyện. Trần Nghiệp tay run một cái, trong trí nhớ tiền thân sát thực động tới ý niệm này. Vân Khê Phường gần đây có một phái ma tu chạy trốn mà đến, tiền thân trong bóng tối cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Ma tu đang cần đỉnh lô, một cái tốt nhất đồng nữ có thể đổi ba khối linh thạch. Nước mưa theo lọt gió nóc nhà nhỏ tại trong cổ, Trần Nghiệp trông thấy méo tại trên giá gỗ gương đồng. Người trong kính sắc mặt vàng như nến, trước mắt xanh đen, tóc lộn xộn cùng tổ chim, hiển nhiên một bộ quỷ bị lao răng rớp. Kia lông mày xương su thế lăng lệ, cảm tuyến như lao gọn, lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng. Không sai, chỉ cần thu thập một chút, coi như cái xoái đại thúc. Nhưng cái này Trần Nghiệp lại cùng hắn trước đây dung mạo không kém bao nhiêu, chỉ là già hơn càng tiểu thụy. Bán ngươi làm gì? Hắn kéo ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười, giữ lại cho ta giữ nhà. Nha. Tiểu nữ hoa yếu ớt môi vò vè lên tiếng, lông mi nhào tố tố run rẩy, không biết là tin vẫn là không tin. Nàng liếc nhìn Trần Nghiệp lòng bàn tay thuốc mỡ. Trần Nghiệp khe khẽ thở dài. Dược cao này là dùng linh thảo nhất giai nấu luyện mà thành, số ngư hóa huyết, bổ xương tiếp theo gân. Tại hướng chiều không bảo vệ trong tu chân giới, linh dược chữa thương tầm quan trọng có thể nghĩ, tiền thân bảo bối không thể lại bảo bối. Bây giờ lại dùng tại tiểu nha đầu này trên thân, khó tránh khỏi sẽ để cho tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung. Phanh phanh phanh, mở cửa nhanh. Phá cửa đột nhiên bị truy phải bịch loạn lắc lư, Thanh Quân đột nhiên siết chặt nằm đấm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tấm run rẩy. Trần Nghiệp nhăn đầu lông mày, buông ra tiểu nha đầu đôi chân gầy như que tủi, tiến lên mở cửa. Một cái đen cường tráng lao hán đâm tại cửa ra vào, chợt nhìn cùng khối than đen, tan ở trong màn đêm đều thấy không rõ biểu lộ. Hắc lao hán mở áo tơi, áo lót đều còn không được khối cơ thịt, toàn thân đội mưa mùi tanh, Trần ca. Nhanh, ta liền trông chờ ngươi, ta Thanh La Thảo muốn xong con bê. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, giày của mang theo bùn ý tưởng đều tung tóe đến Trần Nghiệp ống quần bên trên. Tiểu nói này, Trần Nghiệp đầu góc đau nhói, hồi tưởng lại càng nhiều ký ức. Đúng rồi, tiền thân ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng vẫn là có ngồi ăn rồi chờ chết bản lĩnh. Am hiểu một tay linh thực thuật. Nói thật dễ nghe là linh thực sư, nói không dễ nghe chính là dược đông. Trần Nghiệp tựa như đoán trước tương lai sinh hoạt hy vọng, từ đáy lòng thở ra một hơi. Hắn nghe răng lợi, nhẫn nhịn đau đầu từ trên thân tìm kiếm ra một cái bóng loáng tỏa sáng túi ra, đối với Thanh Quân phân phó một tiếng, ngươi ngoan ngoãn không nên chạy loạn, sư phụ lập tức liền trở về. Tiểu nữ hoa đồng dạng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng là đến mua nàng người. Trước đó không lâu, tiền thân say rượu bên dưới, vô ý nói ra muốn đem nàng bán cho người khác làm đỉnh lô. Xin không thể luyến tiểu nha đầu mới động lên mạo hiểm độc chết tiền thân cử động. Đêm khuya, giông tố đan sen, không biết tên chim nhỏ khàn giọng tiếng gáy. Nơi này con đường hỗn tạp, rậm rạp chẳng chịt đều là thấp bé nhà tự xây, vừa dơ vừa loạn. Xuyên thấu qua những cái kia đen như mực cửa sổ, Trần Nghiệp hoài nghi lúc này có vô số ánh mắt tại trong phòng trong bóng tối dòm ngó hắn, toàn thân phát lạnh. Hắn chậm rãi từng bước đạp bùn não, đằng trước hắc lao hán áo tơi rầm rầm vang, hắn theo sát hắc lao hán, sợ không cẩn thận mất dấu. Gió lạnh chui vào áo khe hở, Trần Nghiệp che kín tiền thân kiện kia bẩn thỉu áo choàng ngắn, ngón tay vô ý thức vuốt ve bố nang bên trong nhỏ nhắn ngọc đào. Trời tối người yên, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, tâm tình tiêu cực đột nhiên bộc phát ra. Một cỗ chua xót cảm giác nở ra tại Trần Nghiệp trong lòng. Kiếp trước bình bình đạm đạm, an bình an lành thời gian một đi không trở lại a. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị thế giới trục xuất, lẻ loi lưu quặng ở tại cái này tu chân giới, tình cảnh vẫn là một đoàn gai rối. Tựa như đứt mạng con diều, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào cái này ăn người không nhà xương thế đạo. Két, hắc lao hán bước chân bội vàng, mang theo Trần Nghiệp đi tới nhà hắn trong viện. Trần Nghiệp cái kia tốt lều giống như phá ốc cùng chỗ này so sánh, quả thực không có cách nào nhìn. Hắc lao hán nhà mặc dù chật chội, ít nhất mảnh ngói chỉnh tề, hàng rào một bên còn trồng một hồ xanh mơn mởn với rau, rất có sinh hoạt khí tước. Nương, mở cửa nhanh, đem thanh la thảo ngó cho Trần Ca. Đang ở nhà bên trong, Lý bà nghe thấy kêu to, tại khăn quàng cổ bên trên xoa xoa tay, vội vàng đi vào biệt tử. Lý bà vừa nhìn thấy Trần Nghiệp, lúc này treo lên lông mày, gây nghiệp chúng nha. Đại căn ngươi là ngại nương mệnh dài, đem cái này ôn thần hướng nhà dẫn. Nàng quan sát mắt Trần Nghiệp thương thế trên người, cười lạnh thành tiếng. Cái này khốn nạn, không biết lại chọc tới cái gì nhân thân bên trên, phải bị đánh. Phu cận người đều biết nơi này có cái luyện khí tầng 4 tên Du Côn. Người này cũng là kỳ quái, chính vào trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa còn là luyện khí trung kỳ tu vi, am hiểu một tay linh thực thuật. Tại khu lều trại xưng là siêu quần bạt tụy nhân tài, có thể hắn không cố gắng đánh liều cũng coi như, ngày bình thường không có việc gì làm sảng làm bậy. Suốt ngày ức hiếp hắn hai cái kia tiểu đồ đệ, đúng là không phải người. Duy nhất đáng ra xưng đạo là khốn nạn ra mặt đủ dày, người khác làm sao mắng hắn đều làm không nghe thấy. Trần Nghiệp cố gạt ra mỉm cười, ngược lại gặp lão phụ nhân một cái liếc mắt, nàng tức giận đem thanh la thảo giao cho Hắc Lao Hán về sau, liền mắng liệt liệt rời đi. Nương ta chính là cái này tính tình. Hắc Lao Hán ngượng ngùng gãi đầu. Trần Nghiệp thật cũng không để ý, ngược lại rất khâm phục lão phụ nhân này. Nhớ tới tại Từ Thanh Quân trong hồi ức, lão phụ nhân này thường xuyên trông nom các nàng. Năm đó các nàng tỉ muội đói đến gặm tường cho, là cây đao này miệng lão phụ trộm cắp đút lấy đồ ăn. Có thể có dạng này thiện tâm, tại người ăn người trong tu chân giới rất khó được. Trần Nghiệp ngồi xổm người xuống, thanh la thảo hiệu xịu đầu đạp não vung thong phiến lá, bốn nên xanh tươi phiến lá bỏ đầy màu nâu sẫm vằn, giống như là bị cây châm lửa chạy qua. Trần Ca, ngươi xem một chút thanh la thảo là chuyện gì xảy ra. Hắc Lao Hán cũng ngồi xổm người xuống, ngữ khí sốt ruột. Trần Nghiệp trong trí nhớ Hắc Lao Hán tên là Lý Đại Căn, là một tên thể tu, luyện khí tầng 3, đang cần thanh la thảo tình tiến tu vi. Khó trách hắn lo lắng như vậy. Kỳ thật Hắc Lao Hán tuổi tác không lớn, ước chừng hơn 30, có thể tầng dưới chốt thể tu nghề này nhất là ngao người. Vất vả có nhiều việc, trên mặt liền trông có vẻ già. Chợt nhìn trái ngược với 50 có hơn lão tá điển. Trần Nghiệp cắt đứt nửa mảnh bệnh lá tại đầu ngón tay bê mở, mượn Hắc Lao Hán nâng giấy dầu đèn lồng, nhìn thấy nát lá bên trong rậm rạp chẳng chỉ phóng ánh trứng trùng. Trí nhớ của đời trước tại trong đầu cuộn, hắn buột miệng nói ra, là phệ linh ngộng. Cái này trứng trùng gặp nước 3 ngày ấp, chuyên chọn ngày mưa rầm quấy phá. Hắc Lao Hán than thở, phải làm sao mới ổn đây a? Mong rằng Trần Ca cứu ta. Trần Nghiệp không có nói tiếp, kẹp lên trong túi nhỏ nhắn ngọc đao, giá tại phiến lá mặt sau nhô ra kinh mạch. Tiên thân hiểu rõ loại này côn trùng có hại, đồng dạng biết giải quyết chi pháp. Cứ tật đao quyết. Hắn nín thở, có chút khẩn trương. Nhưng ở rơi đao một sát na này, lòng yên tĩnh như nước. Tiên thân đã không biết bao nhiêu lần thi triển qua cứ tật đao quyết, đối với cô thân thể này mà nói, thi pháp đã trở thành bản năng. Ngọc đao nổi lên màu xanh nhạt quang huy, theo mũi đao tinh chuẩn đẩy ra cây có bệnh dễ phụ, mấy hạt hạt bừng lớn hắc trùng ứng thanh rơi vào bùn bên trong. Hắc Lao Hán trừng lớn mắt, Trần Ca ngươi thủ pháp này. Trần Nghiệp cũng không ngẩng đầu lên, thần sắc bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong tầm mắt, lặng yên hiện lên một tấm bảng. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 62 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công tiểu thành, 10, 100 kỹ năng, khứ tật đao quyết đại thành, 150, 200, quạt cốt tiên tiểu thành, 30, 100, chương 3, sửa chữa phá nhà chương 3, sửa chữa phá nhà mặt này tấm, làm sao như thế nhìn quen mắt. Trần Nghiệp ngốc một hồi lâu, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là kiếp trước hắn vì chơi tiên vẫn trò chơi này lúc làm hoặc sao? Trần Nghiệp chơi một lúc, đồng dạng không thích mở hắc, để tránh phá hư trò chơi thể nghiệm. Có thể trò chơi này công pháp kỹ năng tấn cấp thực sự rất khó khăn, bị bất đắc dĩ, Trần Nghiệp liền tăng thêm cái hắc. Chỉ cần không ngừng thi triển, liền có thể thu hoạch được độ thuần thục. Từ nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn vô hạn đột phá, coi như đạt tới viên mãn, còn có thể tiếp tục đột phá, sinh ra chất biến. Có cái này bảng, còn mang ý nghĩa chế ước tiền thân phát triển ngũ linh căn, giờ phút này trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Bởi vì ngũ linh căn đại biểu cho Trần Nghiệp có thể tu hành tu chân giới tuyệt đại đa số công pháp cùng pháp thuật. Trần Nghiệp nắm chặt ngọc đao tay, dần dần run rẩy lên. Hắc Lao Hán cực kỳ hoảng sợ, Trần Ca, ngươi nói một câu a, ta cái này thanh linh hảo không thể cứu được. Tiền đồng mưa lớn điểm lốt buốt nện ở trên mái hiền, Lý Đại Căn nhà bếp bay tới từng trận hấp khoai sọ mùi thơm. Trần Nghiệp ngửi miệng lưỡi nước miếng, hắn liếm môi một cái, có cứu, có cứu. Vừa mới đang suy nghĩ làm sao món ăn cái này côn trùng có hại, hắn hai ngón tay bóp lấy điệu xịu ba phi lá, ngọc đao dán vào kinh mạch hướng tiếp theo quét, hạt bừng lớn hắt trùng lẫn vào máu loang lăn xuống trên mặt đất. Tiền thân tay so với đầu góc hắn nhanh, mũi lao run lên liền xoáy ra cái hoa. Dễ như trở bàn tay dọc theo thanh linh thảo dễ phụ cắt ra côn trùng có hại, không thương tổn linh thảo căn bản. Trên bảng điều khiển thứ tật đao quyết cái này kỹ năng trực tiếp từ 150/200 tăng tới 170/200. Côn trùng có hại lo liệu song song, Trần Nghiệp lòng bàn tay ấn lên thanh linh thảo kinh lạc bên trên, ôn nhuận một linh khí dọc theo gân lá, từ dưỡng thanh linh thảo. Cách, thanh la thảo run lẩy bẩy, cây cỏ mặt sau nổi lên mấy chục hạt vừng lớn điểm đen, những thứ này trứng trùng cuộn thành hình cầu lớn bên dưới lăn lấy. Trần Nghiệp tay mắt lênh lẹ, vội vàng từ bên hông túi ra lấy ra một nửa tê giác hương, to bằng móng tay khối vụn tại lòng bàn tay xoa ra khói xanh, đi. Cột khói rắn đồng dạng cuốn lấy nhánh cỏ, trứng trùng theo thứ tự nổ tung, tràn ra màu xanh nhạt huyết thanh. Chưa khỏi, lệ cũ, cầm một khối linh thạch liền được. Trần Nghiệp ngọc đao hướng ống quần bên trên cọ sát, chân lại trọng điệu thả lại trong túi ra, người người khoai sọ mùi thơm ngát. Trần Nghiệp câu chuyện nhất chuyện, cái này hơn nửa đêm đi ra không dễ dàng, lại cho hai khoai sọ đi. Hắc Lao Hán sửng sốt một chút, thường ngày Trần Ca thế nhưng là một người ăn no cả nhà không lo, linh thạch đều dùng để ăn ngon uống sướng, sao còn coi trọng hắn cái này khoai sọ. Hắn không nói hai lời, xoay người đi nhà bếp, cầm ba cái nóng hầm hập khoai sọ nhét vào Trần Nghiệp trong ngực, bỏng đến Trần Nghiệp nhe răng trợn mắt. Nhiều cầm cái cho hài tử, Trần ca đừng cầm hài tử chút giận, gây nghiệp chứng a. Hắc lao hắn lời nói thâm thiế, lại cẩn thận từ trong ngực lấy ra một khối linh thạch, đưa đến Trần Nghiệp trên tay. Trần Nghiệp không có lên tiếng, lại nói lại nhiều đều là hư. Có cái này bảng độ thành thạo, dưỡng dưỡng đồ đệ cũng không thể coi là việc khó gì. Hắn không lo được nóng, đem khoai sọ hướng trong ngực giấu gấp. Lúc ra cửa mưa say sưa, hắn rụt cổ lại hướng phá úc chạy, sợ trong ngực ăn uống lạnh, cái tiểu nha đầu kia sợ là ba bữa không ăn nóng hổi. Ngày đã gần đen, phá úc méo cánh cửa bị gió thổi phải kéo kẹt rung động, trong khe cửa lộ ra tia sợi ánh sáng nhạt. Trong lòng hắn siết chặt, bước nhanh đẩy cửa. Thanh Quân đang nhón chân đem áo tơi treo ở trên giá gỗ, Trần Nghiệp đẩy cửa động tĩnh dọa đến nàng khẽ run rẩy, áo tơi xoạt rơi xuống đóng đầu đầy cỏ tranh. Chân không sao. Trần Nghiệp trong ngực căng phồng bốc hơi nóng, ống quần còn tại giọt nước. Thanh Quân cuống quýt đi nhặt trên đất áo tơi, ngón tay kêu gờ giáp ngượng nhịu xuất đạo vết máu, nước mắt lại lạch cạch rơi xuống. Mà trong phòng đã bị tiểu nha đầu chỉnh lý lại chỉnh tề. Nát bầu rượu cặn bã quét đến phía sau cửa xếp thành cái gò nhỏ, nặng nề giá gỗ đều bị nàng mạnh mẽ lên, rớt xuống tạp vật một lần nữa gác lại tại trên kệ chỉnh tề. Nha đầu này quá hiểu chuyện. Trần Nghiệp có chút đau lòng, từ trong ngực đem khoai sọ lấy ra. Thanh Quân nghe được mùi thơm, lập tức nâng lên bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm khoai sọ nuốt nước miếng, trên cổ bị bóp đi ra máu hứ động đi theo khẽ động. Hắn liếc nhìn tiểu nha đầu trên chân băng vải dì ra vết máu, lấy ra một cái lớn nhất nhét vào tiểu nha đầu trên tay, chân không có tốt, liền yên tĩnh nghỉ ngơi. Mau thừa dịp còn nóng ăn. Thanh Quân nắm khoai sọ giống như là nâng cái than lửa, toàn thân khó chịu. Nàng nhìn trộm liếc về phía Trần Nghiệp, chỉ thấy nam nhân đã đem hắn cái kia tách ra thành hai nửa, từng ngụm bắt đầu ăn. Lẩm bẩm, Thanh Quân trong bụng bụng mình, không quan tâm được khác, khuôn mặt nhỏ chôn ở khoai sọ bên trong gặm. Nóng hổi vị ngọt theo yết hầu đi xuống. Sư phụ, quả nhiên vẫn là muốn đem nàng bán làm đỉnh lô đi. Cầu vô béo tốt làm thịt, đồ nhi nuôi béo bán chạy. Tiểu nữ hoa bi thương tự lòng dâng lên, chảy nước mắt miệng lớn ăn, chết cũng phải làm trọn vẹn ma quỷ. Trần Nghiệp nơi nào có tâm tình đi quan tâm tiểu nha đầu ý nghĩ, gặm xong cuối cùng một cái khoai sọ, liền bắt đầu nghiên cứu lên bảng. Một ý niệm, bảng liền có thể trong tâm mắt hiện lên, nhưng không có bất kỳ cái gì lẫn nhau công năng. Đơn giản một mạc, giống như là Trần Nghiệp ảo giác đồng dạng. Hắn tiện tay cơ lấy góc tường tích nước mưa chén sành rửa mặt, lạnh buốt nước mưa lẫn vào nê tinh bị trượt vào cổ áo. Lạnh hắn khẽ run rẩy, u ám đầu góc lập tức tỉnh táo lại. Nhưng bảng lại còn từ đầu đến cuối hiện lên ở trước mắt. Ai? Ta ngược lại hy vọng này hết thảy đều là ảo giác. Trần Nghiệp buồn khổ nghĩ đến, hắn tựa vào ẩm ướt trên vách tường, ngoài phòng mưa rơi dần dần thu, gió lạnh bọc lấy khí ẩm từ nóc nhà lỗ thủng thổi vào. Tiểu nữ hoa ngồi quỳ chân tại chiếu rơm bên trên, liều mạng ăn khoai sọ, giống như quỷ chết đói đầu thai. Nàng xanh xao vàng gọn, giống một cái bộ xương khô, gầy yếu trên lưng còn có cũ mới trùng điệp vết roi. Đừng nhìn nha đầu này bây giờ nhìn lại nhu thuận, nhưng trước đây không lâu còn muốn độc chết hắn, đoán chừng hiện tại trong lòng còn suy nghĩ làm sao đối phó hắn. Xác thực, thiên thân xác thực đáng chết. Nhưng bây giờ Trần Nghiệp biến thành thiên thân, mà từ Thanh Quân, tương lai vẫn là hủy diệt thế giới cấp bậc yêu nữ. Nữ tử này, tất thành họa lớn a. Trần Nghiệp vô ý thức sờ lên bên hông roi ra, tiền thân thường dùng quạt cốt tiên còn quấn ở trên lưng, thô lệ roi sao dính lấy màu nâu đen vết máu. Chỉ cần hướng tiểu nha đầu cái cổ một quấn, quan tâm nàng cái gì yêu nữ ma nữ, hiện tại cũng chỉ là một cái hoàng mao nha đầu. Nấp tiểu nữ hoa ăn quá gấp, không cẩn thận lại ở, nằm trên đất vẫn đục nước mưa liền uống đi. Cuối cùng, còn đánh cái tâm hài lòng đủ nấc. Sau khi ăn xong, tiểu nữ hoa liền co giúp ở chiếu rơm bên trên, khuỵu tay đệm lên đầu, buồn ngủ. Cục cục. Thời tiết quá lạnh, gian phòng khắp nơi là gió. Chiếu rơm bên trên tiểu đoàn tử răng không ngừng run lẩy bẩy, thân thể nhỏ bé đều nhanh cuộn mình thành bóng. Ai? Trần Nghiệp buông ra nắm chặt quạt cốt tiên tay, đạp kẹt kẹt rung động giá gỗ, đem mang theo áo tơi giật xuống tới chặn lọt lưới. Cỏ tranh lẫn vào bùn nhão dán tại lỗ rách chỗ, nhỏ giọt dỉ nước cuối cùng chậm chút. Hắn lại hủy đi nửa quạt khô giá gỗ làm tủi, đúng tay đánh nửa ngày mới toát ra một cái đốm lửa nhỏ, tiến đến xài một bên, thật vất vả mới để cho ngọn lửa luồn lên tới. Chương 4, kiểm kê ra tài chương 4, kiểm kê ra tài đống lửa đốm nốt nổ tung viên đốm lửa nhỏ, đem hai người cái bóng quăng tại loang lộ trên tường, phản chiếu Trần Nghiệp gò má lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn chằm chằm trên tường cái bóng phát giang ốc, chợt nhớ tới kiếp trước thành trong thôn phòng thuê. Cái kia địa phương rách nát ngay cả một cái điều hòa đều không có. Hạ nóng đông lạnh, khắp nơi là gió. Hắn vì tiết kiệm một chút tiền, lúc nào cũng mua hàng online giá rẻ tham dự chế độ ăn, liền cơm chính là một ngày ba bữa. Khổ là khổ, tốt xấu sinh hoạt an bình, hắn đã rất cảm kích khi đó sinh hoạt. Kỳ thật, Trần Nghiệp cùng Từ Thanh Quân không có gì khác biệt, thậm chí khởi điểm thấp hơn. Hắn thở nhỏ là cô nhi, không nơi nương tựa bất lực, có thể kiếp trước hắn, có quốc gia cùng xã hội người hảo tâm trợ giúp. Trưởng thành tuy có khó tả cay đắng, có thể cuối cùng thuận lợi tại xã hội cắm rễ đặt chân, còn có thể đắc ý đánh lấy trò chơi. Nhưng Từ Thanh Quân lại là sinh hoạt tại người ăn người tu trần giới, còn gặp được một cái sinh ra sư phụ. Thanh Quân mơ mơ màng màng đem cóng đến tím xanh chân nhỏ hướng lò sưởi một bên gót, phá giày của ngọn nguồn sớm bị nước bùn ngâm phải trắng bệnh. Tiểu nha đầu, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn, liền cảm ơn ta kiếp trước tổ quốc đi. Trần Nghiệp yên lặng thầm nghĩ. Phá úc trải qua hắn cùng Thanh Quân như thế nguyên một để ý, miễn cưỡng coi như ra dáng. Ngăn cách ngoài phòng mưa to gió lớn, trong phòng ánh lửa hừng hực, ấm áp mà hài lòng, ngoại trừ đống lửa đốt lên khói có chút hung người. Cũng may phá úc có không ít địa phương còn tại lò gió, ngược lại không đến nỗi sợ người. Trần Nghiệp có chút tự đắc, không hổ là hắn, khéo tay. Còn không có cao hứng bao lâu, nóc nhà mới vừa bổ tốt lỗ thủng lại thấm nước mưa.
"Nóa, tiền thân cái này lưỡi cậu, thân là tu tiên giả, sống thế nào cùng tiếp trước đại thần đồng dạng. Liền xem như đại thần, tốt xấu ở tại che mưa che gió vòm cầu bên dưới. Bất quá, tại tiền thân trong trí nhớ, Vân Khê phường đối ngoại thuê ốc xá, một cái nhà cấp 4 loại nhỏ, chỉ cần 3 khối linh thạch một tháng, nửa năm lên thuê. Hoàn cảnh ngăn nắp, trật tự rành mạch, sinh hoạt điều kiện xa so với nơi này muốn tốt hơn nhiều." Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp luồn vào trong ngực, giấu ra cái túi tiền. Túi nhắc lên tới chữ nặng, thế nhưng tăng thêm hắc lao hán cho thủ lao, tổng cộng chỉ có 12 khối linh thạch, còn có 30 cái linh xa. Mà linh xa là linh thạch trải qua vỡ nát sau tạo thành nhỏ nhất đơn vị, phổ biến tại tầng dưới tu sĩ giao dịch vật phẩm bình thường lúc sử dụng, 100 cái linh xa có thể hối đoái một khối linh thạch. Trần Nghiệp đoán chừng bên dưới, đại khái một cái linh xa tương đương với kiếp trước 10 đồng tiền sức mua. Hắn thất vọng, lại lật bên hông túi ra. Trong túi ra tạp vật cũng không phải ít. Có một nửa tê giác hương bình thường dùng cho linh thảo diệt sát trứng trùng, hoàn chỉnh một đoạn giá bán 2 khối linh thạch. Còn lại một nửa ước chừng còn có thể dùng 4-5 lần. Một thanh nhỏ nhắn ngọc đao, cái này thì là tiền thân ăn cơm pháp khí nhất giai hạ phẩm, mua lúc hoa 15 khối linh thạch. Hai bản sách mỏng. Một bản tên là Trường Thanh Công trong tu chân giới nát đường phố một hệ công pháp tu hành. Một bản tên là Linh Thực Thường Bị Tam Trùng Pháp Thuật bên trong ghi lại khứ tật đao quyết, thôi sinh pháp, vân vũ thuật. Ba loại pháp thuật phân biệt đối ứng khu trùng, thúc đẩy sinh trưởng, tầm bổ. Ba hạt lá vàng bao lấy đan dược, hai hạt là hồi khí đan, tên như ý nghĩa, phụ trợ khôi phục linh lực, một viên là hồi xuân đan, cái này thì là dùng cho chữa thương. Dễ anh, chắc không được tùy thân mang theo, tất cả đều là bán không được bảo bối a. Trần Nghiệp dọn nhà mộng đẹp triệt để vỡ vụn. Nhưng Linh Thực Thường Bị Tam Trùng Pháp Thuật ngược lại là nhắc nhở hắn, theo lý thuyết tiền thân sống 40, to to nhỏ nhỏ pháp thuật tổng học được một chút a. Làm sao trong bảng điều khiển liền hai cái kỹ năng? Trần Nghiệp ngưng thần một chút. Bảng chỉ lưu lại tiểu thành trở lên kỹ năng, không phải là bởi vì những pháp thuật này tiền thân lâu dài tập luyện mới có thể lưu lại nhục thể ký ức cho nên giữ lại. Nghĩ như vậy, Trần Nghiệp lập tức lý giải, dù sao hắn cuối cùng không phải tiền thân, không cách nào hoàn mỹ kế thừa tiền thân pháp thuật. Mà tiền thân chỉ là đông đảo tán tu bên trong không đáng chú ý một vị, thiên tư cùng tài nguyên có hạn, chỉ có thể nhằm vào có hạn pháp thuật thâm nhập nghiên cứu. Bất quá, bây giờ hắn có bảng độ thành thạo, chỉ cần không ngừng thi triển, liền có thể vô hạn tiến bộ. Trần Nghiệp khỏe miệng không nhịn được kéo ra vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh lại thở dài. Cho dù có bảng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tập luyện Linh Thực Thường Bị Tam Trùng Pháp Thuật đàng hoàng làm cái linh thực sư. Trước chậm rãi tích lũy linh thạch đi, về sau học luyện đan luyện khí chế phủ những thứ này tay nghề, đó mới là thật sự kiếm tiền a. Trần Nghiệp đem túi ra xít sao ôm vào trong ngực, đánh lấy hắn không dám trực tiếp đi ngủ, sợ Thanh Quân lại đánh hỏng tâm tư. Mơ mơ màng màng trong động, hắn thấy được chính mình trở thành danh chấn một phương đại tu, phá vỡ hư không, trở lại quê quán. Đang lúc khỏe miệng của hắn lệch nghiêng thành móc, chuẩn bị bắt đầu muốn làm gì thì làm đô thị tiên vương sinh hoạt lúc. Đông nhiên, mắt vượng lăng nhiên, tay cầm linh kiếm thiếu nữ tóc bạc từ trên trời giáng xuống, lạnh giọng quát chói tai, lao đằng, đi chết. Sáng ngày hôm sau, Trần Nghiệp đột nhiên từ u ám bên trong bừng tỉnh, tỉnh lại bước đầu tiên là mê hoặc quan sát sở về phía đầu giường điện thoại, kết quả sở đến một tay nước bùn. Mà đêm qua bộ nóc nhà áo tơi sớm ngã trên mặt đất, quá xấu cùng túi nylon giống như. Xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể thấy được bên ngoài mặt trời mới vừa treo, ánh nắng tươi sáng, một tia ánh mặt trời rơi vào trên mặt hắn. Thì ra, là mộng, cũng không phải là mộng a. Trần Nghiệp yếu ớt thở dài, trong lòng nghe ẩm sừng, mãnh liệt cảm giác cô độc cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Mãi đến nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất, đang kéo lấy tổn thương chân dọn dẹp vũng bùn tóc bạc tiểu nữ hoa lúc, trong lòng hắn cảm giác cô độc mới làm dịu không ít. Vô luận như thế nào, trung quy là có cái kèm, chỉ bất quá có nho nhỏ uy hiếp. Đến mức từ Thanh Quân tu hành có thành tựu, cái kia còn phải không biết mấy trăm năm sau. Trong thời gian này, Trần Nghiệp có lòng tin chiếu cố tốt tiểu nha đầu, để cho nàng từ bỏ cửu hận. Nhớ tới ở trong đêm, từ Thanh Quân giết sư phụ về sau, vừa lúc bị Hắc Lao Hán gặp được. Mặc dù Hắc Lao Hán dự định buông tha từ Thanh Quân, chỉ là vơ vét trước khi đi thân linh thạch sau liền rời đi. Nhưng tiểu nha đầu này thất kinh, trong đêm chạy đi tìm nàng sư tỷ chạy trốn đi. Tiếp xuống trong 200 năm, sư tỷ bội đều tại trong tu chân giới lang bạt kỳ hồ. Mãi đến sư tỷ Lục Chi Vi bị ẩn thế tiên tông người phát hiện chính là ứng kiếp người, cưỡng ép đem Lục Chi Vi bắt đi. Chỉ còn lại từ Thanh Quân lẻ loi trơ trọi một người. Lại thêm một ít hiểu lầm, ví dụ như nghĩ lầm sư tỷ vì tu hành từ bỏ chính mình. Từ Thanh Quân triệt để hắc hóa, ngược lại trở thành ngày sau khởi kiếp người. Hai cái này đồ nhi, tại tiên vẫn bên trong, cũng là vì 500 năm sau hắc ám thời kỳ sinh ra. Lúc này thiên phú chưa lộ ra, đối với Trần Nghiệp tới nói bất quá là hai cái hoàng bao nha đầu mà thôi. Đến mức mấy trăm năm phía sau sự tình, Trần Nghiệp không lo được nhiều như vậy, tiền thân quá độ tàn phá thân thể, trên bảng điều khiển hắn chỉ còn lại 22 năm thọ mệnh. Ngày sau hồng thủy ngập trời, quan lúc này Trần Nghiệp chuyện gì? Hắn mở ra bảng liếc nhìn, một đêm thời gian, Trường Thanh Công từ 10.100 tăng tới 15.100. Không sai, cho dù Trần Nghiệp không tu hành, công pháp chỉ cần tại vận chuyển, hắn liền có thể lấy được độ thuần thủ. Một đêm là 5 giờ, một ngày chính là 10 ngày, 8-9 ngày thời gian, Trường Thanh Công liền có thể đại thành. Cũng không biết đại thành Trường Thanh Công có thể kéo dài bao nhiêu tuổi thọ. Thông thường mà nói, một hệ công pháp đều có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Thanh Quân nắm khăn lau, nhút nhát nhìn xem Trần Nghiệp. Tiểu nữ hoa cái đầu thấp thấp, tóc bạc qua mông, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn, giống như cái bạch mao đoạt tử. Không sai, thật oan, nhưng phải chú ý tổn thương chân. Thấy được chỉnh tề nhà, Trần Nghiệp cười híp mắt khen. Tiểu nữ hoa trên mặt lại không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại khẩn trương nắm chặt khăn lau, ánh mắt rời rạc. Trần Nghiệp thoáng nhìn Thanh Quân trong ngực túi, giật mình trong lòng. Nha đầu này như thế cho dạng, sẽ không giấu một cái lưỡi dao a. Nhưng hắn chính là luyện khí tầng 4 tu sĩ, cũng vẫn là phàm nhân từ thành quân có khác nhau một trời một vực. Có thể nha đầu này nếu là tiếp tục suy nghĩ không ra, nghĩ ra tay với hắn, chính mình thật không nhất định có thể tiếp tục mềm lòng đi xuống. Phát giác Trần Nghiệp ánh mắt, tiểu nữ hoa vô ý thức bảo vệ áo bó sát vào áo, sợ hãi rụt rè. Trần Nghiệp nheo mắt lại, không cho thanh quân giải thích thời gian, đưa tay hướng nàng trong vạt áo sờ mó. Sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 5, thích khóc bạch mao đoàn tử chương 5, thích khóc bạch mao đoàn tử trong tay, đúng là nửa khối lạnh lẽo cứng rắn khoai sọ, da còn giữ rõ ràng dấu răng. Hàn Yên lặng đem khoai sọ nắm tại trong lòng bàn tay, tâm tình phức tạp. Thanh quân toàn thân run giống run rẩy, bịch quỳ rạp xuống đất, sư phụ ta sai rồi. Đây là cho tỷ tỷ lưu. Nói còn chưa dứt lời liền nghẹn tại trong cổ họng, thút tha thút thít lau nước mắt. Ai? Nữ nhân quả nhiên đều là làm bằng nước, tiểu nha đầu thoạt nhìn gầy khọm, nước mắt thế nào nhiều như thế. Trần Nghiệp đem lạnh khoai sọ mặc ở trên miếng cây, móng tay bóp lấy một điểm linh hỏa, sắp tắt đống lửa một lần nữa đốt lên, đơn giản lật nướng. Chờ cháy xém mùi thơm dần dần tràn ngập ra, Trần Nghiệp đem cành cây nhét vào thanh quân trong tay, ăn. Chờ chút ta liền đem chi vi mang về. Thanh quân bụng không tự chủ kêu to, lại nâng ăn uống không dám động, nàng minh bạch. Sư phụ muốn bán nàng, cho nên mới nghĩ vô béo nàng, sẽ chỉ cho nàng ăn, mà sẽ không lãng phí cho sư tỷ. Nhất định là như vậy. Vậy nếu là không ăn, sư phụ liền sẽ không bán nàng a. Sư tỷ nói qua, tuyệt đối không thể làm lỗ đỉnh, cho dù là chết rồi. Trần Nghiệp đột nhiên xoay người lại, bóng tối bao phủ lại co rúm lại bạch mao đoàn tử, không ăn, hôm nay liền bán ngươi. Tiểu nữ hoa dọa tranh thủ thời gian bắt đầu ăn, nóng lơi thẳng hà hơi, lại sợ lên tiếng bị mắng, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng liếc trộm sư phụ đáp lên then cửa bắt đầu, có chút kỳ quái, vì cái gì sư phụ do dự chính là không ra khỏi cửa đâu. Trần Nghiệp khép hờ con mắt, hung ác quyết tâm đẩy ra cửa phòng. Ánh nắng ban mai mờ mờ, chân trời còn có chưa rút đi mây đen. Sau cơn mưa khu lều trại, không khí tản ra bùn cỏ tươi mát vị. Ngày hôm qua mưa to, để cho Trần Nghiệp trước cửa đầu này đường đất trở nên vũng bùn, gia súc giấu móng cùng vết bánh xe trùng điệp. Đây là Trần Nghiệp lần thứ nhất rõ ràng xem gặp xung quanh hoàn cảnh. Quá bình thường, bình thường đến giống như kiếp trước nông thôn. Mà sau lưng trong phòng, tiểu nữ hoa đang khả khả ăn nướng khoai sọ. Trần Nghiệp căng cứng vai còn không hiểu nỗi lòng. Hai bên chợt ních méo ốc xá, bên cạnh có cái hất lên miếng vá đạo bảo lao đạo đang ngồi xổm ở bậc cửa ho có đờm, nghiêng mắt liếc Trần Nghiệp, nha, lao Trần hôm nay ngược lại là cẩn mẫn. Lao đạo lôi thôi cùng hắn không có sai biệt, đạo bảo bóng mỡ. Đang híp mắt mắt tam giác như tên trộm hướng sau lưng Trần Nghiệp nhìn quanh. Trần Nghiệp rất bình tĩnh đem cửa đá lên. Tại tiền thân trong trí nhớ, lao đạo tên là Trương Hành, tốt nhất nữ sắc. Coi như ăn không no, đều phải đi câu lan vui vẻ, cùng tiền thân quan hệ đồng dạng. Phóng nhãn xem đi, mảnh này khu lều trại gần như đều là như lao đạo, Trần Nghiệp như vậy trung lão niên tầng dưới tu giả. Vô tâm tiếp tục phân đấu, càng lười buôn ba, cậu tại khu lều trại có thể sống một ngày là một ngày. Cũng có cực ít bộ phận tu giả chán ngán thất vọng, trở lại thế tục làm cái phú gia ông. Nhưng thế tục thiếu hụt linh khí, sẽ cực lớn suy giảm bọn hắn bởi vì tu hành mà lấy được tuổi thọ. Nếu là chờ lâu, tu hành thậm chí còn có thể một mực suy yếu, mãi đến biến thành phàm nhân. Những thứ này lại giới, đối với tuyệt đại đa số tầng dưới tu giả mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Trương lão đạo, còn dám nhìn liếc xéo ngươi con mắt. Trần Nghiệp mặt tâm trầm, ngón cái đẩy ra bên hông quạt cốt tiên. Trong bàn tay hắn bốc lên mồ hôi dị, nhưng trí nhớ của đời trước nói cho hắn, thân ở khu lều trại cái này chia đều bùn nhau bên trong, càng là yếu thế, càng là bị người được một tấc lại muốn tiến một thước. Điểm này, liền cũng cùng kiếp trước một ít lạc hậu địa phương đồng dạng a. Cái gọi là tu tiên giả, bất quá cũng là người mà thôi. Trương lão đạo sắc mặt chỉ trệ, chê cười ăn điếu thuốc thường, xám trắng hơi khói sau cặp kia vẫn đục con mắt còn tại đảo quanh, ngươi đồ đệ kia, dù sao cũng là một bán, không bằng trước cho lão phu sung sướng, đảm bảo không phá thân, một khối linh thạch thế nào? Cút. Một cỗ lửa giận vô hình, đốt Trần Nghiệp gần như nghĩ một roi quất vào trên thân Trương lão đạo. Thanh quân mới bao nhiêu lớn? Tiểu nha đầu gầy không kém mấy, đáng thương thành dạng này, Trương lão đạo lại còn có loại này ý nghĩ. Trương lão đạo tựa như có chút kiêng kỵ Trần Nghiệp, bị giống tàu hút thuốc run lên, hắn bất đắc dĩ buông tay, xách, lão Trần đừng có gấp, lão phu suy nghĩ chỉ đùa một chút mà thôi. Quả thật chính là ngươi không đúng. Trần Nghiệp lười cùng cái này không biết xấu hổ lão đầu dây dưa, trực tiếp quay người trở về nhà. Tiểu nữ hoa đang ngơ ngác nâng không ăn xong khoai sọ, rõ ràng là nghe thấy được ngoài cửa trò chuyện. Sư phụ, không cần bắt ta, thanh quân sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng đáng thương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, bên miệng bẩn thỉu, đều là khoai sọ bột phấn. Nói không bán, liền không bán. Trần Nghiệp nhấc lên tiểu nữ hoa phần gáy, đem nàng kẹp ở dưới nách, một mặt không cao hứng, ngươi nha đầu này chớ suy nghĩ lung tung, cùng ta cùng đi ra, tỉnh lão đạo kia đồng ý đồ xấu. Nha. Thanh quân sững sờ buông thõng tay Trần, tại Trần Nghiệp dưới nách lắc lư. Nàng nhìn chằm chằm không ăn xong khoai sọ, dần dần mân mê miệng nhỏ. Nếu là không bán nàng, sư phụ vì cái gì muốn mang nàng đi ra? Sư phụ vốn là ưa thích lựa gạt Thanh quân. Tiểu nữ hoa bi thương tự lòng dâng lên, hung tợn gặm khoai sọ. Đi ra cửa phòng lúc, Trương lão đạo còn thử răng vàng cười, hiền lành nói, "Tiểu Thanh quân, cùng sư phụ đi ra đường nghịch nha. Cẩn thận sư phụ cho ngươi bán, hay là nương nhờ vào Trương gia gia." Thanh quân vô ý thức đem khuôn mặt nhỏ vùi vào khoai sọ, không dám cùng lão đầu đối mặt. Trần Nghiệp thái dương gân xanh thình thịch chực nhảy. Đối với loại này vô lại, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Chính mình nói trắng, là cái sinh hoạt tại hòa bình xã hội người trẻ tuổi, mà tiền thân sống mơ mơ màng màng, chết không muốn mặt, nơi nào sẽ để ý người khác quan điểm. Trừ phi, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt. Trần Nghiệp đông nhiên giật mình, hắn hít thở sâu một hơi, ép chặt Thanh quân, xuyên qua bảy vận tám lệnh nghiêng ốc xa mới thoát khỏi Trương lao đạo thèm nhỏ dài ánh mắt. nhưng vừa mới suy nghĩ nhưng thủy chung ở trong đầu hắn xoay quanh. Chính mình ngày hôm qua vẫn là cái bình bình vô kỳ sa sút, hôm nay vì sao lại có loại này giết người chuyện suy nghĩ. Khu lều trại cách phường thị rất gần, càng đến gần phường thị, quanh mình hoàn cảnh cũng liền càng tốt, linh khí tương đối cũng càng đầy đủ. Đem đối ứng, Vân Khê phường cũng sẽ xem khu vực thu lấy một bút tiền thuê, nhưng giá cả thấp hơn nhiều trong phường thị ốc xá. Đồng dạng những cái kia xấu hổ trong túi dấu vết, nhưng có chí tu hành tu giả, liền ở thêm tại đây. Hắc Lao hắn liền ở tại nơi này cái khu vực, Trần Nghiệp vừa lúc đi qua nhà hắn. Hừ hừ hừ, suối quậy, thật suối quậy. Đang tại trong viện phơi nắng ra thú Lý bà, đối với trên mặt đất liền nhổ mấy bãi nước miếng. Không cần nghĩ, Trần Nghiệp đều biết rõ là tại nhằm vào hắn, đành phải cười khan một tiếng. Lão phụ nhân bỗng nhiên nhìn thấy hắn dưới nách bạch mao đoàn tử, lỏng lẻo mí mắt bỗng nhiên tạo ra, ngươi cái này khốn nạn. Ngày hôm trước mới đánh gãy Ba Nhi chân, Kim Nhi lại muốn đem Ba Nhi hướng cái nào hầm lò gạt. Lý bà ánh mắt đảo qua thành quân lộ tại ống tay áo bên ngoài tím xanh giao thoa cổ tay, cổ họng ngạnh nửa ngụm chọc khí tại trong lồng ngực đảo quanh. Trần Nghiệp xấu hổ cười, bà đừng hiểu lầm, ta đây là đi đón Chi Vi về nhà, thanh quân một người đợi ở nhà ta không yên tâm. Nghe được Trần Nghiệp lời nói, Lý bà còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái này khốn nạn sẽ còn lo lắng thanh quân. Có thể nàng cho dù thế nào đau lòng thanh quân cùng Chi Vi hai cái nha đầu, nàng cuối cùng chỉ là người ngoài, đã không có quyền cũng vô lực can thiệp Trần Nghiệp quyết định. Đành phải trơ mắt nhìn xem Trần Nghiệp kẹp lấy bạch mao đoàn tử càng chạy càng xa. Trời đánh tinh trùng lên não, sớm muộn để xét đánh tâm can. Lão phụ nhân không nhịn được dậm chân một cái, đến mức Trần Nghiệp lời nói, nàng tha rằng tin tưởng trời muốn sập, cũng không tin cái này khốn nạn chuyện ma quỷ. Chương 6, Linh thảo nhất giai ngân lân hoa chương 6, Linh thảo nhất giai ngân lân hoa đi qua Lý đại căn nhà, lại đi thời gian chừng nửa nén hương, liền rời đi mảnh này vũng bùn khu lều trại, đến Vân Khê phường. Lúc này mới xưng là tu chân giới. Tường thành cao hơn 10 trượng, xám xanh gạch đá nổi lên ám kim trận văn, ngẫu nhiên có linh quang du tẩu như rắn. Phương thị lối vào đứng thẳng hai tôn thạch toan nghê, trong miệng ngậm lấy lớn chừng cái đấu minh châu, phản chiếu đường đá xanh hiện ra lênh quang, liền không khí đều lộ ra ngọt ngào mấy phần. Đây cũng không phải Trần Nghiệp ảo giác, phương thị xây dựng ở một đạo linh mạch bên trên, linh khí dư giả, không khí chất lượng tự nhiên không kém. Tuy chỉ là linh mạch cấp 1, nhưng đủ để cho rất nhiều tu giả chạy theo như vịt. Bàn đá xanh trong khe thấm cách đêm nước mưa, Trần Nghiệp giày cỏ dẫm lên thẳng trượt. Hắn nắm thật chặt dưới nách kẹp lấy lông bạc nắm, lẫn vào thị trong dòng người dịch chuyển về phía trước. Phương thị nhập khẩu bốc hơi sớm một chút sương mù, nổ khô dầu ẩm âm thanh lẫn vào linh cốc cháo vị ngọt, câu phải thanh quân thẳng nuốt nước miếng. Vị đạo hữu này, nhưng là muốn vào thị. Giữ cửa áo lam tu sĩ năm chót mũi lui lại nửa bước. Cũng có trách, Trần Nghiệp toàn thân bùn não, dưới nách còn kẹp lấy cái bẩn thỉu tiểu nữ hoa, rất giống nhân gian chạy nạn lưu dân. Trí nhớ của đời trước đúng lúc hiện lên, Vân Khê phường chính là linh nhận tông quản lý, vào thị cần giao nộp 5 viên linh xa xem như bồi thuế. Giá cả nghe tới không đắt, thực tế đen tâm. Một lần 5 viên linh xa, một tháng liền cần một khối bán linh thạch. Tiền thân tuy tốt ăn lười làm, nhưng tốt xấu là luyện khí trung kỳ linh thực sư, một tháng đều chỉ có thể kiếm 5 khối linh thạch tả hữu, đây đã là khu lều trại giai cấp tư sản dân tộc. Đương nhiên, tu giả cũng có thể lựa chọn tại phường thị phòng cho thuê miễn đi bồi thuế, nhưng phòng cho thuê một tháng tối thiểu nhất 3 khối linh thạch, còn phải nửa năm lên giao. Trần Nghiệp cảm giác trái tim đều đang chảy máu, từ trong túi nắm một cái linh xa, đếm ra 20 cái đưa cho áo lam tu giả. Bước vào phường thị phố dài, phi thường náo nhiệt. Hai bên lầu các mái cong đấu cùng, đan lô hình dáng ngụy trang trong gió khẽ động, mùi thuốc lẫn vào sắt thép va chạm âm thanh đập vào mặt, càng có thể tu khiên dài hơn một trượng thú thi rêu rao khắp nơi. Trần Nghiệp không hiểu có chút không dễ chịu, hắn cúi đầu quan sát chính mình lộ ra ngón chân dày cỏ, luôn cảm thấy không hợp nhau. Nhưng dung nhập khu phố dòng người về sau, Trần Nghiệp phát giác có không ít người còn không bằng hắn, đại đa số người vẫn là luyện khí sơ kỳ tu vi. Thấy thế, Trần Nghiệp ngẩng đầu ưỡn ngực, kẹp chặt bạch mao đoàn tử, nhanh chân đi dạo phường thị, trọng điểm đi dạo khu giao dịch tự do. Phần lớn tán tu đều tại cái này có qua có lại, đến mức những cái kia ngăn nắp xinh đẹp cửa hàng, Trần Nghiệp xấu hổ trong túi dốc tuyết, liền không có đi mất mặt xấu hổ. Mới làm thịt xích đồng chí, nổ lông thấy máu sao? Nội linh nhận tông cung cấp linh mễ, số lượng có hạn. Tích cốc đan, tốt nhất tích cốc đan. Một viên có thể đỉnh thể tu một ngày. Một viên chỉ cần 10 linh xa. Một bình một khối linh thạch, có 11 hạt. Trần Nghiệp nhìn đến hiếm lạ, tiến lên trước nhìn truyền thuyết này bên trong tích cốc đan. Chủ quán là cái tuổi trẻ tán tu, nhìn thấy Trần Nghiệp hai mắt sáng lên, đạo hữu, hay là tới một viên? Ta liền nhìn xem. Trần Nghiệp cười ngượng ngùng xua tay, hắn quả thật có chút muốn nếm thử, có thể cái này đan dược thực sự tính không ra. Hắn tình nguyện chính mình nấu cơm, 10 linh xa có thể để cho hắn ăn mấy ngày. Tuổi trẻ tán tu nụ cười trên mặt vẫn như cũ nóng bỏng, hắn gặp nam nhân dáng dấp liền biết keo kiệt rất, đã có chuẩn bị tâm lý, hắn ngựa khi ôn hòa, tốt, nhìn đạo hưu mang bé con không dễ, nếu là muốn mua, ta còn có thể ưu đãi một chút. Thanh quân nuốt ở Trần Nghiệp dưới nách, cái mũi nhỏ bị gió lạnh đánh đỏ bừng. Chẳng lẽ sư phụ cũng muốn ở đây chiêu uống bán nàng? Bán nữ hoa rồi. Thanh quân dùng mình một cái, hung dữ đem còn lại khoai sọ một cái bao xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn chống đỡ giống hamster. Chỉ là rất nhanh tiểu nữ hoa lại hối hận, sớm biết không ăn nhanh như vậy, thật đói. Ừ. Trần Nghiệp hoa hai cái linh xa, mua một bao bánh quế hoa sốt, nhét vào tiểu nha đầu trong ngực. Cái này sốt giòn đường có thể cùng ngày hôm qua khoai sọ không cùng đẳng cấp đồ ăn. Thanh quân liền cho tới bây giờ chưa ăn qua đẹp mắt như vậy đồ ăn. Cái này, đây là ta có thể ăn. Vật nhỏ cả người đều cứng đờ. Nàng đầu tiên là giống bảo vệ ăn ấu thú đem giấy dầu bao gắt gao đặt tại lồng ngực, chóp mũi xích lại gần giấy khe hở lúc lại như giật điện lùi về, bẩn thỉu tay nhỏ tại trên vạt áo cọ lại cọ, mới dùng đầu ngón tay nhặt lên nửa mảnh bã vụn bỏ vào trong miệng. Vị ngọt tại đầu lưỡi nổ tung trong nháy mắt, tiểu nữ hoa kìm lòng không được híp mắt lại, một mặt hưởng thụ. Thanh Quân xác định, cái này nhất định là trên đời này món ngon nhất đồ ăn. Nàng thính 2 phút chốc nổi lên huyết sắc, nhăn nhó liếc mắt cao đại sư cha. Gặp sư phụ không chú ý nàng, tiểu nữ hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Xít sao đem giấy dầu bao ôm vào trong ngực, nước bọt rầm rầm lưu, nhưng căn bản không nỡ lại ăn. Trần Nghiệp cố kềm chế khỏe môi tiểu ý, kỳ thật Thanh Quân biểu hiện đều bị hắn thu vào đáy mắt. Không sai, cái này linh sa hoa giá trị trong lòng hắn cái kia lau cảm giác cô độc, lại lần nữa tiêu tán một điểm. Tiểu nha đầu so với nói là con ghẻ, chẳng bằng nói là một phần ăn ủi. Trần Nghiệp khắp nơi quan sát quầy hàng, nghiên cứu phường thị giá hàng. Hắn suy nghĩ mua vài quặng linh thảo luyện một chút độ thuần thục, nhưng đối mặt linh thảo cao giá cả đành phải bất đắc dĩ dừng bước. Ví dụ như hắc lao hán thanh la thảo, giá bán vậy mà chọn vẹn 14 khối linh thạch. Bất quá cũng không ít linh thảo bởi vì bệnh tật hoặc tổn hại chờ nguyên nhân giảm giá, nhưng giá cả nhiều tại 10 khối linh thạch tả hữu. Một khi Trần Nghiệp mua, còn dư lại không nhiều tích góp liền không còn sót lại chút gì, cho nên để cho hắn do dự. Đang do dự lúc, Trần Nghiệp chợt phát hiện cách đó không xa bán linh thảo quầy hàng phi thường náo nhiệt. Nơi đó vây quanh không ít người, chủ quán đang cùng khách tán tu tranh mặt đỏ tiền hai. Thanh Quân ngồi bước vàng. Trần Nghiệp kẹp thật nhỏ nữ hoa, Thanh Quân nhẹ giống mảnh lá khô, kẹp lấy không một chút nào phí sức. Bước chân hắn vội vàng, tiến đến đám người một bên nhìn quanh. Trên mặt đất phủ lên khối nhuốm máu da thú, dính đầy bùn nhão ngân diệp hoa hiệu xỉu đầu đầm não, lưu chuyển ảm đạm ngân huy, dễ gây chỗ hiện ra chẳng lành xanh đen. A, Vân Khê phường tu giả quá không giảng đạo lý. Ngân Lân hoa mặc dù nhận ma khí, thế nhưng là đường đường nhất giai linh hoa, chính là hồi khí đan chủ vật liệu, 7 khối linh thạch ngươi liền muốn. Chủ quán một thân trang phục, cảnh tượng vội vàng, ngựa khí bất mãn, đúng là luyện khí tầng 5 tu giả. Đang cùng chủ quán rằng co chính là một cái lão đầu râu tóc bạc trắng, sợi râu đều nhanh kéo tới lồng ngực, lông ở giữa còn dính không ít lá mạn, một thân mùi dược thảo. Lão đầu râu dê cười ha hả tay vớt trong râu, tiểu hữu lời nói không loa, có thể cái này ngân lân hoa ma khí nhập thể, sợi dễ bị hao tổn, lão phu mắt thường quan chi, chừng 3-4 ngày chưa dính đất này, mắt thấy liền muốn không được rồi. Trang phục hán tử nhất thời ngạnh ở, đúng như là lão đầu râu dê lời nói. Cái này gốc linh hoa là hắn từ Tam Tiên Đại Sơn bên trong hái đến, là tránh né yêu thú, hắn lão đảo hoa 4 ngày mới thoát ra. Kết quả tại bên ngoài Vân Khê phường, còn bị một ma tu để mắt tới, hai người giao thủ bên dưới ngộ thương rồi ngân lân hoa. Mặc dù biết những thứ này, trang phục hán tử sao bằng lòng nguyên bản giá trị 18 khối linh thạch ngân lân hoa, chỉ bán 7 khối linh thạch. Đây chính là hắn phí hết sức thiên tân bạc khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng mới hái. Không bán. Trang phục hán tử trừng mắt lên. Lao đầu râu dê yếu ớt thở dài, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này rồi. 2 ngày sau, người cái này ngân lân hoa liền sẽ chết héo, đến lúc đó lao phu chỉ nguyện 3 khối linh thạch thu đến. Dứt lời, lão đầu râu dê không lưu luyến chút nào, cũng không quay đầu lại rời đi. Ta. Trang phục hán tử nắm chặt nắm đấm, giống như nghĩ giữ lại, nửa ngày lại là chán nản ngồi xuống. Người vây xem bên trong truyền ra cười nhạo, xuyên cẩm bào mập mạp xoa xoa nhẫn phỉ thúy nói trên bào, đạo hữu ngươi cái này ngân lân hoa tuy tốt, có thể mua về nhà, không biết muốn tìm bao nhiêu lần linh thực sư tới món ăn. Liên cái này, còn chưa nhất định nuôi sống. Gặp náo nhiệt không còn, 4 phía tu giả cười trên nỗi đau của người khác rời đi. Chỉ để lại Trần Nghiệp một người như có điều suy nghĩ. Chương 7, Diệu Đan Các trang phục hán tử ngồi dưới đất, hai tay bụng mặt gò má, thống khổ thở dài. Mãi đến nhìn thấy Trần Nghiệp đứng tại quầy hàng một bên, hán tử trên mặt mới nhiều ra một vệt chờ mong, vị đạo hữu này có thể cần ngân lân hoa. Chỉ bán 10 khối linh thạch liền tốt. Trần Nghiệp ngược lại là rất trông mà thèm, mặc dù ngân lân hoa bệnh nặng hấp hối, có thể vừa bận để cho hắn thi pháp tăng lên độ thuần thục. Nhưng 10 khối linh thạch vẫn là đắt, trước mắt hắn tiền tiết kiệm mới 12 khối, vạn nhất cho linh hoa chơi chết, khóc đều không có chỗ khóc. Hú hồ Trần Nghiệp mới tới phương thế giới này, trên thân linh thạch nhiều một ít, mới có sức mạnh. Ta liền nhìn xem. Trần Nghiệp xấu hổ cười cười, vội vàng kẹp lấy Thanh Quân rời đi. Hắn vừa mới cẩn thận quan sát bên dưới ngân lân hoa, phát hiện tình huống không có lao đầu râu dê nói nghiêm trọng, cái kia lao đầu râu dê hơn phân nửa là cố ý ép giá. Tiếp xuống, trong lòng Trần Nghiệp không ngừng bồn chồn. Là thời điểm tiếp đại đồ đệ Lục Chi Vi về nhà. Tiểu đồ đệ từ Thanh Quân liếc mắt hình như rất nguy hiểm, vừa tới liền muốn cho hắn uy độc trà. Nhưng Trần Nghiệp quen thuộc xuống, phát hiện tiểu nha đầu này tốt trung đụng vô cùng, cũng không biết đại đồ đệ là cái gì tính tình. Ở trong game, từ Thanh Quân thế nhưng là diệt thế yêu nữ, mà Lục Chi Vi là thần nữ cứu thế. Theo lý thuyết, Lục Chi Vi nên so với từ Thanh Quân càng tốt ở chúng a. Chốc lát, Trần Nghiệp mang theo Thanh Quân đi tới một chỗ đường phố phồn hoa. So với kêu loạn khu giao dịch tự do, hoàn cảnh nơi này lộ ra càng yên tĩnh, lui tới tu giả, tu vi rõ ràng cao hơn một bậc. Tìm tới tấm biển thượng thư rượu đan các cửa hàng, Trần Nghiệp tại rượu đan các cửa lớn chủ trừ hội, gõ vang cửa hông. Một cái tráng kiện nha hoàn nửa mở cửa hông, lộ ra nửa người đánh giá. Gặp cái này đám dân quê tu sĩ kẹp lấy bẩn thỉu nữ hoa muốn vào cửa hông, làm bộ liền muốn đóng lại cửa hông, đi đi đi. Xin ăn hướng Đông thị. Đông thị là tán tu khu mậu dịch tự do chính thức xưng hô. Trần Nghiệp đội vàng đưa chân trận cửa khẽ hở, gạt ra mỉm cười, "Tiên tử, vị tiên tử này chờ một chút, ta là Lục Chi Vi sư phụ." Tráng kiện nha hoàn cười khúc khích, cũng là mới lạ, đầu một lần có người như thế xưng hô ta. "Lục Chi Vi sư phụ sao? Mà thôi, trước dẫn ngươi đi vào đi." Trần Nghiệp khẽ buông lỏng khẩu khí, đi theo thị nữ sau lưng đi tới cửa hàng trong hậu viện. Vừa mới bước vào, một cỗ chua xót mùi thuốc bay thẳng trán. Hậu viện gạch xanh trên mặt đất bông màu nâu đen cặn thuốc nước, hai cái thô sử nha hoàn đang khom lưng lau rửa cao cỡ nửa người thanh đồng đàn lô. Vách lò bên trên dán lên thật dày thuốc bẩn, đồng bàn trải thổi lên đi két két rung động, nghe thấy người hàm răng mọi nhừ. Động tác nhanh nhẹn chút. Các chủ tối nay còn muốn luyện đan. Quản sự bà tử chống lạnh đứng ở dưới hiên, trông thấy Trần Nghiệp, nhếch miệng cười một tiếng, "Nha, đây không phải là Lục Nha đầu sư phụ sao?" Trần Nghiệp chê cười về sau rời nửa bước, bà tử nước bọt đều nhanh tung tóe đến trên mặt hắn. Góc tường chất đống thành sọ hỏa thạch, có cái xuyên vải xám áo thân ảnh nhỏ bé đang ngồi xổm ở chỗ ấy lựa, nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên run lên. Đây chính là hắn cái kia đại đồ đệ. Chỉ từ bóng lưng đến xem, đại đồ đệ tuổi tác mặc dù hơi dài tiểu đồ đệ một tuổi, có thể cái đầu hình thể nhưng khác biệt không có mấy, đồng dạng gầy yếu thấp bé. Tóc đen như thác nước, dùng một sợi dây cỏ buộc ở cùng nhau. Từ sau một bên nhìn đi, chính là một cái hắc mao đoàn tử. Chi vi, bà tử kéo dài ngữ điệu, cơ lấy đòn cân liền hướng nữ hoa con gối gõ, muốn chết à? Sư phụ ngươi tiếp ngươi về nhà hưởng phúc, sao còn tại bận rộn, tựa như vương bà bạc đãi ngươi giống như. Lục Chi Vi bị đánh một cái lảo đảo, trầm mặc xoay người lại. Trần Nghiệp không lộ ra dấu vết đánh giá đại nữ hoa. Ân, vẫn là so với thanh quân cái đầu cao một chút, đen nhánh tóc chán phủ lên mặt mày, lộ ra cái cằm nhọn dập đầu một đường vết rách, lỗ hai thì xương đỏ khó coi, đây là bị vương bà nắm chặt. Sư phụ. Chi Vi nhẹ nhàng kêu một tiếng, âm thanh bình tĩnh như là nước đọng. Vương bà đầy mặt là thịt, cười lên liền con mắt đều nhìn không thấy. Trần gia, ngươi thế nhưng là chúng ta các chủ kết bái huynh đệ, vương bà sao có thể bạc đãi nàng? Ngươi nhìn, tiểu nha đầu này nuôi thật tốt ta. Gặp hắc mao đoàn tử đi bộ chậm, nàng không kiên nhẫn như mày, nghĩ một chân đá vào hắc mao đoàn tử trên ông, lại bị một đạo trưởng tiền quân lấy mắt cả chân. Trần Nghiệp nắm chặt quạt cốt tiên, tiêu ý vẫn như cũ. Vương bà, đồ nhi này của ta tay chân bộ bể, không bằng để cho ta mang về dạy dỗ. Chi Vi, tới sư phụ bên này. Hắc mao đoàn tử tóc chán phía sau hai mắt khẽ nhúc đích, nàng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Trần Nghiệp, cúi đầu nhìn Trần Nghiệp dưới nách kẹp lấy tiểu nữ hoa. Thanh quân trong mắt hiện lên một ít áy náy, sợ hãi đem trong ngực giấy dầu bao nâng cho sư tỷ. Chi Vi như có điều suy nghĩ liếc nhìn giấy dầu bao, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Trần gia bây giờ thế nào? Có bản lĩnh hay sao? Ta xưng hô ngươi một câu Trần gia, ngươi lại còn coi ngươi là gia hay sao? Vương bà xì miệng cục đờm đang muốn phát tác, Trần Nghiệp đông nhiên đứng ra một bước, đánh gãy nàng. Vương bà đây là ý gì? Là muốn cùng ta tranh cái ngươi chết ta sống hay sao? Vương bà ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy miệng ai, ai muốn cùng ngươi cái này tên du côn ngươi chết ta sống? Dám lớn chút chuyện, Trần gia đây là ý gì? Trần Nghiệp thở dài, thì ra vương bà biết ta là tên du côn, chơi bời lêu lổng, làm sằng làm bậy. Vương bà hừ một tiếng, không nói chuyện. Trần Nghiệp nhìn thấy Chi Vi thương thế trên người, ngoại trừ tiền thân nghiệp chướng, có không ít là tại rượu đàn các bị thương. Hắn lại nói, ta Trần Nghiệp không bị ràng buộc, chỉ cầu sống tiêu dao, vương bà nếu là không muốn gặp phiền phức, vậy liền không cần gây sự với ta. Vương bà giật mình. Cái này tên du côn làm sao còn tương đối lên thật tới. Ngày trước không phải đều là không cần mặt mũi sao. Hắn người này còn quả nhiên là không ràng buộc, tuy có hai cái đồ đệ, có thể sống tại dưới tay hắn sống không bằng chết, cái này vô tâm hỗn đản như thế nào nhớ thương. Vương bà cười ha ha một tiếng, Trần gia nói chỗ đó lời nói. Lão thân chỉ là thay Trần gia giáo huấn đồ đệ. Ngữ khí lại khách khí không ít, chính nàng nói cho cùng chỉ là rượu đan các làm việc vật hạ nhân, chỉ là luyện khí tầng 3 tu vi, đối đầu luyện khí tầng 4 lưu manh trong lòng vẫn là phạm sợ hãi. Trần Nghiệp chắp tay nói, vậy tính xin vương bà kết xuống đồ nhi ta tiền công. Dễ nói, dễ nói. Vương bà đã sớm chuẩn bị tốt, xách theo cái tiền trên túi, ném cho Trần Nghiệp. Trần Nghiệp nhận lấy, ngay trước mặt nàng điểm nhẹ, đột nhiên hơi nhíu mày, vương bà, đây chính là ngươi không đúng, đã từng nói tốt một tháng cho ta 20 cái linh xà, sao chỉ có 15 cái? Vương bà gương mặt thịt mỡ xếp lên, nóng bỏng cười, lão thân cũng không có ít Trần gia linh xa, giảm đi bồi thuế, cũng không phải chỉ là 10 năm cái sao. Mà thôi, lão thân chính mình lại thêm cho ra 5 viên linh xa. Cho cười, tiền công cùng bồi thuế gì quan? Không phải chính ta mang đồ nhi vào thành giao. Trần Nghiệp bày ra lưu manh vô lại tư thế hồ đồ kình, hôn vui lòng cười một tiếng. Quạt cốt tiên tiếng xé gió chật vang, roi hơi đã lao vương bà bên thai lướt qua. Cổ tay hắn nhẹ rung, bóng roi như linh xả cuốn về bên hông. Ái chà chà, nương của ta nha. Vương bà che lấy rướm máu lô thai rú thẳng nói, chỉ vào Trần Nghiệp ngón tay đều đang phát run, ngươi ở đâu ra lá gan? Người tới, người tới. Nhanh đi kêu hộ viện. Thô sử nha hoàn kinh hãi chạy tứ tán, hướng về bên trong rượu đàn các kêu hộ viện. Trần Nghiệp dừng dưng sở lấy Chi Vi lông xù đầu, Chi Vi tại rượu đàn các làm việc vào tháng 5, lại bị ngươi cái này bà tử liệu mạng cắt xén tiền công. Đối đãi người một nhà còn như vậy, huống chi đối đãi ngoại giới tán tu. Chưa từng nghĩ, tại tán tu bên trong thanh danh không tồi rượu đàn các, đúng là cái đen tâm địa phương. Tất nhiên ngươi cái này bà tử đến chết không đổi. Ta liền ở cái này ồn ào một tràng, để cho phường thị người đều biết rượu đàn các tính tình. Chương 8, Lãnh Khốc Hắc Mao đoàn tử chương 8, Lãnh Khốc Hắc Mao đoàn tử Trần Nghiệp thoại phương vừa nói xong. Vương bà trên mặt thịt mỡ run rẩy lên, nàng lần này so với bị Trần Nghiệp đánh roi lúc còn muốn bối rối. Gấp giọng hô hào báo tin nha hoàn, đừng, các ngươi trở lại cho ta. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Vương bà kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Nàng chỉ là cái này tạp viện hạ nhân, cắt xén tiền công là bí mật sự tình, tuyệt đối không thể chuyển tới trên mặt nổi. Nếu như bởi vậy ảnh hưởng tới một đinh nhi rượu đàn các thanh danh, cái kia nàng liền có thể chờ chết. Vương bà lau trên trán bóng mỡ mồ hôi, gạt ra mỉm cười, Trần gia, Trần đại gia, ngươi thế nhưng là các chủ kết bái huynh đệ, sao có thể bạc đãi ngươi a? Vốn nên tiếp tế Trần gia 25 cái linh xa, lão thân tự móc tiền túi, cho Trần gia 30 cái. tính toán 50 cái linh xa. Trần Nghiệp cầm qua túi tiền, tỉ mỉ đến một chút, quả nhiên có 50 cái, hắn lấy ra 5 viên, trở tay ném vào đi, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ta chỉ cầm ta nên cầm, không nhọc Vương bà tự móc tiền túi. Mặt khác, vừa rồi cái kia một roi, là thay đổi nhi ta đánh. Ngoài ra, sau này chi vi không còn tới rượu đăng cát, thỉnh cầu Vương bà biết. Quả thật, Trần Nghiệp thiếu tiền, nhưng hắn minh bạch không nên cầm tiện nghi tốt nhất vẫn là không cần. Tạp viện nhiều người phức tạp, nếu là tham cái này 5 viên linh xa, khó tránh khỏi để người mượn cớ, để cho hắn yêu cầu tiền công hành vi này thay đổi vị. Vương bà nghiêng mắt nhìn đại nữ hoa bầm tím lỗ thai, trong tay vướt ve 5 viên linh xa, sắc mặt âm tình bất định. Phải, lần này nàng là một điểm lý đều chiếm không lên. Chờ Trần Nghiệp rời đi về sau, phu cận thu sử nha hoàn mới dám tiến đến Vương bà một bên hỏi han đơn cần. Vương bà che lấy rối máu lỗ thai, khi tiếng nói, lão thân xem như là nhìn ra, cái này vô lại là tới chúng ta rượu đàn cắt tống tiền. Nói hắn làm sao quan tâm tới lục nha đầu. Có nha hoàn thấp giọng nói, bà, hay là bẩm báo các chủ. Miễn đi. Người không biết được xấu, ta còn biết. Người này không muốn mặt, ta muốn mặt. Vương bà lạnh giọng cười, nhe răng niết miệng để nha hoàn cho nàng lỗ thai thoa thuốc mỡ, nói cái gì lục nha đầu không đến chúng ta rượu đàn cắt. Ban đầu là các chủ hảo tâm giúp cái này vô lại, có thể dung không được hắn cự tuyệt. Lần này thật thành vô lại, không sợ chết lưu manh. Tính toán, dù sao vốn là không biết xấu hổ. Trần Nghiệp tự giễu cười một tiếng, hắn ước lượng linh xa phân lượng, dự định trở về lại trả cho chi vi. May mà buổi sáng gặp phải Trương lão đạo cái này biến thái, để cho Trần Nghiệp tâm tính phát sinh vi diệu chuyển biến. Bằng không nói không chừng hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn bên dưới ngậm bồ hòn, còn để đồ đệ bạch bạch bị khi dễ. Thanh Quân Chu mỏ một cái, sư phụ cũng biết hắn không muốn mặt ra, nàng lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, nếu không phải sư phụ xuất thủ, bằng không tỷ tỷ cái mông muốn bị đá. Tiểu nữ hoa ngập ngừng nói, tạ ơn sư phụ giúp tỷ tỷ. Chợt nghe xong Thanh Quân mềm dẻo cảm ơn, Trần Nghiệp lại cảm thấy ngượng ngùng, tay chân luống cuống gãi đầu, ha ha, đây đều là sư phụ nên làm. Hắn ghé mắt nhìn hướng rượu đan các tinh xảo đại khí cửa ra vào, một cô đến từ tiền thân lửa giận tại Trần Nghiệp trong lòng lan lộn. Không sai, tiền thân cùng rượu đan các chủ Lý Quang Tông từng là kết bái huynh đệ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Lúc tuổi còn trẻ, may mắn lấy được kỳ ngộ, cùng phải bách thảo đàn kinh nói tốt cùng tham khảo đàn đạo, lại bị người này trộm đi điện tịch, không rõ tung tích. Thời gian một cái chớp mắt, Lý Quang Tông đã trở thành rượu đan các chủ nhân, mà Trần Nghiệp chỉ là dược nông. Có lẽ đây cũng là tiền thân sa sút tinh thần nguyên nhân một trong. Trần Nghiệp có chút cảm khái, tiếp tục đánh giá Lục Chi Vi. Đại nữ hoa từ đầu đến cuối lạc hậu Trần Nghiệp ba bước, tóc chán che kín trong mắt của nàng, nhìn không thấu thân sắc. Mặc vải xám áo, thân thể đơn bạc, một bộ tóc đen che kín mông. Hai cái đồ đệ tóc đều rất dài a. Trần Nghiệp nghiêng người nghĩ thay nàng phủi nhẹ trong tóc dính lấy cho biết, đại nữ hoa lại run lên bần bật, phần ấy kéo căng ra đá lởm chởm độ cong, nàng bị hoảng sợ lui lại hai bước. Bẩn, sẽ làm bẩn sư phụ tay. Chi Vi cụp mắt nhìn chằm chằm chính mình dạn nước móng tay, âm thanh bình tĩnh đến bộc lộ một điểm tinh mịn. Trần Nghiệp chê cười thu tay lại, bé con này tóc đều che lại con mắt, là thế nào thấy được động tác của mình. Trong lòng hắn phạm sợ hãi, ngày sau chính đạo tiết tử, thế nào so với đại yêu nữ Thanh Quân còn muốn băng lãnh. Hơn nữa, Trần Nghiệp hậu chi hậu giác ý thức được một vấn đề. Thanh Quân là từ đâu lấy được độc dược? Nàng cả ngày tại phá trong nhà làm việc nhà, chiếu cố lao đăng, gần như cho tới bây giờ không đi ra. Tiền thân sát thực trà đạp thân thể trà đạp đến chỉ còn 22 năm thọ mệnh, có thể hắn là luyện khí tầng 4 tu sĩ. Coi như trọng thương, bình thường nhân gian độc dược như thường độc không chết tiền thân. Nhưng nếu là Chi Vi từ rượu đan cắt phải độc dược, lại giao cho Thanh Quân, cái kia hết thể đều giải thích không? Hắc Mao đoàn tử, không tốt chung sống a. Trần Nghiệp mới vừa như vậy cảm khái, liền nghe được lanh khóc Hắc Mao đoàn tử bụng kêu lên ù ù. Hắn toát ra một vẻ hiểu ý mỉm cười, "Thanh Quân, còn không mau đem bánh quế hoa xốp cho sư tỷ nếm thử, về sau sư phụ lại cho người mua." "Nha." Bạch Mao đoàn tử đã sớm muốn để sư tỷ nếm thử dưới gầm trời này thứ ăn ngon nhất. Liên tục không ngừng đem trong ngực giấy dầu bao đưa cho sư tỷ, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, "Sư tỷ, cái này vừa bạn rất tốt ăn nha." Là sư phụ mua. Một hơi gió mát thổi loạn nữ hài tóc trắng, mơ hồ lộ ra một đôi rét lạnh tận xương con mắt, gió rừng nháy mắt lại hướng Tịch Liêu. Lục Chi Vi ngừng lại bước chân, khóe môi hơi cầu, nhìn hướng nam nhân tang thương bóng lưng, "Chi Vi, đà tạ sư phụ. Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt." Lại phải đến một cái khác đồ nhi cảm ơn Trần Nghiệp, mừng thầm. "Hừ hừ, không hổ là hắn, chỉ là hai cái tiểu đoàn tử, dễ như trở bàn tay." Hắn tin tưởng, không sớm thì muộn có một ngày có thể để cho hai cái tiểu đoàn tử ôm bắt đùi của hắn, ngọt ngào hô hào sư phụ. Vừa nghĩ tới một màn này, Trần Nghiệp toàn thân đều có nhiệt tình. Mặt trời sắp lặn, Trần Nghiệp tại khu giao dịch tự do đi dạo nửa ngày. Mua 4 cân thịt bò, 12 linh xa, tăng thêm sơ mét, tổng cộng 20 linh xa. Đủ sư đồ 3 người ăn 5-6 ngày. Đen, rượu đan các là thật đen, một tháng liền cho chi vi 20 linh xa. Trần Nghiệp thậm chí hoài nghi Vương bà có phải hay không còn tại phương diện khác cắt xén tiền công. Đáng giá vui vẻ chính là, linh cao hiệu quả không tệ, lúc này Thanh Quân chân hoàn toàn khỏi rồi. Tiểu nữ hoa đang cùng sư tỷ xách theo bao lớn bao nhỏ theo sau lưng Trần Nghiệp, tựa như hai cái tiểu theo đuôi. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, nói thật, Thanh Quân nhẹ là nhẹ, có thể thân thể này hư cũng là thật hư, tay hắn đã sớm đã tê dần. Nhưng vì sư phụ mặt mũi, hắn một mực cắn răng không nói. Trần Nghiệp hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực mang theo gấu trúc, tiếp tục đi địa phương khác đi dạo. Lại mua 4 bộ nữ hoa y phục, tiện nghi là tiện nghi, làm sao mua nhiều lắm. Trong ngoài y phục, còn thêm 2 cặp vải nhỏ dày, tổng cộng hoa 40 linh xa. Trần Nghiệp còn muốn cho mình cũng mua một bộ, ngược lại suy nghĩ một chút, trước đây y phục cũng không phải là không thể mặc. dứt khoát chỉ mua xong lục hợp hải, dẫm tại trên chân thoải mái không được. Giá cả thật đắt, 20 linh xa. Thanh Quân, Chi Vi, các ngươi thăm sư phụ một chút cái này dạy thế nào? Trần Nghiệp đắc ý tại trên mặt đất bước lên, nhảy lên. Còn không đợi Đồ Nhi đáp lại, chủ quán liền lôi kéo giọng ồn ào, mua liền tranh thủ thời gian đi cho ta, đừng làm phiền những người khác. Ồ, cái này đại thẩm tính tình vẫn rất bạo. Trần Nghiệp trừng mắt lên, đại thẩm, ta có thể mua nhiều như thế y phục? Ôi, ngươi là muốn tới tìm phiền toái? Luyện khí tầng 3 đại thẩm không chút nào yếu thế. Chi Vi bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, Diệp đại thẩm đạo lữ là luyện khí tầng 7 thú yêu tu giả, nàng nhàn rỗi không có việc gì, mới làm chút y phục để bán. Phải, không thể chơi vào. Trần Nghiệp rụt cổ lại, xám xịt mang theo hai cái Đồ Nhi tiến về kế tiếp chỗ cần đến. Diệp đại thẩm bình chân như vậy liếc qua Trần Nghiệp chật vật bóng lưng, xách một tiếng, từ chỗ nào chạy nạn tới tu giả. Lại nghèo lại bẩn, nhưng đối với hải tử cũng không tệ. Chương 9, không lỗ chương 9, không lỗ cái này liền hoa 80 linh xa. Kiếm không dễ dàng, mặt mày dễ. Trần Nghiệp bóp cổ tay thở dài, vừa nghĩ tới phía sau mình còn có hai tấm miệng nhỏ gào khóc đòi ăn, hắn liền cảm giác đầu lại đau. Sờ lên cái hốc, trên tay ngấm. Nhìn kỹ, cũng không phải chỉ là máu. Phải, còn không phải cảm giác đau, là thật đau. Hai ngày này cho hắn bận rộn băng đầu, nhớ tới cho Thanh Quân băng bó vết thương, chính là quên cho mình cái hốt băng bó lại. Sắp trời dần dần muộn, khu mậu dịch tự do tán tu lắc đắc không có mấy. Ở tại phường thị bên ngoài tán tu, lần lượt thu thập bọc hành lý chuẩn bị trở về nhà. Mặc dù phường thị có Vân Khê Tông quản hạt trị an, không ai dám tại trong phường thị gây rối. Nhưng những ngày tán tu dù sao cũng phải ra khỏi thành, khi trời tối, bị người cướp giết đều không có người thấy được. Trần Nghiệp giật mình trong lòng, hậu chi hậu giác ý thức được tối hôm qua cùng Hắc Lao Hán đi ra là một kiện mạo hiểm chuyện. Thừa dịp còn có thời gian, Trần Nghiệp nhìn một chút, cũng không có lập tức rời đi, mà là đi dạo đến một cái trước gian hàng. Đạo hữu, ngươi còn chưa đi à? Trang phục hán tử đột nhiên ngẩng đầu liếc qua, thấy là Trần Nghiệp, kẻ nhạt vô vị thở dài, lại không sớm một chút tìm tới nhà dưới, Ngân Lân Hoa liền phải chết. Trần Nghiệp ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục quan sát Ngân Lân Hoa. Cái này lao đầu dâu dê thật là xấu bốc lên nước đen. Ngân Lân Hoa là luyện chế hồi khí đan chủ vật liệu, sinh mệnh lực ương ngạnh, thân thiện tiên địa linh khí. Coi như bị hao tổn, rời đi đất ngay, hiện tại tối thiểu nhất còn có thể sống 7 ngày, mà không phải là lao đầu nói 2 ngày. Trang phục hán tử nhìn Trần Nghiệp nhìn nghiêm túc, không nhịn được mang theo một tia may mắn, đạo hữu, cái này Ngân Lân Hoa, ngươi nhưng nhìn phải lên mắt. Đừng nhìn nó thoi thoát, có thể chỉ cần chữa khỏi, đặt ở phường thị rất có người muốn. Trần Nghiệp lắc đầu, điều kiện tiên quyết là có thể trị hết, cái này Ngân Lân Hoa bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Nếu là chết rồi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái này, sao cái không còn sống lâu nữa? Đạo hữu ngươi cũng đừng nghe lão đầu kia nói mỏ. Trang phục hán tử vội la lên. Trần Nghiệp hời hợt từ bố nang bên trong vê ra ngọc đao, thứ không dám giấu giếm, ta chính là linh thực sư, chính như lão đầu lời nói, cái này hoa, hai ngày liền phải khô héo. Trang phục hán tử chán nản ngồi ở gạch xanh trên mặt đất, không ngừng dùng ống tay áo lau chán đổ mồ hôi. Ai? Như thế nào như vậy? Lập tức A Nhi liền muốn tham gia linh nhận tông đệ tử tuyển chọn, vốn cho rằng. Ai? Trần Nghiệp mặt ngoài lạnh nhạt, lòng bàn tay lại thấm mồ hôi, khó trách đạo hữu sốt ruột đến đây. Ta cũng có hai cái Hoa Nhi, cảm đồng thân thụ. Dạng này, tám khối linh thạch mua xuống, như thế nào? Khẽ cắn môi, Trần Nghiệp vẫn là dự định mua. Nếu là tám khối linh thạch mua xuống, trong tay còn có thể còn mấy khối linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, Khứ Tật Đao Quyết tại loại trừ linh thực ngoại bộ ổ bệnh phương diện có rõ rệt công hiệu. Như sâu bệnh và nhiễu, ma khí ăn mòn ngoại hạng bởi vì đưa tới tổn thương đều có thể ứng đối. Trang phục hán tử nghe vậy, mắt lộ ra một tia tinh quang, nội thành bản thảo đường cho thu hồi giá cả đều là 7 khối linh thạch, mà thôi. Đạo hữu cầm đi đi. Như vậy dứt khoát. Trần Nghiệp đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng nhìn ngang nhìn dọc Ngân Lân Hoa, cũng không có nhìn ra vấn đề khác. Dù sao hắn còn có bảng độ thành thạo, cao thấp có giữ gốc. Giao phó 8 khối linh thạch về sau, Trần Nghiệp sờ lên trong ngực túi tiền. Buổi sáng chiếu nặng túi tiền hiện tại lập tức xẹp, bên trong chỉ có 4 khối linh thạch 83 linh xa. Nhưng nhìn xem trong ngực thoi thóp Ngân Lân Hoa, tâm tình của hắn lại khá hơn. Trần Nghiệp vung tay lên, "Các đồ nhi, chúng ta đi, về nhà ăn thịt bò nồi lẩu rồi." Từ ngực, Thanh Quân không tự chủ lau miệng nước bọt, mặc dù không biết cái gì là thịt bò nồi lẩu, nhưng nghe đến thịt bò hai chữ nàng liền đói bụng. Trần Nghiệp ôm Ngân Lân Hoa, gạt một góc, đón đầu lại bắt gặp lao đầu dâu dê. Lao đầu dâu dê đang xách theo bầu rượu, hồng quang đầy mặt, thấy được Ngân Lân Hoa ngừng lại bước chân, "Tiểu tử, ngươi mua cái kia Ngân Lân Hoa?" Trần Nghiệp nhìn không thấu lao đầu này tu vi, trong lòng bồn chồn. Thật là xui xẻo, mới vừa tiệt hồ linh hoa liền bị lao đầu dâu dê tóm gọn. Hắn ôm chặt Ngân Lân Hoa, "Ân, tiền bối đây là chuẩn bị đi mua Ngân Lân Hoa." Lao đầu dâu dê gặp Trần Nghiệp để phòng dáng dấp, cười ha ha, "Lão phu sao lại vì cái này hoa tìm ngươi phiền phức? Tiểu tử, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, không nên đem người khác đều làm đồ đần." Ngân Lân Hoa bệnh nguy kịch, người bình thường sao có thể y phải? To như vậy Vân Khê Phượng, chỉ có lão phu có cái này diệu thủ. Hắn tiếp rẻ liếc nhìn Ngân Lân Hoa, xách theo bầu rượu nên ngang rời đi. "Sư phụ, hay là đem linh hoa bán trao tay cho tiền bối? Như vậy chỉ thua thiệt một khối linh thạch." Trầm mặc ít nói, Chi Vi nói khẽ. Nha đầu này bình thường không nói lời nào, nhưng vừa nói chính là thời điểm then chốt. Trần Nghiệp tự có tính toán, hừ một tiếng, "Sư phụ cũng là linh thực sư." Nơi xa lão đầu dâu dê một cái lảo đảo, cũng không quay đầu lại rời đi, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng cười lớn của hắn. "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a." Lão gia hậm hẹm rất xấu, vậy mà một mực đang nghe trộm bọn hắn động tĩnh, cũng đang chờ mình quay đầu bán cho hắn. Trần Nghiệp kéo ra khóe miệng. Hắn bị hố. cũng không thể nói như vậy, hắn tất nhiên muốn mua cái cỏ huấn luyện một chút độ thuần thục. Ngân Lân Hoa bệnh là bệnh trọng, nhưng mấu chốt là tiện nghi. 10 khối linh thạch Trần Nghiệp sẽ còn do dự, 8 khối linh thạch không mua, chẳng phải là lãng phí hắn kim thủ chỉ. Người khác có lẽ kiếm được, nhưng Trần Nghiệp khẳng định không có thua thiệt. Trần Nghiệp đem Ngân Lân Hoa dùng miếng vải đen che lên, mang theo hai cái đồ nhi nơm nớp lo sợ hướng nhà đuổi, sợ trên đường gặp phải kiếp tu hoặc là ma tu. Cũng may trên đường đi vô sự phát sinh. Theo vũng bùn con đường, đuổi tại mặt trời rơi xuống phía trước, bảy quẹo tám rẽ liền trở về khu lều trại. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, mắt lướt bảng, công pháp, trường thành công tiểu thành, 20.1001 cái ban ngày công vụ, trường thành công lại tăng 5 giờ. Lại có cái 8 ngày, liền có thể lại thành. Vừa lúc này lại thấy được quen thuộc phá Úc, Trần Nghiệp một đường căng cứng thần kinh lập tức buông lòng đi xuống. Cái nhà này mặc dù phá, lại cho Trần Nghiệp một loại cảm giác an toàn. Giữa trời chiều khu lều trại bay lên khói bếp, Trương lão đạo đang méo tại bậc cửa, khói trong nồi đỏ sẫm đốm lửa nhỏ chiếu đến đầy mặt nếp nhăn. Đầy đất tàn thuốc, tựa hồ không có việc gì rút cả ngày khói. Hắn cố ý đem tẩu thuốc tại trên khung cửa gõ phải ken ken vang, vận đục trong mắt dính tại chi vi đơn bạc bà bay, "Lão Trần, ngươi mang vật gì tốt trở về?" "Ôi, chi vi trở về, Trương gia ra một tháng không nhìn thấy chi vi rồi." Biến thái lao đầu xa so với vương bà khó dây dưa. Vương bà cao thấp là cái phường thị công tác người thể diện, có gia đình ổn định. Có câu nói kêu hạnh phúc người nhượng bộ nguyên tắc, ngõ hẹp gặp nhau, mệnh quý người nhường đường. Vương bà liền biết được đạo lý này, nàng đi dày sợ Trần Nghiệp cái này chân trần. Có thể Trương lão đạo liền không đồng dạng. Suốt ngày sống mơ mơ màng màng, mặt dày mày dạn, liền cùng tiền thân một cái tính tình, nơi nào có cái gì kiêng kỵ. Nếu là không có trực tiếp cho Trương lão đạo ấn chết, sẽ còn đưa tới biến thái lao đầu ghi hận, lưu lại thai hoàng ẩm. Trần Nghiệp rất bình tĩnh bảo vệ hai cái đồ nhi, không có phản ứng Trương lão đạo. Trực tiếp vào cửa, bột một tiếng trùng điệp đóng lại cửa gỗ, ngăn lại Trương lão đạo ánh mắt. Trần Nghiệp trên mặt đột nhiên hiện một tia nặng nề, để thăng linh thực độ thuần thục, kiếm lấy linh thạch dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng so với kiếm tiền, tại cái này sớm chiều không bảo vệ tu chân giới, càng quan trọng hơn vẫn là tăng cao thực lực. Nếu là biết điểm đánh nhau thủ đoạn, hắn luyện khí tầng 4, làm sao đến mức kiêng kỵ Trương lão đạo? Xét đến cùng, hắn không phải tiền thân, trước đó không lâu vẫn là một cái sa súc, nhất định phải ma luyện đấu pháp bản lĩnh. Chương 10, không thể tin đồ nhi chương 10, không thể tin đồ nhi phá ốc không lớn, vẹn vẹn hai phòng một bếp, trong đó một phòng vẫn là một cái diện tích nhỏ hẹp phòng tạp hóa. Ngày bình thường đều ngủ trong phòng ngủ, hắn ngủ ở trên giường, hai cái đồ nhi tại chiếu rơm bên trên ôm nhau mà ngủ. Trần Nghiệp xách theo nguyên liệu nấu ăn đi đến trong phòng bếp, nơi này cùng kiếp trước nông thôn thổ lò không sai biệt lắm, sạch sẽ gọn gàng, còn chất thành không ít khô khan xài mục. Cái này liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiền thân lâu không cần phòng bếp, Trần Nghiệp còn tưởng rằng trong phòng bếp lộn xộn. Xem ra, lại là cần cụ tiểu thanh quân công lao. Hắn đem mét đổ vào trống rỗng bại gạo, không cần nguyên liệu nấu ăn đều phân loại bỏ vào tủ bát. May mắn bây giờ thời tiết giá lạnh, cũng không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn biến chất. Trần Nghiệp đứng tại vạc nước một bên đang chuẩn bị muốn múc nước nấu cơm, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Hắn nhìn xem trong mặt nước phản chiếu gương mặt, lồng ngực khó chịu. Vì cái gì? Cái này Trần Nghiệp cùng hắn giống như. Trong nước người ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lông mày xương xu thế lăng lệ, mà lại sắc mặt vàng như nến, trước mắt xanh đen, sợi râu kéo cặn bã, lôi thôi lết thiết, giống cái nghèo túng trung niên tên ăn mày. Hắn chống đỡ vạc nước biên giới, đối với mặt nước làm bộ cười cười, lại khóc khóc. Trong mặt nước tiểu tụy người trung niên, đồng dạng lại cười lại khóc, con mắt thẳng vào nhìn thẳng hắn. Ta là Trần Nghiệp, vẫn là Trần Nghiệp. Dung hợp tiền thân ký ức hắn, đến cùng có còn hay không là nguyên lai chính mình. Trần Nghiệp đắng chát cười một tiếng, múc một bầu nước, trong nước người nhất thời tiêu tán tại tạo nên gợn sóng bên trong. Mùi thơm ngào ngạt mùi thơm bao phủ, câu nhân khẩu bên trong nước miếng. Hai cái nữ hoa không hẹn mà cùng nhìn qua khí thế ngất trời phong bếp. Đương nhiên, Thanh Quân lẩm bẩm, sư phụ ngày hôm qua cho Thanh Quân chữa thương, hôm nay còn cho Thanh Quân mua tốt ăn bánh quế hoa sốt. Bạch Mao đoàn tử ngữ khí, mang theo từng tia từng sợi chờ mong. Chi Vi ôm chặt hai đầu gối, sâu kín thở dài, Thanh Quân, vĩnh viễn đừng đối cầm thú ôm lấy không cần thiết kỳ vọng. Hắn càng là khác thường, càng nói rõ hắn không có ý tốt. Lộ vẻ thanh âm non nớt, giống như ngậm lấy bụi băng. Chi Vi lo lắng, nếu là Trần Nghiệp điều trị linh thảo thất bại, nhất định sẽ hướng về phía Thanh Quân cùng nàng phát tiết lửa giận. Đây mới là nàng hôm nay nhắc nhở Trần Nghiệp nguyên nhân. Có thể nam nhân này hoàn toàn như trước đây bảo thủ, tự cho là đúng. Vậy mà dốc hết đại bộ phận tích góp mua một cái nhanh chết bệnh linh thảo. Hắn sẽ không, thật đúng là cho là mình là linh thực sư a. Buồn cười. Chi Vi cắn thật chặt hàm răng, con ngươi đen nhánh đốt một điểm hỏa diễm. Thanh Quân nháy nho đen giống như mắt to, nhu nhu nói, nhưng lúc này đây, cũng trước đây không giống. Sư phụ thật ôn nhu. Chi Vi che lại gò má, tích tích nước mắt rơi xuống tại trong cho bụi, nàng kiềm chế run giọng nói, chúng ta chỉ là hắn đồ chơi. Thanh Quân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vì cái gì còn muốn tin tưởng hắn? Hắn chính là muốn nhìn đến chúng ta đê tiện dáng dấp, thỉnh thoảng lại quăng ra một chút thương hại, để cho chúng ta cho rằng xuất hiện hy vọng, lại tự tay phá hủy, làm trầm trọng thêm tra tấn chúng ta. Thanh Quân chớp con mắt, dần dần ảm đạm xuống, thế nhưng là, tỷ tỷ, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Ít nhất tại lừa gạt các nàng thời điểm, sư phụ mới giống một cái sư phụ. Bạch Mao đoàn tử nhẹ giọng thì thầm, tỷ tỷ, lừa mình dối người mặc dù vô dụng, có thể ít nhất sẽ không để chính mình đối với tương lai cảm thấy sợ hãi. Tựa như xích đồng chí bị bắt giết phía trước, sẽ đem đầu vùi vào trong đất. Tóm lại, là bất chút thống khổ. Thanh Quân, coi như hắn thật sự ăn năn lại như thế nào, bỏ xuống đồ đao, liền có thể tiêu trừ tội ác, lập địa thành Phật sao? Chi Vi giật giật cái mũi, nhìn xung quanh, cẩn thận từ trong ngực lấy ra 5 viên linh xa, nhét vào Thanh Quân nắm tay nhỏ bên trong. Nàng lúc này ngữ khí ngược lại bình tĩnh trở lại, sư phụ không cho ta đi rượu đàn các làm việc vặt, nhất định là muốn đem ta bán đi. Cái này năm viên linh xa, ngươi hảo hảo thu về. Thanh Quân như gặp phải sét đánh, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ sư phụ phía trước uống nhiều lúc nói bán đồ nhi, bán không phải nàng, mà là tỷ tỷ. Khó trách hắn cam lòng để tỷ tỷ từ rượu đàn các trở về. Trong lòng bàn tay bé nhỏ không đáng kể năm viên linh xa phảng phất có nặng bạc cân, Thanh Quân không cần nghĩ đều biết rõ, tỷ tỷ tại rượu đàn các phí đi bao nhiêu cố gắng mới để giành được cái này năm viên linh xa. Ô ô ô, Bạch Mao đoàn tử khóc nức nở lên tiếng. Chi Vi ra vẻ kiên cường, nha đồng đốc, đừng khóc nha. Nói không chừng sư tỷ sẽ đi một người tốt, từ đây thoát ly khổ hải đây. Nhưng làm sao có thể đi gia đình tốt? Hai cái nữ hoa đều lòng dạ biết rõ, hoặc là đi câu lan, hoặc là làm đỉnh lô. Thanh Quân càng nghĩ càng khó chịu, không lo được sư phụ đang ở nhà bên trong, tiếng khóc căn bản không dừng được. Đừng khóc a, đừng khóc nha. Ô ô. Hắc Mao đoàn tử đang an ủi Thanh Quân, chính mình bỗng nhiên không kiềm chế được, cái mũi tung ra cái bong bóng nước mũi, hai hàng nước mắt từ gầy gò trên khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống. Làm Trần Nghiệp lòng tràn đầy vui vẻ lúc đi ra, đã nhìn thấy gấu trúc ôm ở cùng nhau khóc giống. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay nóng hổi thức ăn, lúc đầu còn chờ mong Đồ Nhi phản ứng, nhưng làm sao cũng không có ngờ tới tình huống này. Không phải là Trương lão đầu. Trần Nghiệp nổi giận đùng đùng một cái thả xuống thức ăn, vén tay áo lên, thế nào à nha? Là cái kia Trương lão đạo tới ức hiếp các ngươi sao? Sư phụ đi tìm hắn tính sổ sách. Không có. Không có. Chi Vi thút tha thút thít lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Ngược lại là Thanh Quân, trực tiếp nhào lên ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng lên bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nước nở nói, sư phụ, muốn bán liền bán Thanh Quân, không cần bán tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn có thể tại rượu đan cấp kiếm cho sư phụ linh xa, Thanh Quân chính là cái gì cũng sẽ không đần hại tử. Trần Nghiệp lơ ngơ, ngồi xổm xuống cho tiểu nữ hoa lau nước mắt, cái gì? Đại nữ hoa sắc mặt trắng nhợt, vì trước mặt hắn liên tục dập đầu, sư phụ, Thanh Quân quá nhỏ, bán không được. Trần Nghiệp đầu đều phải nổ. Cùng Thanh Quân nói nhiều lần không bán, làm sao các nàng chính là không tin chính mình. Trần Nghiệp nâng lên chi vi, đại nữ hoa dập đầu đập trán đều phát xanh, hắn nhìn xem thẳng thở dài, về sau đừng nhắc lại chuyện này. Vô luận là Thanh Quân vẫn là chi vi, ta cũng sẽ không bán. Còn có cái này cầm, là ngươi tháng này tại rượu đàn các tiền công. Hắn từ trong ngực lấy ra túi tiền, đặt ở chi vi tay nhỏ bên trên. Hắc Mao đoàn tử run rẩy lông mi dài, nước mắt dừng lại, sững sờ nhìn xem trên tay túi tiền. Rất nặng, so với nàng để giành được 5 viên linh xa muốn nặng nhiều lắm. Nàng lại nghe được nam nhân ngượng ngùng âm thanh, chi vi, gần nhất sư phụ tương đối túng quẫn, mấy ngày nữa, liền đem ngươi trước đây tiền công đều trả lại ngươi. Chính mình, nghe lầm. Nàng đi qua 5 tháng tiền công, tính gộp lại chừng một khối linh thạch. Mà giống nàng dạng này gầy yếu nữ hoa, chỉ có thể bán một khối linh thạch. Chi Vi khẩn trương liếm liếm khô héo bờ môi, còn chưa kịp nói cái gì, lại thấy được sư phụ đưa tay đem túi tiền cầm trở về. Hô, thấy thế, Chi Vi ngược lại thở dài ra một hơi. Nhưng không ngờ sau một khắc, sư phụ bàn tay lớn lại nắm lấy tay của nàng, hướng trong lòng bàn tay nhét vào một khối mượt mà óng ánh linh thạch. Tính toán, vẫn là trước thời hạn cho ngươi đi. Trần Nghiệp cũng là thấy được Chi Vi sững sờ thần sắc, mới hậu chi hậu giác ý thức được, các nàng không phải liền là lo lắng chính mình bán các nàng đổi linh thạch sao? Mà trước đây thân tính tình, sắp thực giải thích lại nhiều, hai cái nữ hoa đều sẽ không tin hắn. Tất nhiên dạng này, Trần Nghiệp dứt khoát đem Chi Vi tiền công trực tiếp trả lại nàng, chẳng phải dễ như trở bàn tay bỏ đi các nàng lo lắng. Chương 11, kiếm sát, kim bài chương 11, kiếm sát, kim bài có thể bởi như vậy, nguyên bản liền còn giữ lại không có mấy linh thạch càng ít. Trần Nghiệp kiểm lại, vậy mà chỉ còn lại 2 khối linh thạch 83 linh xa. Nhưng chỉ cần đem ngân lân hoa trị tốt, đặt ở phường thị bên trên bán liền có thể doanh thu 18 khối linh thạch. Kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Trần Nghiệp cho mình đánh lấy khí. Hắn hiện tại kém, chính là cất bước tài chính. Nhìn xem nam nhân đánh lấy máu gà dáng dấp, hai cái đồ đệ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Chi Vi nhìn chằm chằm tay nhỏ, vánh nhuận linh thạch tản ra hơi mũi nhọn. Linh thạch rất nhỏ, lại có thể mua được nàng lớn như vậy tiểu nhân nữ hoa. Trần Nghiệp, ta bắt đầu nhìn không hiểu ngươi. Hay là nói, khối linh thạch này chỉ là vì trấn an chính mình? Hắc Mao đoàn tử từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán Trần Nghiệp, nàng xít sao nắm lấy linh thạch, muốn đem nó cấn vào huyết đục chỗ sâu. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, để cho Lục Chi Vi trong mắt nhiều hơn một phần khoái ý trong phòng không có cái bàn. Trần Nghiệp dứt khoát đem hắn chuẩn bị một số đồ ăn thường ngày trực tiếp bày ở trên mặt đất, kêu gọi hai cái đồ nhi tới ăn, thất thần làm gì? Còn không mau tới ăn. Hắn đựng tràn đầy một chén lớn cơm, tu chân giới mét chính là không giống. Mặc dù không phải linh mễ, có thể từng viên sung mãn nóng ánh, mùi thơm xông vào mũi. Phối hợp ăn với cơm xào thịt bò, bắt đầu ăn không biết nhiều hương. Hơn nữa, hắn thở nhỏ là cô nhi, thường xuyên chính mình xuống bếp, đã sớm luyện thành một phen hảo thủ nghệ thuật. Bảng độ thành thạo bên trong, cũng nhiều ra một cái kỹ năng mới, chủ nghệ lại thành 15200, đây là Trần Nghiệp không tưởng tượng được. Hắn không ngờ tới tiếp trước kỹ năng lại cũng có thể ghi vào bảng. Thanh Quân sờ lấy bụng nhỏ, không ngừng nuốt nước bọt. Bất tranh khí bụng. Hôm nay ăn nhiều như vậy ăn ngon, tại sao lại đói bụng? Tại mùi thơm câu dẫn bên dưới, tiểu nữ hoa chậm rãi chuyển đến đồ ăn một bên, cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt liếc Trần Nghiệp một cái. Trần Nghiệp chỉ ra lấy cổ vũ cười một tiếng. Thanh Quân đào muỗng cơm, lại nhìn Trần Nghiệp một cái. Trần Nghiệp lại lần nữa mỉm cười. Thanh Quân kẹp một đũa, lại lần nữa liếc Trần Nghiệp một cái. Trần Nghiệp mặt đã cười cứng, có thể hắn chỉ cần không cười, tiểu nữ hoa cũng không dám động đậy. Cũng may, tại tiểu nữ hoa ăn một miếng thức ăn về sau, hai mắt sáng lên, lay bát sứ ăn không ngừng, cũng không đoái hoài tới nhìn hắn. Trần Nghiệp không nhịn được lộ ra một vẻ tiêu ý, lần này mỉm cười thì là xuất phát từ nội tâm, nhưng còn có cái đại nữ hoa không dễ làm. cũng không thể để cho hắn tiếp tục cười ngây ngô đi xuống đi. Trần Nghiệp mắt liếc âm trầm đại nữ hoa, hắn phát giác đại đồ nhi nội tâm so với tiểu đồ nhi càng phong bế, cũng càng cảnh giác chút. Giống con dựng thẳng đâm con nhím, bất an khẩn trương co quắp, ngụy trang thành một khối băng lãnh có gai tảng đá. Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, hướng đi chi bi, nhẹ nhàng đem nàng ôm.
Sư phụ.
Hắc Mao đoàn tử toàn thân run lên, sợ hãi thấp giọng hô. Thật gầy a, ôm nàng cùng ôm bút bê vải giống như. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang run lẩy bẩy. Trần Nghiệp ôm đại nữ hoa ngồi dưới đất, đem chính mình ăn một nửa cơm để qua một bên. Khát xối một chén, đích thân cho đại nữ hoa đút. Hắc Mao đoàn tử tay nhỏ không được xô đẩy Trần Nghiệp lồng ngực, rất là kháng cự. A, há mồm. Trần Nghiệp không cho cự tuyệt ôm chặt đại nữ hoa, kẹp một đũa đồ ăn đút tới nàng bên môi. Tiểu Chi Vi, không phải ưa thích trầm mặc cao lãnh sao? Có thể vừa rồi còn khóc khóc lóc, tại bản sư phụ trước mặt, chính là một cái đại nữ hoa mà thôi. Hắc Mao đoàn tử liền không ngờ tới Trần Nghiệp sẽ làm như vậy, mím chặt bờ môi, chính là không mở miệng. Trần Nghiệp lo lắng nói, chẳng lẽ Chi Vi còn muốn sư phụ dỗ dành vì sao? Lẩm bẩm. Hắc Mao đoàn tử tay nhỏ nắm lại lòng, nới lòng lại nắm, lúc này mới chần chờ há miệng. Thân ngoan, ngươi lúc này chính là đang tuổi lớn, làm sao có thể không ăn cơm? Ăn một miếng về sau, Hắc Mao đoàn tử ngây dại. Trên đời này, làm sao còn có ăn ngon như vậy đồ vật? So trước đó bánh quế hoa, ăn ngon nhiều. Nàng lưu luyến không bỏ nuốt xuống, không quên đem bên môi hạt gạo liếm vào trong miệng, tinh tế dư vị, kết quả tiếp theo thì lại đút tới nàng bên môi. A ô. Không cần Trần Nghiệp nói, Hắc Mao đoàn tử liền chủ động mở ra miệng nhỏ, từng miếng một mà ăn. Trần Nghiệp có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Chi Vi còn không chịu ăn, hắn là thật không có biện pháp. Đại nữ hoa mắt quét không chịu ăn, cho dù thế nào dỗ dành đều không có chiêu. No. Hắn mới vừa dừng lại động tác, Hắc Mao đoàn tử liền đỗng nhiên nhìn hắn một cái. A a, vừa mới sư phụ nghĩ tâm sự. Trần Nghiệp không nhịn được vui vẻ, đội vàng tiếp tục cho Hắc Mao đoàn tử đút. Xét đến cùng vẫn là hài tử, đói bụng vẫn là muốn ăn cơm nha. Đại nữ hoa hậu chi hậu giác mới ý thức tới động tác của nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, níu lấy ngón tay, hết sức không được tự nhiên. Thanh Quân yên lặng cảm thán, tỷ tỷ thật là xui xẻo, lại muốn bị sư phụ ôm đi. May mắn, ôm không phải nàng. Tiểu nữ hoa trong lòng có một tia may mắn, rất nhanh lại chuyển biến thành đối với tỷ tỷ ấy nấy. Nàng làm sao có thể cười trên nỗi đau của người khác đây? Mang bé con cảm giác, tựa hồ không sai. Trần Nghiệp vặn eo bẹ cổ, nhớ tới hai cái đồ nhi no bụng, trong lòng liền có nói không ra cảm giác thành kiểu. Hắn căn dặn hai cái đồ nhi không nên chạy loạn, đem duy nhất giường nhường cho các nàng. Mấy ngày kế tiếp, liền phải dựa vào các nàng chính mình nấu cơm. Hắn dự định bế quan trị hoa. Đến mức đồ đệ có thể hay không trốn, cái này Trần Nghiệp ngược lại là không để ý, một là tu chân giới nguy hiểm, hắn một cái luyện khí tầng 4 đại nam nhân cũng không dám tại ngoại giới loạn lắc lư. Ở trong game, đồ nhi là bị bất đắc dĩ mới độc chết Trần Nghiệp, sau đó thời gian có thể nói trải qua ngàn khó trăm khổ. Thứ hai là thật chạy, cái kia Trần Nghiệp cũng không có cái gọi là nếu không liền cô độc một người sống sót rồi. Trần Nghiệp mang theo Ngân Lân Hoa, một mình đi tới phòng tạp hóa. Phòng tạp hóa chật hẹp vô cùng, liền cửa sổ đều không có, chỉ có một cái bàn một cái ghế tựa. Dưới bàn chất đầy tạp vật, hắn nhìn kỹ, bên trong lại còn có đem dị xét kiếm sắt, trên chuôi kiếm mang theo một cái nhỏ nhắn kim bài, bên trên khắc bình an vui sướng. Kim bài là tiền thân khi còn nhỏ, mẫu thân đặc biệt cho hắn đánh. Sờ lấy kim bài, đủ loại hoặc chua xót, hoặc đắng chát, hoặc nhớ cảm xúc từ trong lòng mà tới. Cái này tuy là phàm nhân đồ vật, có thể tại tiền thân trong lòng một mực chiếm cứ không thể coi thường địa vị. Mãi đến tiền thân triệt để sa sút tinh thần, mới đưa cái này từ đầu đến cuối đeo trên cổ kim bài bỏ vào phòng tạp hóa. Có lẽ, ngươi cũng biết chính mình không còn là đã từng chính mình. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, dùng ống tay áo đem kim bài lau sạch sẽ, một lần nữa treo về trên cổ. Trong thoáng chốc, phụ nhân tay ấm áp an ủi tại cổ, phủ nhẹ trong lòng bất an cùng sợ hãi. Hắn lại nhấc lên dị xét kiếm sắt, chiếu nặng, chừng hơn 20 cân. Trong trí nhớ, đây là tiền thân lúc tuổi còn trẻ, tiêu phí một linh thạch mua sắm không hoàn chỉnh phẩm, chính là luyện chế nhất giai pháp khí thất bại sau sản vật. Khi đó hắn từ biệt phụ mẫu, cầm kiếm giang hồ, đánh bậy đánh bạ xông vào tu tiên giới, hăng hái tích lũy tận linh xa, mua đến kiếm sắt, cầm kiếm tại tay hào tình bạc trượng, lờ mờ đang nhìn. Từ tiền thân lấy được quạt cốt tiên về sau, liền đem kiếm sắt bỏ đi không cần. Tuổi nhỏ hào hùng, đồng dạng cùng kiếm sắt cùng nhau phủ bụi trong năm tháng. Không sai, tu chân giới lẽ ra nên dùng kiếm, dùng roi cũng quá kỳ quái. Trần Nghiệp nóng lòng không đợi được, nhấc lên kiếm sắt lung tung vung đẩy, rất nhanh liền thở hổn hển. Kiếm sắt chợt nhấc lên đến trả cho rằng có thể dùng, nhưng bây giờ thân thể quá phế, không có vung mấy lần khí lực liền hao hết. Mà thôi, quạt cốt tiên mới là hàng thật giá thật pháp khí nhất giai hạ phẩm. Trần Nghiệp từ tâm địa đem kiếm sắt một lần nữa nhét về đi, nhàn nhạt phiền muộn bao phủ trong tim. Ngoại trừ hai cái này đồ vật, đồ còn dư lại thì phần lớn là trước đây luyện tập linh thực thuật lưu lại phế khí vật. Ví dụ như tàn tạ ngọc đao, cốt, khô héo thực vật lúa các loại. Chỉ là một trượng chi địa, gánh chịu tiền thân vô số mồ hôi. Mắt chi sở trí, đều là xúc cảnh sinh tình. Trần Nghiệp bắt đầu mê man. Như hắn kế thừa một người khác thân phận, địa vị xã hội, ký ức, cảm xúc các loại. Vậy hắn đến cùng là ai? Không quản nguyện ý hay không, ta cùng tên khốn đáng chết này đã không phân khác biệt. Trần Nghiệp nắm chặt cần cổ kim bài. Nhất niệm thông suốt, công pháp độ thuần thục thêm 20. Công pháp, Trường Thanh Công tiểu thành, 40, 100 này ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Chương 12, tăng lên điên cuồng độ thuần thục. Chương 12, tăng lên điên cuồng độ thuần thục. Chật hẹp phòng tạp hóa bên trong. Trần Nghiệp hai tay chắp lại, đối với trên bàn toi thóp ngân lân hoa bái lại bái, A Di Đà Phật, thượng đế, thái thượng lão quân, quan nhị gia. Phù hộ ta có thể thuận lợi trị tốt ngân lân hoa. Trần Nghiệp thần sắc trang nghiêm, không quản 3.72 một chiếc cầu nguyện một lần lại nói. Hắn mồ hôi lạnh trên trán tố thẳng xuống dưới. Thực sự dung không được Trần Nghiệp không khẩn trương. Ngân Lân Hoa chọn vẹn hoa 8 khối linh thạch, là hắn hơn phân nửa tích góp. Nếu là sơ ý một chút, 8 khối linh thạch liền trôi theo dòng nước. Hắn lặp đi lặp lại hít sâu mấy lần, ánh mắt đặt ở trên bảng điều khiển, tính danh, Trần Nghiệp Phạm Nguyên, 40, 62 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công tiểu thành, 40, 100 kỹ năng, khứ tật đao quyết đại thành, 170, 200, quạt cốt tiên tiểu thành, 30, 100, chủ nghệ đại thành, 15, 200, thôi sinh pháp nhập môn, 2, 10, vân vũ thuật nhập môn, 2, 102, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác đông. Trần Nghiệp lắc đầu, hắn học tập gần nửa ngày, thôi sinh pháp cùng vân vũ thuật độ thuần thục khó khăn lắm tăng 2 điểm. Nhưng hắn phía trước điều trị thanh la thảo lúc, khứ tật đao quyết trọn vẹn tăng 20 điểm. Loại này linh thực thuật, vẫn là cần dùng linh thực để luyện tập. Cũng may đã nhập môn, có thể đơn giản thi triển thuật pháp liên tốt. Hắn có bảng độ thành thạo, 7 ngày thời gian, đầy đủ để thăng đại lượng độ thuần thục. Trần Nghiệp cơ lấy ngọc đao, cổ tay khẽ run, lưỡi đao treo tại gần lá phía trên 3 tấc chỗ chậm chạp không dám rơi xuống. Hắn ngưng thở, tinh thần trước nay chưa từng có chuyên chú, ngưng tụ tại mũi đao bên trên. Yếu ớt dây tóc màu xanh linh khí quẩn quanh tại trên mũi đao, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo ngân lân hoa biến thành màu đen lá thân du tẩu. Mắt thấy ngọc đao muốn quét trừ bệnh mắc tổ chức, ngân lân hoa bỗng nhiên run lên. Cái này ma khí có thể theo kinh mạch quyết tán. Trần Nghiệp xoa xoa trán, tổn hại phiến lá chảy ra tím đen chất lỏng, ở trên bàn ăn mòn ra tinh mịn lỗ thủng. Hắn không thể không vận chuyển vân vũ thuật, ngưng ra cuốn theo một linh khí xương mù cọ rửa miệng vết thương. Màu xanh nhạt mưa bụi bao phủ ngân lân hoa, dị biến nảy sinh. Nguyên bản hiệu xịu buông xuống nụ hoa đột nhiên mở ra răng nhọn đài hoa, bạo khởi cắn về phía Trần Nghiệp cổ tay. Trần Nghiệp kinh hãi cái cổ co rụt lại, phúc trí tâm linh vê lên ngọc đao, đại thành khứ tật đao quyết hóa thành tinh chuẩn lưu quang, chém về phía ma khí nồng nặc nhất gần lá. Nụ hoa bất lực đóng mở đài hoa, mất ý chí rủ xuống. Trần Nghiệp lau dán lên tầm mắt mồ hôi, lòng còn sợ hãi, chắc không được xưng là ma khí, cùng biến dị, một đóa hoa còn biết cắn người. Cái này nếu là cắn phải cổ tay của hắn, hậu quả không dám suy nghĩ. Hắn không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục thi triển thôi sinh pháp, thử nghiệm thúc đẩy sinh trưởng bị chém đứt gân lá. Mới vừa đến nhập môn thôi sinh pháp, hiệu quả yếu ớt, tiến độ chậm chạp. Cũng may độ thuần thục mỗi thời mỗi khắc tại tăng lên, cho Trần Nghiệp một tia an ủi. Nửa ngày sau, Trần Nghiệp phí hết sức linh lực, mới khó khăn lắm đem căn này gân lá chữa trị. Hắn ngưng kết ra một đoàn màu xanh mưa bụi, cẩn thận từng ly từng tí cho ngân lân hoa tư dưỡng. Nguyên bản hiệu xịu đầu đạp não ngân lân hoa khôi phục một tia nguyên khí, quần quanh ma khí mắt Trần có thể thấy yếu một điểm. Trần Nghiệp thở ra một hơi thật dài, co quắp trên ghế, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có cứu. May mà hắn tiểu khứ tật đao sớm đại thành, đối phó khó giải quyết nhất ma khí coi như lòng có lòng tin. Chờ hắn thôi sinh pháp cùng vân vũ thuật tấn giai, lại điều trị ngân lân hoa tiện tay đến bắt giữ. Căn cứ trí nhớ của đời trước, Trần Nghiệp suy đoán, cái này linh thực tam thuật một khi tấn thăng đến đại thành, liền có thể thông qua linh nhận tông khảo hạch, đường đường chính chính trở thành một tên chân chính linh thực sư. Tại to như vậy phường thị bên trong, xưng là linh thực sư lác đác không có mấy, cái khác đều là như tiền thân dạng này nghiệp dư linh thực sư, hoặc xương dựng nông. Tiểu khứ tật đao còn dùng sức quá độ. Trần Nghiệp điểm lên một ngọn đèn dầu, ngân lân hoa hiệu xịu buông xuống phiến lá tại ánh sáng mờ nhạt ngất bên trong hiện ra xanh đen, đầu ngón tay hắn mới vừa chạm đến những cỏ, một tia băng hàn liền theo kinh mạch đâm vào cốt tủy. Gân lá bên trên có một cái có chút dễ thấy vết đứt. Nếu là mỗi một lần cắt bỏ ma khí đều dùng sức quá độ, cắt đều cho ngân lân hoa cắt chết rồi. Nhưng cũng may có mấy đạo vết đứt là chuyện rất bình thường, dù là những cái kia chính thức linh thực sư, cũng không dám nói mỗi một lần cũng có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá, tiếp xuống có lẽ sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Trần Nghiệp trang nghiêm trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua bảng, linh thực tam thuật độ thuần thục biên độ lớn tăng lên, ma khứ tật đao quyết bất ngờ đạt tới viên mãn cảnh giới. Trần Nghiệp có thể không chút nào khoe con nói, hắn khứ tật đao quyết tại Vân Khê phường danh liệt đệ nhất. Thôi sinh pháp, nhập môn 8, một công tiểu thành 38, 100, vân vũ thuật, nhập môn 8, một công tiểu thành 20, 100, khứ tật đao quyết, đại thành 170, 200 viên mãn 20, 400 tiểu khứ tật đao cảnh giới tiếp theo, liền sẽ sinh ra chất biến. Mặc dù còn có gần 400 độ thuần thục, nhưng Trần Nghiệp đã bắt đầu chờ mong sau đó biến hóa. Cái điểm này, nên ăn cơm. Trần Nghiệp toàn thân suy yếu, luyện khí tầng 4 linh lực giống như khô cạn dòng suối, hơi thi triển chút pháp thuật, rất nhanh liền khô kiệt đi xuống. Vừa rồi độ cao ngưng thần, hiện tại buông lỏng xuống về sau, phía trước coi nhẹ dã rời trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân. Hắn mệt đều không muốn đứng dậy. Sư phụ. Bạch Mao Đoàn Tử rụt rè đứng ở cửa, hai tay nâng một bát nóng hổi cơm, xem bộ dáng là tới đưa cơm cho hắn. Trần Nghiệp trên mặt vui mừng, "Thanh Quân, nhanh đưa cho sư phụ đang đói bụng đây." Tiểu nữ hoa nuốt nước miếng một cái, nghe tiếng chạy chậm đến bên cạnh Trần Nghiệp, cúi đầu, hai tay thật cao nâng lên. "Thần ngoan." Trần Nghiệp không nhịn được xoa tiểu nữ hoa lông xù đầu, khen ngợi một câu. Bạch Mao Đoàn Tử cũng không dám thở mạnh, run lẩy bẩy bị hắn sờ lấy đầu, mũi chân không đứng ở trên mặt đất mài cọ lấy. Thấy thế, Trần Nghiệp ngượng ngùng cười một tiếng, cầm lấy bát cơm hít hà, xác nhận không độc sau ăn như gió cuốn. "Hương." Trần Nghiệp lau miệng. "Sư phụ, phải thêm cơm sao?" Bạch Mao Đoàn Tử níu lấy ngón tay, cực nhanh ngẩng đầu liếc mắt sư phụ. Tinh thần cùng linh lực tiêu hao quá độ, nam nhân thần sắc càng tiểu tụy, hai má đều vùi lấp không ít, càng đáng sợ. Bạch Mao Đoàn Tử ngừng thở. Trần Nghiệp lắc đầu, đem bắt nhét về Thanh Quân trong bàn tay nhỏ, cuối cùng không quên lại phân phó một câu: "Sư phụ mấy ngày nay bế quan, nếu là đồ ăn không đủ, các ngươi liền tự mình đi phòng bếp làm. Đồ ăn không còn, liền cùng sư phụ nói một tiếng." "Ân." Bạch Mao đoàn tử nhìn qua mũi chân, dùng sức gật đầu một cái. Lấy được Trần Nghiệp nhận lời về sau, cũng như chạy trốn rời đi phòng tạp hóa. Trần Nghiệp thu hồi ánh mắt, do dự từ bọc hành lý bên trong lấy ra một viên lá vàng bao lấy đan dược. Hồi khí đan. Phương thị giá bán một khối linh thạch, có thể khôi phục nhanh chóng tu giả linh lực. Giá cả đắt đỏ, nhưng hiệu quả sát thực mạnh. Ngân Lân Hoa chính là hồi khí đan chủ vật liệu, thuần thục đan sư, một gốc Ngân Lân Hoa có thể luyện ra 12 viên hồi khí đan, đại khái có thể thành một thượng phẩm, tứ trung phẩm, bảy lần phẩm. Thượng phẩm hồi khí đan giá bán 6 khối linh thạch, trung phẩm hồi khí đan giá bán 3 khối linh thạch, hạ phẩm giá bán 1 khối linh thạch. Một gốc 18 khối linh thạch Ngân Lân Hoa bình thường có thể luyện chế ra 25 khối linh thạch hồi khí đan. Mặc dù còn có khác phụ vật liệu, nhưng những thứ này phụ vật liệu chi phí đều không cao, lợi nhuận ít nhất 5 khối linh thạch. Đương nhiên, đây là ít nhất. Nếu là luyện chế nhiều ra một viên thượng phẩm hồi khí đan, lợi nhuận trực tiếp gấp bội. Mà hồi khí đan vẫn chỉ là tu chân giới thường thấy nhất cấp thấp đan dược một trong. Cho người khác trị 5 lần linh thảo, mới bù đắp được nhân gia tiện tay luyện chế đan dược lợi nhuận. Trần Nghiệp thở dài, hắn để trấn tinh thần, trấn an chính mình, nhưng luyện đan chi phí cũng cao, khỏi cần phải nói, đan lô giá cả liền xa cao tăng ngập đao. Trần Nghiệp nuốt ve đan dược, có chút nhịn ăn hồi khí đan. Ăn một viên, liền tương đương với ăn một khối linh thạch. Nhưng không bỏ được hài tử bộ không được sói. Liều mạng. Trần Nghiệp hai mắt nhắm lại, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Sớm đã khô cạn linh lực, như xuân thảo gặp lâm, lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Chương 13, thành công. Chương 13, thành công. Thời gian trong lúc vô tình qua thật nhanh, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Chật hẹp phòng tạp hóa bên trong, ngọn đèn dây đèn điện đốt chỉ còn cuối cùng gần nửa đoạn. Tại mờ nhạt ánh đến bên trong, Trần Nghiệp gò má càng tiểu thụy, trong trắng mắt tơ máu dày đặc, lại một lát không dám buông lỏng, toàn tâm tập trung ở trước mắt linh thảo bên trên. Đưa cơm tiểu nữ hoa tới lại đi, đi lại tới. Dần dần, vừa mới bắt đầu thấp thỏm lo âu thanh quân, quen thuộc lên cho Trần Nghiệp đưa cơm. Một mực túi thấp xuống cái óc, thỉnh thoảng cũng sẽ nâng lên, tò mò đánh giá bận rộn sư phụ. Sư phụ bề ngoài mặc dù càng đáng sợ, có thể thanh quân nhìn xem hắn nghiêm túc món ăn linh thảo dáng dấp, ngược lại cảm thấy so với trước đây càng thuận mắt. Rất lâu không gặp dạng này sư phụ. Tiểu nữ hoa thậm chí sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Trần Nghiệp không ăn đủ, chủ động cho Trần Nghiệp thêm cơm, để cho Trần Nghiệp vui mừng không thôi. Thấy sư phụ bởi vì chính mình vui vẻ bộ dạng, tiểu nữ hoa đặc biệt nhăn nhó. Về sau thời gian, cơ bản đều là Chi Vi nấu cơm. Chi Vi tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng so với Trần Nghiệp liền kém xa tích tắc, để cho thanh quân thường xuyên hoài niệm lên sư phụ tay nghề. Phòng tạp hóa bên trong, Trần Nghiệp không biết bao nhiêu lần luân phiên thi triển ba loại pháp thuật, ngày đó đầu lần thứ 5 dâng lên lúc, Ngân Lân Hoa cuối cùng phun ra tinh khiết ngân văn, phiến lá mạch lạc lưu chuyển lên ánh trăng còn sáng. Xong rồi, ta trở thành. Trần Nghiệp ngồi bệnh xuống đầy đất bừa bộn bên trong cười thoải mái, trường kỳ tiếp xúc Ngân Lân Hoa, tay phải của hắn bị ma khí ăn mòn nổi lên màu nâu xanh. Nhưng hắn lúc này căn bản không để ý những thứ này. Ngân Lân Hoa tại hắn lòng bàn tay chậm rãi giãn ra phiến lá, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà tranh đỉnh khe hở, tại ngân huy lưu chuyển trên mặt cánh hoa được cắt ra vụn vặt còn sáng. Một màn này lộng lẫy, Trần Nghiệp cả một đời đều quên không được giờ khắc này, hắn nhìn đến như si như say, gần như quên thời gian trôi qua. Cái này gốc linh hoa dốc hết Trần Nghiệp quá nhiều tâm huyết, hắn đều có chút không nỡ bán đi. Bảng. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 72 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công đại thành, 10, 200 kỹ năng, khứ tật đao quyết viên mãn, 100, 400, quạt cốt tiên tiểu thành, 30, 100, chủ nghệ đại thành, 15, 200, thôi sinh pháp tiểu thành, 60, 100, vân vũ thuật tiểu thành, 60, 100. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng kết tại Thọ Nguyên bên trên, cái này 5 ngày hắn ăn xong hồi khí đan về sau, chỉ có thể thông qua vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Chủ động vận chuyển công pháp khôi phục linh lực mặc dù ít, nhưng lấy được độ thuần thục xa so với bị động vận chuyển muốn nhiều. Mà Trường Thanh Công cách viên mãn cảnh giới vốn là kém không nhiều. 5 ngày ở giữa, lại trực tiếp để cho Trường Thanh Công đột phá đến đại thành. Tuổi thọ tăng lên so với hắn dự liệu còn nhiều, tăng trọn vẹn 10 năm tuổi thọ. Treo tại đỉnh đầu kiếm cuối cùng không còn, hơn 30 năm thọ mệnh, đầy đủ ta chậm rãi tu hành. Trần Nghiệp áp lực chợt giảm, nguyên bản hắn chỉ còn lại 22 năm thọ mệnh, không khỏi nóng đổi. Ngoại trừ công pháp, cái khác kỹ năng độ thuần thục tại 5 ngày điên cuồng thi triển bên dưới, cũng có tăng lên rất cao. Nhất là linh thực tam thuật, lập tức đều có thể đạt đến đại thành. Tiếp qua mấy ngày, Trần Nghiệp liền có thể quang minh chính đại tự xưng linh thực sư. Đến lúc đó tại Vân Khê phường bên trong, đều xưng được là một cái người thể diện. Trần Nghiệp nhìn xem trên bản sinh cơ bừng bừng Ngân Lân Hoa, càng xem càng là tâm hỉ. May mà khứ tật đao quyết đối với ma khí xâm nhiễm là thuật nghề chuyên công, tấn thăng đến viên mãn về sau, hữu kinh vô hiểm thuận lợi trị tốt Ngân Lân Hoa. Đây chính là 18 khối linh thạch. Hắn không nhịn được hôn một cái phi lá, ý cười đầy mặt tựa vào ghế, chìm vào giấc ngủ. Lần này, thời gian cuối cùng có hy vọng. Khoảng thời gian này hắn một mực bị to lớn sinh tồn áp lực bao phủ, cho tới hôm nay, hắn mới tính chính thức có được tại cái này phương thế giới đặt chân tiền vốn. Thanh quân lay cung cửa, thò đầu nhỏ ra hướng phòng tạp hóa nhìn quanh. U ám trong gian phòng, nam nhân nằm ngửa tại ghế, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích tí nào. Trên bàn có một đóa đóa hoa màu bạc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, rơi tại nam nhân trên mặt. Sắc mặt hắn lộ ra lâu không thấy ánh mặt trời trắng xám, thiếu huyết sắc, râu ria sủng soàng. Tựa như khu lều trại ven đường thi thể đồng dạng. Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sư phụ hình như chết. Trên mặt nàng nói không nên lời, vừa mừng vừa lo. Sư phụ đối với các nàng xác thực rất xấu, có thể chỉ cần sư phụ tại, bên cạnh lao đầu tử cũng chỉ dám miệng ba hoa, không dám thật sự ức hiếp các nàng. Nếu là sư phụ không còn, có thể không chỉ có lao già hõm hẹm nghĩ ức hiếp các nàng. Thanh Quân nhớ tới rất rõ ràng, trước đây bên cạnh còn ở một hộ tuổi trẻ cha con, nhưng phụ thân cùng người đấu pháp bị giết về sau, nữ nhi bị khu lều trại người thầy phiên ức hiếp. Trong đó, liền có Trương lão đạo. Hơn nữa cuối cùng vẫn là Trương lão đạo đem bên cạnh nữ nhi ức hiếp chết. Khi đó dọa đến Thanh Quân mỗi ngày có giúp ở phòng tạm hóa dưới bàn, ôm sư phụ kiếm sắt đi ngủ. Đến mức sư phụ, hắn luôn luôn không gần nữ sắc, hồn nhiên không để ý bên cạnh tham sự, đã không thăm dự, cũng không ngăn lại. Tỷ tỷ, lâu không được đến đáp lại Thanh Quân, Lo Âu nhìn hướng đại nữ hoa. Chỉ thấy tỷ tỷ sắc mặt không thay đổi, vẫn bình tĩnh, Thanh Quân đừng sợ, coi như hắn chết, tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ Thanh Quân. Nàng rón rén đi tới phòng tạm hóa cửa ra vào, trong chiều nhìn quanh một chút. Gặp trên ghế mê man nam nhân, Chi Vi lập tức dở khóc dở cười, duỗi ra ngón tay đâm Thanh Quân đầu, đồ đần, sư phụ đây là ngủ rồi. Thanh Quân giật mình trừng to mắt, vểnh hai cẩn thận nghe, thật đúng là nghe thấy được nam nhân càng lúc càng lớn tiếng ấy. Nghe lấy cái này tiếng ấy, Thanh Quân có một cố kỳ quái cảm giác an toàn. Còn không đợi Thanh Quân thở phào, lại nghe được tỷ tỷ thấp giọng nói, ngươi nói, chúng ta lúc này giết hắn, thế nào? Thanh Quân giật mình, tỷ tỷ sắc mặt vô cùng băng lãnh, toàn thân tản ra thâm trầm khí tức. Thanh Quân làm sao không hận sư phụ? Lần trước, nàng suýt nữa cho sư phụ chuốt xuống độc trà, nhưng một lần kia là đẩy vào tuyệt cảnh, không thể nhịn được nữa mới dám độc chết sư phụ. Nhưng bây giờ tình huống lại cùng khi đó khác biệt. Bất quá, lớn nhỏ nữ hoa bỗng nhiên đồng thanh nói. Thanh Quân cười khúc khích, tỷ tỷ ngươi chưa nói. Chi Vi vuốt vuốt tiểu nữ hoa đầu, có thể sư phụ là tu giả, hiện tại thương thế cũng khỏi hẳn, không còn độc dược, rất khó giết hắn. Hơn nữa, chúng ta còn quá nhỏ, cần sư phụ. Thanh Quân gà con mổ thóc giống như gật đầu, ta đừng. Thanh Quân cũng nghĩ như vậy, chỉ cần sư tôn không bán chúng ta, Thanh Quân còn có thể nhịn xuống đi. Hai cái nữ hoa hạ quyết tâm về sau, đều không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Đại nữ hoa ánh mắt mê man, rơi vào nam nhân mê man trên mặt, nhưng lần này sư phụ lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Tiểu nữ hoa cảm xúc cũng thấp xuống, nàng sờ lấy no bụng, chu cái miệng nhỏ nhắn. Lần này sư phụ đối với các nàng quá tốt rồi, tốt đến để hai cái nữ hoa đều lo sợ bất an. Mà ngủ chân nghiệp, căn bản không biết hai cái đồ nhi kèm chút dự định khi sư diệt tổ. Hắn cái này 5 ngày cơ bản không có nghỉ ngơi thật tốt, tâm thần đều mệt chuyển xuống tiếp theo cắt cảnh giác, một giấc trọn vẹn ngủ ngày thứ 2. Tỉnh lại thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là nhìn hướng trên bàn ngân lân hoa. Phiến lá xanh tươi, ngân huy lưu chuyển. Chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được cái này gốc linh hoa bất phàm. Đẹp, thật đẹp a. Trần Nghiệp chống đỡ cái bàn, túi người tinh tế xem xét linh hoa, càng xem càng là hài lòng. Chương 14, bán linh thảo chương 14, bán linh thảo xương sớm chưa tàn lúc, Trần Nghiệp từ trong chu nước múc một hồ lô nước lạnh, cọ rửa nghiêm mặt. Đông hàn thấu xương, đánh hắn toàn thân run lên. Hắn thở ra một hơi thật dài, tinh thần sung mãn. Mặt nước cái bóng bên trong tấm kia khô héo khuôn mặt, lại lộ ra mấy phần lâu ngày không gặp sinh cơ. Xử lý một chút, vẫn là có thể có ta kiếp trước mấy phần phong thái. Trần Nghiệp chiếu vào mặt nước, vươn cằm, coi như hài lòng. Hắn vê lên ngọc đao cạo sợi râu, nát cần là tả rơi vào trên mặt đất, lôi thôi mặt mo nhiều hơn một phần mắt mẹ. Đến lúc cuối cùng một túm tóc rối bời bị dây cỏ buộc lên, trong nước người lông mi giãn ra, ngũ quan thành thục đoan chính, lại không thiếu lăng lệ phong mang. Trần Nghiệp hơi sững sờ, đây cơ hội là đổi một người. Xử lý phía trước hắn giống chạy nạn lao khất cái, để người nhìn liền nghĩ rời xa. Xử lý phía sau hắn thì giống trong giang hồ nghèo túng phiêu bạc khách, cao thấp có mấy phần thành thục tang thương khí chất. Nói cho cùng tiền thân còn tại 40 tuổi, chính là một cái nam nhân trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, dung mạo không kém đi đâu. Trần Nghiệp vô vô khuôn mặt, lại từ dưới bàn lật ra một kiện sạch sẽ y phục, bước đi nhẹ nhàng, rời đi ngốc 6 ngày phòng tạp hóa. Phòng bếp đang bay ra mùi gạo, Chi Vi đang nhón chân xào cơm thừa, mà Thanh Quân đang tại lò sau đút lấy dâm tủi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấm mồ hôi. Chợt nghe phải sau lưng chụp cửa nhẹ vang lên, đại nữ hoa nắm chặt cái nồi đột nhiên quay đầu. Sư phụ. Hắc Mao Đoàn Tử trợn tròn tóc chán ở dưới con mắt. Ánh nắng ban mai bên trong đứng thẳng nam nhân thanh sam lỗi lạc, cảm hiện ra xanh nhạt dễ trùng, hốc mắt mặc dù sâu lại không giống ác quỷ. Kinh người nhất là cặp mắt kia, lúc trước tổng che tầng mở nhạt trọc khí, giờ phút này lại trong suốt như nước suối bên trong thấm hắc diệu thạch. Nàng cắn môi dưới, móng tay bóp vào trong lòng bàn tay. Nhất định là huyết thuật. Thanh Quân nghe tiếng ngẩng đầu, trong tay tủi nhánh lạch cạch rơi xuống đất, miệng nhỏ khẽ nhếch. Mép đều phải dán. Hả? Trước đó vài ngày mua đồ ăn đều ăn xong rồi sao? Gặp hai cái đồ nhi bộ dáng kiếp sợ, trong lòng Trần Nghiệp rất được ý, trên mặt lại không lộ mảy may. Đưa tay tiếp nhận cái nồi, thay thế đồ nhi lật xào cơm thừa. Tiểu nữ hoa quỷ thần xui khiến nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm sư phụ gò má nhỏ giọng hỏi, sư phụ có phải là ăn trong truyền thuyết trụ nhan đan? Công pháp tinh tiến chút, lại đơn giản thu dọn một chút. Trần Nghiệp cười cười. Tiểu nữ hoa đột nhiên túi lầu xuống, có mấy phần tay chân luống cuống đút lấy dâm tủi. Mấy ngày nay sư phụ cười số lần so với trước đây cộng lại còn nhiều. Hơn nữa, Thanh Quân phát hiện sư phụ cười lên, má trái lại có cái cực mỏng lún đồng tiền. Thất thần làm gì? Ăn xong cơm sáng, sư phụ lại mang các ngươi đi phường thị. Trần Nghiệp cố ý vịn lên mặt, đè nén tiểu ý Thanh Quân a. Mà kinh ngạc nhảy lên, đội vàng hấp tấp đi mang bát sứ, cùng sư tỷ song song đứng trước mặt Trần Nghiệp. Hai cái nữ hoa động tác đồng bộ, nâng bát sứ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ sẽ chờ Trần Nghiệp xới cơm. Hai bé con gầy gò nho nhỏ, tóc dài cùng chân dáng dấp, để cho hắn trong lòng mềm nhũn. Đến, một người một xúc. Trần Nghiệp cho hai cái đồ nhi xới tốt cơm, đột nhiên nhíu mày, sư phụ không phải cho các ngươi mua quần áo mới sao? Làm sao còn không thay đổi? Đại nữ hoa thấp giọng nói, chưa qua sư phụ cho phép, đồ nhi không dám tự chủ trương. Cũng là cái này lý. Mặc dù y phục này xem xét chính là mua cho các nàng, có thể chính mình không có đặc biệt cường điệu, các nàng căn bản không dám mặc. Trần Nghiệp một bữa chán, đánh nhịp nói, vậy các ngươi đợi chút nữa liền thay đổi, đổi xong về sau, chúng ta cùng nhau đi phường thị. Trương lão đạo đang quận tại chân tường bên dưới, phơi nắng mặt trời hút thuốc, biết bao thống khoái. Chờ Trần Nghiệp sau khi ra cửa, Trương lão đạo tẩu hút thuốc run lên, vận đục mắt tam giác ở trên người Trần Nghiệp vừa đi vừa về cạo cỏ. Nam nhân thanh sam thẳng tắp, thu thập sạch sẽ, hoàn toàn không giống ngày xưa còn xuống dáng dấp. Rõ ràng vài ngày trước người này còn cùng mình đồng dạng, toàn thân bọc lấy tầng trải qua nhiều năm không tiêu tan tanh hôi khí. Sao hôm nay biến hóa lớn như vậy? Trương lão đạo hầu kết trùng điệp nhấp nhô hai lần, khói trong nồi đốm lửa nhỏ tung tóe tới tay lưng đều không hề hay biết, mãi đến bỏng chuyển đến mới khàn giọng vung tay. Ôi, lão Trần đây là muốn học cái kia khai bình chim chi tìm nữ nhân. Hắn âm dương quái khí toét ra miệng đầy răng vàng, khói nồi tại tường gạch bên trên có thử một cái gõ. Ngươi đừng trách ngươi Trương ca nói thẳng, chỉ bằng ta chỗ này giới, lại trang điểm cũng câu không đến vân thường các chị em. Trần Nghiệp để ở trong mắt, cảm thấy sáng tỏ, cười đến ôn hòa. Trương lão đầu, ngươi đã nhiều tuổi lẻ loi trơ trọi sống tạm tại khu lều trại, đó là thật không có biện pháp. Tuổi tác lại lớn, thiên tư lại kém, người nào nhìn đến bên trên ngươi? Có thể ta 40 đang lúc trung niên, lại phải hai cái lanh lợi đồ nhi hầu hạ dưới gối, từ nên đem thời gian hướng sáng sủa bên trong qua. Lời này chọc vào Trương lão đạo trái tim. Lão đầu tức giận liên tục ho khan, chỉ vào Trần Nghiệp lời nói đều nói không đi ra. Mà lúc này, hai cái nữ hoa theo sát lấy Trần Nghiệp ra ngoài. Thanh quân nhút nhát trốn tại sau lưng Trần Nghiệp, Chi Vi lạc hậu nửa bước, lại đem muội muội che chở cực kỳ chặt chẽ. Các nàng cũng hoàn toàn không thấy trước đây bẩn thỉu dáng dấp. Sư đồ ba người, người khác liếc mắt nhìn còn tưởng rằng là hạnh phúc mỹ mãn người một nhà. Trần Nghiệp đón ánh nắng ban mai, tâm tình vui vẻ, đi, hôm nay sư phụ cho các ngươi mua tốt ăn. Trương lão đạo thấy cảnh này, sắc mặt so với ăn phải con rồi còn khó nhìn. Người khác ước hiếp hắn đục hắn, lão đầu này đều có thể làm vô sự phát sinh. Có thể mà lại gặp Trần Nghiệp muốn thay đổi hiện trạng, hắn trong lòng không thoải mái. Giao xong 10 năm cái linh sa bụi thuế về sau, Trần Nghiệp mang theo hai cái đồ nhi tiến vào phường thị. Sáng sớm phường thị, bàn đá xanh bên trên còn chăm chú sương đêm. Nhưng khu phố đã náo nhiệt lên, dòng người rộn ràng. Lần này là triệt để đắc tội Trương lão đạo. Trần Nghiệp trầm ngâm, nhưng cũng không có hối hận. Đối với Trương lão đạo loại người này mà nói, người càng là lùi bước, hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá, còn phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Trương lão đạo động ý đồ xấu. Trần Nghiệp đi tới khu mậu dịch tự do, chọn một người lưu giày đặc vị trí. Đem từ trong nhà mang tới vải rách trải trên mặt đất, lúc này mới đem trong ngực ôm chậu hoa dọn xong. Vén lên che kín chậu hoa miếng vải đen về sau, ngân lân hoa lưu chuyển ánh trăng huy quang thoáng chốc dẫn tới mấy đạo ánh mắt. Trần Nghiệp thầm thở phào một hơi. Theo trí nhớ của đời trước, mặc dù ngân lân hoa tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong sản lượng cao, thị trường lưu thông nhiều, nhưng cái này hoa là luyện chế tầng dưới tu giả cần thiết đan dược chủ vật liệu, vẫn như cũng là trong phường thị nhiệt tiêu hàng. Trần Nghiệp rụt cổ lại ngồi xổm ở góc đường, trước mặt bày biện một chậu ngân lân hoa. Hai cái tiểu đồ đệ giống chim cút giống như sát bên hắn, chờ lấy tu giả tới cửa. "Tỷ tỷ, sư phụ thật sự chưa khỏi ngân lân hoa." Thanh Quân suy đoán tay nhỏ, không nhịn được một mực nhìn thấy ngân lân hoa. Nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, đối với loại này chớp chớp phát ra ánh sáng đông hoa cảm thấy rất hứng thú, đưa cơm thời điểm liền thường xuyên đánh giá. Chi Vi ngơ ngác nhìn chăm chú gốc kia lưu chuyển ngân hoa linh thực, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo. Say rượu ẩu đả sư phụ của các nàng, giữa bàn cầm đao sa suốt tinh thần thất vọng sư phụ, cùng với giờ phút này ngồi xổm ở các nàng trước người giao hàng sư phụ. Ấm áp ánh nắng chiếu vào tóc đen nữ hài mặt tái nhợt bên trên, phương thị ồn ào náo động như thủy triều tràn qua trong hai. Nhưng thế giới tại cái này một khắc đặc biệt tĩnh mịch. Nàng cẩn thận lau đi quần áo mới bên trên bùn điểm. Nếu là thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại cái này một khắc, tựa hồ cũng không tệ. Mà Trần Nghiệp tâm tình lại bắt đầu thấp thỏm. Mặc dù thì có người đánh giá ngân lân hoa, có thể dừng lại hỏi giá cả lại không có mấy người. Ngân lân hoa cho dù thế nào bán chạy, giá cả đều tại 18 khối linh thạch. Có lẽ khu mậu dịch tự do người mua không nổi đâu. Trần Nghiệp rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ này, 18 khối linh thạch xác thực không ít, nhưng cũng không nhiều. Phương thị thuê nửa năm phòng ở đều phải 18 khối linh thạch. Mà những gian hàng khác bên trên cũng không thiếu có mang máu pháp khí, giá bán động một tí mấy chục hơn trăm linh thạch. Trần Nghiệp xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, hắn lần thứ nhất bày sạp, đúng là gấp gáp, còn chưa đủ trầm ổn. Đang lúc Trần Nghiệp bình phục tâm tình lúc, lão đầu dâu dê chẳng biết lúc nào dạo bước mà đến. Lão đầu đang chậm rãi đánh giá tán tu quầy hàng, mãi đến thấy được Trần Nghiệp quầy hàng bên trên ngân lân hoa, lúc này mới ngừng chân, "Tiểu hữu, đây là ngươi mới từ Tam Thiên Đại Sơn lấy?" Dâu dê lão giả lần đầu tiên vậy mà còn không thể nhận ra Trần Nghiệp. Chương 15, món tiền đầu tiên chương 15, món tiền đầu tiên Trần Nghiệp thấy là lão đầu này, tinh thần tỉnh táo, "Tiền bối, chúng ta trước đó không lâu mới gặp mặt, cái này ngân lân hoa là chính là 6 ngày phía trước ngươi thấy qua gốc kia." Lão đầu dâu dê nhìn qua tựa như người trong nghề, tăng thêm toàn thân mùi dược thảo, rất giống cứng nhắc trong ấn tượng luyện đan sư. Nhưng phàm là luyện đan sư, đều nghèo không đến đi đâu. Lão đầu kinh nghi một tiếng, khép mắt trên dưới dò xét Trần Nghiệp, vỗ đùi, "Thật đúng là tiểu tử ngươi, mấy ngày không thấy, lão phu đều không nhận ra ngươi." Tiểu tử này tuy nói nhìn qua vẫn là keo kiệt, nhưng cùng trước mấy ngày cái kia nghèo túng tên ăn mày kém rất xa. "Cái này linh hoa, chính là mắc ma khí gốc kia." Lão đầu dâu dê ngắm nghĩa ngân lân hoa, trong chốc lát liền khẳng định chính mình suy đoán. Hắn đắm chìm dược thảo một đạo hơn nửa cuộc đời, nên có nhãn lực vẫn là có. Dưới góc nhìn của người khác giống nhau như lúc linh thực, trong mắt hắn lại có muôn vàn khác biệt. Lão đầu khô héo ngón tay nhẹ nhàng đắp lên ngân văn trên phi lá. Ngân lân hoa nguyên bản hệ vải dễ cây giờ phút này sung mãn nói nhuận, liền cánh hoa biên giới bị ma khí ăn mòn răng cưa hình dáng lỗ hổng đều sinh ra mầm non. Trần Nghiệp xoa xoa tay, đè nén tâm tình kích động, cười làm lành nói, tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo thủ đoạn. Lão đầu vỗ tay sợ hãi thán phục, càng xem càng là kinh hãi, con mắt một lát đều không nỡ rời đi. Ma khí ô nhiễm luôn luôn là linh thực khó giải quyết nhất nan đề, mà cái này ngân lân hoa, ngoại trừ đao thứ nhất hơi có tỉ vết, khác vết đao lại hoàn mỹ vô khuyết. Vân Khê Phường khi nào ra nhân vật như vậy? Trần Nghiệp trong lòng một lộ bộ, lão đầu thần sắc quá mức khiếp sợ, ngược lại để cho hắn lòng sinh bất an. Hắn bỗng nhiên lý giải Đồ Nhi phản ứng, hắn càng là lấy lòng, Đồ Nhi càng là sợ hãi. Khi sự tình vượt qua dự liệu, thường thường sẽ để cho người mất đi khống chế cảm giác. Hắn tựa hồ đánh giá thấp trên bảng điều khiển viên mãn một từ. Cái gì gọi là viên mãn? Chính là 10 phần trọn vẹn, không có khiếm khuyết. Nhưng cũng may chỉ là một cái cấp thấp thuật pháp, có lẽ sẽ không gây nên quá lớn gợn sóng. Phía sau hắn hai cái nữ hoa thần sắc đều có chút khẩn trương. Chi Vi thậm chí suy nghĩ miên man, chẳng lẽ là Trần Nghiệp dùng chướng nhãn pháp? Bằng không, hắn dựa vào cái gì có loại này bản lĩnh? Trần Nghiệp không quen biết lão đầu dâu dê, có thể Chi Vi nhận biết. Lão đầu là bản thảo đường đường chủ, không chỉ là linh thực sư hay là luyện đan sư, mà bản thảo đường, thế nhưng là cùng rượu đan các đặt song song danh tiếng lâu năm. Trần Nghiệp thuận thế đem chậu hoa hướng phía trước đẩy nửa tấc, tiền bối nhưng muốn nhìn, đảm bảo không có vấn đề. Lão đầu dâu dê gật đầu, hai ngón khép lại điểm tại đất này, thanh mang từ đầu ngón tay xông vào chậu hoa. Ngân lân hoa đột nhiên không gió mà bay, trong nhụy hoa lại ngưng kết ra nhỏ bé linh khí giọt sương. Đây là linh thực khỏe mạnh dấu hiệu. Phản bản quy nguyên, sinh cơ dấu dếm. Chỉ là trạng thái còn không tốt, tiểu hữu ôn dưỡng không đủ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Lão đầu dâu dê thu ngón tay lại, hài lòng gật đầu. Nhìn xem Trần Nghiệp ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng, không sai, đương kim thế nhân táo bạo, tiểu hữu lại có thể dốc lòng thâm canh khứ tật đa quyết, thực sự hiếm hoi. Tiểu hữu sợ rằng từ nhỏ tập luyện phương pháp này mới có hôm nay cảnh giới. Riêng là cái này tay nghề là đủ tiểu hữu không lo ăn uống. Trần Nghiệp không thất lễ tướng mạo cười một tiếng. Tiên thân ngược lại là tập luyện có 20 năm, nhưng mới khó khăn lắm đại thành, mà chính mình chỉ tốn 5 ngày liền đến viên mãn. Lão phu không nói nhiều, 18 linh thạch, mua. Lão đầu dâu dê nói xong, sờ lấy nhẫn, linh quang vút qua, một túi nhỏ linh thạch liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là nhẫn chứa đồ. Trong phường thị chủ lưu pháp khí chứa đồ có hai loại. Một loại là túi chứa vật, giá cả tại 30 khối linh thạch tả hữu. Một loại khác chính là nhận chứa đồ, giá cả thấp nhất cũng tại 100 khối linh thạch. Trần Nghiệp có chút vẻ mặt hốt hoảng tiếp nhận linh thạch, nắm thật chặt. Đây chính là 18 khối linh thạch. Nhưng nhìn thấy lao đầu nhận chứa đồ về sau, vui sướng trong lòng không nhịn được bị hòa tan. Hắn tự giễu cười một tiếng, thật đúng là người nghèo chí ngắn. Vì cái này 18 khối linh thạch nơm nớp lo sợ cả ngày. Nhưng có bảng độ thành thạo, không sớm thì muộn có một ngày, hắn cũng có thể đeo lên nhận chứa đồ. Lao đầu dâu dê cất kỹ ngân lân hoa, cười tủm tỉm nhìn hướng Trần Nghiệp, lão phu tên Diệp Lý, bản thảo đường đường chủ. Gần nhất linh nhận tông ngoại môn đệ tử sắp tới Tam Thiên Đại Sơn thí luyện, trong đường đang cần linh dược, sau này tiểu hữu nhưng trực tiếp đi bản thảo đường bán, đảm bảo sẽ không để tiểu hữu ăn thiệt thòi. Tiền bối, linh nhận tông ngoại môn đệ tử thí luyện lại là chuyện gì xảy ra? Trần Nghiệp tò mò hỏi, tận khả năng thu hoạch tin tức. Hắn mặc dù có tiền thân vụn vặt kỹ ức, nhưng tiền thân những năm này đều sống mơ mơ màng màng, hoàn toàn không để ý ngoại giới, dẫn đến Trần Nghiệp đối với xung quanh hoàn cảnh không thế nào hiểu rõ. Thật đúng là tiền nhân bại nát, hậu nhân bị tội. Diệp lão đầu tâm tình đang tốt, lạnh nhạt nói, ngươi gần đây mới đến Vân Khê Phường. Vân Khê Phường chính là Linh Nhận Tông dưới trướng phường thị, Linh Nhận Tông một năm tiến hành một lần ngoại môn đại bỉ, tuyển chọn nội môn đệ tử. Mà nơi tập luyện điểm thì là tại Tam Thiên Đại Sơn. Những đệ tử này từng cái đều là lớn dây béo, mỗi năm thi đấu lúc đều là chúng ta Vân Khê Phường kiếm một món hời thời điểm a. Khó trách lão đầu này động một chút lại tới khu mậu dịch tự do đi dạo, nguyên lai là vì chuẩn bị ngoại môn đệ tử sinh ý. Trần Nghiệp nghe thấy lòng sinh hướng về. Lão thiên gia, ngươi sai lầm a. Ta hẳn là Linh Nhận Tông không nhận chào đón ngoại môn đệ tử, có ngọt ngào đáng yêu tiểu sư muội, lành lạnh cao ngạo đại sư tỷ. Lấy được kim thủ chỉ về sau, tại trong ngoại môn đại bị một tiếng hót lên làm kinh người, đánh mặt xem thường chính mình người. Thuận lợi bái nhập nội môn, cùng thiên tiêu tranh phòng, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Có thể hắn làm sao trở thành một cái đám dân quê rừng đông? Vẫn là một cái trung niên lão đăng. Mặc dù bên cạnh ngược lại là có hai cái tương lai phong thái tuyệt thế còn nhỏ tiên tử. Trần Nghiệp dư quang đảo qua sau lưng hai cái tiểu đồ đệ. Thanh Quân đang cắn móng tay nhọn, con mắt đi theo đồ chơi làm bằng đường sạp hàng chuyển, cổ họng lăn một vòng nuốt nước bọt. Tiểu nữ hoa phát hiện sư phụ đang đánh giá nàng, dọa đến thân thể run lên, cuống quýt thẳng tắp xuống lưng, nhìn không chớp mắt. Chi Vi tóc chán che kín con mắt, lộ ra lạnh lùng mà âm trầm, thân hình không nhúc nhích tí nào. Nhưng Trần Nghiệp lại là phát hiện, chính mình vừa mới dò xét, đại nữ hoa ngón tay liền lặng lẽ nắm chặt ống tay áo, môi mỏng khẽ mí môi, lơ đãng toát ra đáy lòng sợ hãi. Hai cái nữ hoa lại gầy lại thấp, chỗ nào có thể nhìn ra nửa điểm tiên tử phong thái. Được rồi, dưỡng thành cũng rất không tệ. Trần Nghiệp khổ bên trong làm vui, nhưng vẫn là ôm may mắn hỏi, tiền bối, cái kia bình thường tán tu muốn làm sao gia nhập Linh Nhật Tông? Ví dụ như, ta. Diệp lão đầu cười đến eo đều không thẳng lên được, tiểu hữu nha tiểu hữu. Lão phu xưng ngươi là tiểu hữu, đó là bởi vì lão phu tuổi đã hơn 80. Ngươi cái này đất vàng chôn một nửa người, còn trông chờ tiến vào tông môn. Bình thường ngoại môn đệ tử, tuổi tác liền ngươi một nửa đều không. Hơn nữa, nhìn ngươi bộ dáng, hơn phân nửa ngũ linh căn không có chạy. Cao thấp có cái tứ linh căn, suy nghĩ thêm bái nhập tông môn đi. Ví dụ như lão phu nữ nhi, đây chính là tam linh căn. 17 tuổi, liền đã luyện khí tầng 5, ngươi lấy cái gì so với? Trần Nghiệp cũng không giận, cười ngây ngô, ta liền hỏi một chút, ta liền hỏi một chút. Chớ nhìn hắn 40 tuổi, có thể linh hồn hắn còn tại 24. Có chút mộng tưởng rất bình thường. Bất quá, không nghĩ tới lao đầu này nữ nhi thiên tư cũng thực không tồi, khó trách đã nhiều tuổi liều mạng như vậy kiếm linh thạch. Trần Nghiệp xách theo chiếu nặng linh thạch, toàn thân dễ chịu. Linh thạch tại tay, nhìn xung quanh náo nhiệt phường thị, trong lòng hắn vô hình nhiều một cỗ sức mạnh. Kiếm được tiền về sau, liền đến tốn tiền thời điểm. Trần Nghiệp hào tình bạc trượng, các đồ nhi, chúng ta đi. Muốn ăn cái gì liền cùng sư phụ nói. Chương 16, trọng thân pháp, canh kim quyết chương 16, trọng thân pháp, canh kim quyết đi dạo, Trần Nghiệp nhẹ nhàng bước chân, dần dần nặng nề xuống. Đáng chết, bọn hắn tại sao không đi cướp? Hắn cảm giác trong ngực chiếu nặng linh thạch đều biến nhẹ. Pháp kiếm nhất giai trung phẩm, giá bán tại 35 khối linh thạch. Cao giá cả triệt để đánh Trần Nghiệp kiếm tiên động. Hạ phẩm pháp kiếm ngược lại là tiện nghi, có thể bên hông đầu kia quạt cốt tiên đã chiếm hạ phẩm pháp khí vị trí, lại nhiều kiện gần gạt thì có ích lợi gì. Hắn lại suy nghĩ mua cái đan lô, luyện luyện đan dược. Khá lắm, cái đồ chơi này giá cả càng là đắt kinh khủng. Kém nhất lò đồng xanh trên thân vết dạn dày đặc, tiết ra dám muốn 50 linh thạch, cái kia trưởng quỹ còn dạy mặt nói đây là đan sư nhập môn cần thiết. Chỉ có thể trước đàng hoàng làm cái linh thực sư. Đạo hữu, những thứ này thuật pháp điện tịch định giá bao nhiêu? Trần Nghiệp cuối cùng ngồi xổm ở một chỗ hiện ra mùi nấm mốc bày sách phía trước, ngũ sắc bao thư pháp quyết sổ sách lộn xộn xếp. Cái gì chiến nhiễu thuật, canh kim quyết, hỏa cầu thuật, cơ bản đều là cấp thấp ngũ hành pháp thuật, vẫn rất đầy đủ. Chủ quán cũng không ngẩng đầu lên, say sưa ngon lành nhìn xem Xuân Cung đồ sách, một bản ba linh thạch, chắc giá. Giá cả so với Trần Nghiệp nghĩ tiện nghi. Loại này cấp thấp pháp thuật vốn là nát đường phố tồn tại, quý không đến đi đâu. Nghiệm lên cấp thấp trong pháp thuật, kim hệ cùng hỏa hệ pháp thuật lực sát thương lớn nhất. Hắn lựa chọn tuyển chọn nửa ngày, cuối cùng cầm lấy canh kim quyết đơn giản mở ra. Phương pháp này có thể luyện một cái canh kim khí. Phía trước vài trang đều là canh kim khí hóa thành các loại binh khí, uy thế bất phàm. Trần Nghiệp lật đến vết kim tiễn phá không tờ kia liền không rời mắt nổi. Sách, chỉ là nhất giai pháp thuật, còn có thể có cái này uy lực. Hắn nhìn đến tâm trí hướng về, không hề hay biết chủ quán đã quẳng xuống trong tay Xuân Cung đồ sách, đầu xanh mắt tại Trần Nghiệp vải thô trên áo xoay hai vòng, chụp đoạt lại sách, đạo hữu quá không giảng cứu. Để cho ngươi trắng nghiêng mắt nhìn cái này rất lâu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn đem pháp văn quý tích đều miêu tả đi không được. Trần Nghiệp lực lượng 10 phần, đánh ra 3 khối linh thạch, đạo hữu thứ lỗi, 3 khối linh thạch cũng không phải một số tiền nhỏ, mua sắm thuật pháp càng không phải là việc nhỏ, cao thấp phải xem vài lần nghiệm một chút hàng a. Bóng ánh linh thạch tại dưới ánh mặt trời lộ ra như lưu ly ánh sáng, câu phải chủ quán con mắt một mực, ai ơi, đạo hữu ngươi nói sớm ngươi muốn mua a nhưng còn mời khoan dùng, nếu là cái này pháp thuật đều để ngươi xem mấy lần, vậy ta cũng không cách nào bán đúng không? Hơn nữa, ta hổ lao thất tại phường thị lăn lộn mấy chục năm, nhà ngay tại Hạnh Hoa phố, trốn đến hòa thượng cũng trốn không thoát miếu. Những thứ này thuật pháp, tất nhiên không có vấn đề. Trần Nghiệp nét miệng lên, linh thạch tại tay, chính là có lực lượng. Hắn chắp tay cười nói, không không không, là tại hạ đường đột. Tất nhiên pháp thuật không thể nhìn kỹ, vậy những này phàm nhân võ học đâu? Chủ quán lắc ba sợi dĩa chuột, suy nghĩ một chút, tất nhiên là có thể, phàm nhân võ học chính là cái thêm đầu, mấy cái linh xa mà thôi. Đạo hữu nếu muốn mua pháp thuật, ta liền đưa cho đạo hữu một quyển. Đừng nói, những thứ này võ học trên giang hồ thế nhưng là nổi tiếng. Chủ quán lao cá giọng điệu để cho Trần Nghiệp có chút do dự. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi xổm trên mặt đất liếc nhìn những cái kia phàm nhân võ học. Pháp thuật dĩ nhiên trọng yếu, là sát phạt chủ yếu thủ đoạn. Nhưng thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Trần Nghiệp hiện tại thân thể quá hư, liền thanh quân đều không thế nào ôm động, huống chi một tay ôm một cái đồ nhi. Trái thanh quân, phải chi vi, hai cái nữ hoa cùng nhau ôm cổ của hắn, ngọt ngào hô hào sư phụ. Trần Nghiệp động lực 10 phần, nhưng lần xem lên sau nổi tiếng võ học những thứ này, lại mất hết cả hứng. Thiết xa trưởng, hắc hổ trảo, thảo thượng vi. Ồ, thật đúng là nổi tiếng. Trần Nghiệp có chút im lặng, nhưng cũng có thể lý giải, kỳ thật, bình thường tầng dưới tu tiên giả còn chưa nhất định đánh thắng được trong phàm nhân cao thâm võ giả, chỉ có đến luyện khí trung hậu kỳ, đủ loại pháp thuật hạ bút thành văn, mới cùng phàm nhân chiến lực có chất khác nhau. Bởi vậy, chân chính võ công cao thâm, tại tu chân giới cũng không phải nát đường phố tồn tại. Hắn thất vọng, tiếp tục liếc nhìn, mãi đến thấy được một bản trọng thân pháp lật ra xem xét, khúc dạo đầu vậy mà còn có một cái tiểu cố sự, hoàng chính 30 năm, ủy cước thất khiêu chiến thiếu lâm la hán trận, cố ý tuyển chọn mưa to ngày. Chờ chúng tăng tại vũng bùn bên trong bước đi liên tục khó khăn lúc, hắn chấn vỡ cuốn xà cạp 80 cân thiết lưu ra, chớp mắt liên phá thập bát đồng nhân. Phương Trượng than gọi, nguyên lai tưởng rằng mãng phu luyện thể, lại không biết là bắt chước đạt ma nhất vĩ độ giang trí. Cái này công mặc dù bù về, nhưng giang hồ truyền ngôn, có thể kiên trì 30 năm người, đã bắt quái phương hướng lúc tự sinh huyền diệu. Đáng tiếc thế nhân nhiều ham muốn tốc thành, chịu dùng nửa đời ma luyện hai chân người, trăm năm qua bất quá số lượng một bàn tay. Cái này võ học đồng dạng không phải cái gì võ học cao thâm. Coi trọng lấy trọng rèn nhẹ, tổng cộng có tam trọng. Nhất trọng, ngày trói nặng thạch đi trăm dặm, dày không dấu vết. Nhị trọng, gánh vác vẫn thạch 80 cân, phá vỡ kim liệt thạch. Tam trọng, hiệu chuyển dây sắt tù kim thân, du long kinh hồng. Đến tầng 3 về sau, còn có thể nắm giữ một đạo thân pháp, truy vân bộ. Không tệ, không tệ. Trần Nghiệp rất hài lòng, lần này một tay ôm một cái thơm thơm mềm mềm đồ nhi, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, phương pháp luyện công rất được hắn tâm. Chỉ cần phụ trọng, liền có thể một mực tăng độ thuần thục. Vậy liền canh kim quyết, thêm bản này trọng thân pháp. Tiếp xuống, Trần Nghiệp mua đủ sư đồ 3 người ăn hơn nửa tháng đồ ăn, cùng với đại lượng sinh hoạt vật phẩm. Nhưng lúc mua có nhiều hứng phấn, lương thời điểm liền có nhiều mệt mỏi. Chính mình tuy là luyện khí tầng 4 tu giả, nhưng vừa đến thân thể đã bị móc sạch, thứ hai cấp thấp tu giả cùng phàm nhân so với cũng liền nhiều linh lực. Trần Nghiệp không lưng lưng, vải thô và táo bị mồ hôi thấm phải sâu một khối nông một khối. Hai túi mét ép tới hắn xương bả vai kéo kẹt rung động, sau lưng còn đeo một cái lớn giỏ trúc, bên trong tràn đầy vật tư. Mà hai cái nắm con tiểu trúc sọn, sau lưng giỏ trúc bên trong lộ ra tới rau xanh cùng chăn bông gần như muốn đem các nàng thân ảnh nho nhỏ chìm ngập. Trần Nghiệp nguyên bản lo lắng làm người khác chú ý, đã thấy lui tới tu sĩ đều là quang cảnh như vậy. Có lưng đeo hai người cao thóc gạo trắng hán, có điều khiển xe lừa gửi vận chuyển bao khỏa lão hầu. Đuôi bẩn biển người bên trong, cũng có vẻ bọn hắn sư đồ đặc biệt bình thường. Bởi vì phường thị vào một lần cần hoa 5 viên linh sa bồi thuế, người tu bình thường đều là cách mấy ngày vào một lần, phường thị bình thường đều là duy nhất một lần mua sắm mấy ngày vật tư. Trần Nghiệp đưa tay nâng đỡ Thanh Quân cái gửi bên trong lung lay sắp đổ chăn đông. Thanh Quân, Chi Vi, các ngươi còn cóng động? Sư, sư phụ, Thanh Quân, cóng động. Nho nhỏ nữ hoa không người lưng, mới vừa há mồm liền sặc miệng gió lạnh, sặc đến trong mắt ông nước mắt. Tám tuổi khung xương quấn tại trống giống vải thô bên trong, rất giống căn mang theo áo thủng váy cây vậy chút. Nàng cắn môi dưới kìm nén bực bội, mảnh đào kép mắt cá chân tại ống quần bên trong thẳng đập gõ. Cái kia cái sọt bên trong bất quá một giường mới bông vải, lại ép tới tiểu đoàn tử sắp biến thành đánh nắm. Chi Vi một tiếng cúp phát, nhón chân gỡ xuống Thanh Quân cái gửi bên trong chăn đông. Vài đây thô dây thường siết vào nàng đơn bạc vai, mà mím chặt vành môi không nhúc nhích tí nào, phản phất cái kia gầy có thể thấy được xương cốt bả vai không phải chính mình. Trần Nghiệp không nghĩ tới hai cái đồ nhi như thế ư? Hắn chỉ để đồ nhi cong chăn đông, rau dưa loại này hơi nhẹ đồ vật. Vào giờ phút này, Trần Nghiệp không nhịn được nhớ thương lên Diệp lão đầu trong tay nhẫn, nếu là hắn có một cái pháp khí chứa đồ, làm sao đến mức khổ cực như vậy phiền phức. Trần Nghiệp đưa tay từ Chi Vi trong tay đoạt lấy chăn đông, trói tại sau lưng cái gùi bên trên, xin lỗi nói, là sư phụ cân nhắc không chu toàn. Các nàng quá gầy yếu đi, về sau nhất định muốn cho hai cái đồ nhi nuôi trắng trắng mập mập. Trần Nghiệp thầm hạ quyết tâm. Hắn tiếp nhận chăn bông lúc, mu bàn tay cọ đến nữ hải lạnh buốt đầu ngón tay. Chi Vi như giật điện rút tay về, dưới tóc đen ánh mắt lấp lóe, nhếch môi mỏng liếc nhìn mồ hôi đầm địa Trần Nghiệp. Nàng làm sao hoài nghi, không cần tự mình ra tay, Trần Nghiệp liền bị đẻ chết đâu. Mà nhất làm cho hai cái tiểu nữ hoa không tưởng tượng được, thì là sư phụ hôm nay không những sẽ cân nhắc thân thể của các nàng, thậm chí còn có thể chủ động xin lỗi. Liền Chi Vi đều cho rằng, rõ ràng là các nàng thân thể quá gầy yếu, liên lụy Trần Nghiệp. Có thể tại Trần Nghiệp trong miệng, lại là hắn trách nhiệm. Hai cái đồ nhi ánh mắt, để cho Trần Nghiệp vô ý thức ngồi thẳng lên, hiển thị rõ sư phụ hùng phong. Nhưng hắn vừa khổ khó nói, chính mình cũng bắt không nổi. Trần Nghiệp thầm mắng mình, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Mua sắm lưu hành một thời gây nên bừng bừng nghĩ đến trong nhà thiếu cái gì, nhưng hắn coi nhẹ cô thân thể này quá phế đi. Nhưng mệt mỏi có thể mệt mỏi, mặt không thể ném. Trần Nghiệp cắn răng, trước mắt kim tinh tán loạn, mặt đều nhanh bóp méo, cực lực mới duy trì thân hình. Thanh Quân hút lấy cái mũi liếc trộm một cái, tiểu nha đầu đột nhiên phát hiện, sư phụ bà bay, cái gùi trên tay tất cả đều là đồ vật, thật giống như bị một ngọn núi nhỏ đè lên cong lên lưng, đi trên đường rất giống chỉ quẻ chân tôn công. Hắc hắc, tiểu nha đầu cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng. Cười cái gì? Trần Nghiệp mặt mo nóng lên, gắng gượng sống lưng quá lớn. Tiếp trước phòng thể dục huấn luyện viên nếu là nhìn thấy thân thể này, sợ là muốn cười rơi răng hàm. Thanh Quân khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, đội vàng che lại miệng nhỏ, nhìn chằm chằm mũi chân không dám nói lời nào. Nàng vậy mà nhịn không được bật cười. Sư phụ, có phải là lại muốn treo lên chính mình đánh roi dạy dỗ? Gặp Bạch Mao đoàn tử phát run dáng dấp, Trần Nghiệp thân nhọc lòng cũng mệt mỏi, hắn không nghĩ tới thuận miệng quát lớn liền để tiểu nha đầu dọa hoang mang lo sợ. Ai, chiếu cô vấn đề nhi đồng, thật không phải một kiện chuyện dễ. Thử, trở về sau, sư phụ phải phạt ngươi xuống bếp, còn muốn phạt ngươi tiếp tục đưa cơm cho sư phụ. Trần Nghiệp tận lực để ngữ khí hiền hòa, đồng thời treo lên một cái tự cho là ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Bạch Mao đoàn tử đang run lẩy bẩy, lại nghe được sư phụ câu này không đau không ngứa quát lớn. Nàng sững sờ nâng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy sư phụ vặn mèo mặt bị mồ hôi dán bẩn thỉu, cười thật là xấu xí, thật là xấu xí. Thanh Quân, Thanh Quân biết. Tiểu nữ hoan hữu lấy ngón tay chăm chú nhìn mặt đất, không còn dám nhìn lâu sư phụ một cái. Sớm đông hàn gió bọc lấy phường thị bên ngoài nê tinh vị, đem sư phụ núi nhỏ giống như cái bóng vò nát tại đường đá xanh bên trên. Cái bóng lung la lung lay, sư phụ thắt lưng càng ngày càng cong. Thanh Quân đối với cái bóng kia xem đi xem lại, tại cái bóng bên trên, nàng tìm tới vốn nên là tại chính mình cái gối bên trong chăn đông. Chương 17, trong nhà bị tặc. Cầu theo đọc. Chương 17, trong nhà bị tặc. Cầu theo đọc. Mặt trời chiều ngả về tây, một lớn hai nhỏ. Sư đồ ba người tại bàn đá xanh bên trên kéo ra cái bóng thật dài. Thanh Quân nhảy cả tương dâm nát trong vũng nước trời chiều, nhẹ nhõm hoạt bát. Chi Vi nhìn chằm chằm sư phụ bóng lưng, im lặng không lên tiếng đạp sư phụ trên bóng lưng đầu. Hai cái đồ nhi là nhẹ nhõm, có thể Trần Nghiệp liền gặp hai bạn. Hắn nghe răng hít vào khí, bị ép tới cổ nổi gân xanh, mồ hôi ướt nhẹ vào áo. Ngây thơ, quá ngây thơ. Hắn hận không thể cho khi đó chính mình một cái bàn tay, mua đồ lúc Trần Nghiệp, lòng tràn đầy ước mơ mua sắm. Suy nghĩ đem rách nát tiểu gia bố trí ra dáng, muốn đem trống rỗng phòng bếp nhồi vào đồ ăn. Hắn đắm chìm tại trong tưởng tượng. Sơ ý một chút liền coi nhẹ hắn đã không còn kiếp trước thân thể khỏe mạnh. Nghĩ đến về nhà còn có dài dằng dặc lộ trình, Trần Nghiệp gần như muốn tuyệt vọng. Gặp sư phụ động tác càng ngày càng chậm, Thanh Quân bắn ra bỗng nhiên chậm xuống bước chân, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm sư phụ núi nhỏ giống như cái bóng. Do dự một hồi, nhón chân thay hắn nâng đỡ méo giỏ chút, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, "Sư phụ, nghỉ một lát." Tiểu nữ hoa lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến trầm ổn bước âm thanh. "Trần ca." Hắc lao hắn màu đồng cổ sống lưng tại mặt trời bên dưới hiện ra bóng loáng, hắn không nói hai lời tháo xuống Trần Nghiệp bả vai túi gạo. Thô lệ bàn tay ước lượng túi gạo cười nói, Trần ca cái này mảnh cánh tay chân, coi chừng gãy lưng. Nói xong một tay nhấc lên hai túi linh mệ ném lên bà bay, phồng lên hai đầu cơ bắp đem vải thô đoạn đà đẩy lên căng cứng. Hắc lao hán thật thà chất phát âm thanh, rơi vào Trần Nghiệp trong thai đặc biệt thân thiết. Trần Nghiệp lệ nóng doanh trọng, toàn thân chậm nhẹ, hát lão. Khu khu, có thể tính thấy cứu tinh. Đại căn ngươi mới từ phường thị trở về. Hán thoáng nhìn hắc lao hán bả vai ra thú bao khỏa, tay mải trên da dính lấy tươi mới vết máu, mơ hồ lộ ra mấy sợi sáng như bạc lông. Hắc lao hán nhếch miệng cười một tiếng, nói đến còn phải đa tạ Trần ca. Gốc kia thanh la thảo, để cho ta thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 4. Không phải sao, tới phường thị nhìn xem, có hay không săn thú công việc. Yêu thú khắp người đều là bảo vật. Có thể bán thịt, có thể mổ da, có thể lấy máu, có thể chế khí. Đối với tầng dưới tu giả mà nói, săn yêu thú là một kiện cao báo đáp, cũng thế là nguy hiểm cao sự tình. Mà tu giả đến luyện khí trung kỳ về sau, linh lực mới đủ lấy chống đỡ tu giả sử dụng có lực sát thương pháp thuật. Cho nên, bình thường chỉ có luyện khí trung kỳ tu giả mới sẽ cân nhắc săn yêu thú. Có thể Vân Khê phường tài nguyên phong phú, hoàn cảnh tương đối an bình, đại bộ phận tu giả cũng không nguyện ý làm loại này liếm máu trên lưới đao công việc. Không phải bọn hắn không dám phấn đấu, mà là quá thật nguy hiểm. Cũng tỉ như hiện tại Vân Khê phường bên trong, chuyên môn thu yêu tu giả, tuổi tác nhiều tại 30 tuổi trở xuống, là một cái tuổi trẻ hóa chức nghiệp. Về phần tại sao không có lớn tuổi, đó là bởi vì bọn hắn còn không có sống mấy năm liền chết tại yêu thú trong miệng. Cho dù thế nào kinh nghiệm thành thạo tu giả đều có mã thất tiền để thời điểm. Lần này hắc lao hắn có thu hoạch, có thể lần tiếp theo liền không tốt nói. Đại căn, ngươi là luyện khí tầng 4 thể tu, tại trong phường thị nhiều đất dụng võ, tội gì làm đao này nhọn liếm máu mua bán? Trần Nghiệp đối với hắc lao hắn cảm nhận không sai, hắn xoa ghế ẩm xương bả vai, không nhịn được quên đủ. Hắc lao hắn lao thái dương mồ hôi nóng, gan bàn tay chỗ mới thêm vết cào còn tại dưỡng máu, lao phải một mặt máu loãng. Hắn coi như không nghe, thần sắc bình tĩnh. Trần ca, ngươi biết không? Vân Khê phường tường thành kiến trúc, lúc trước đều có cha ta một phần mồ hôi và máu, hắn là vì xây dựng Vân Khê phường mà chết. Có thể ta cùng đường, lại còn ở tại khu lều trại. Vị trí cho dù tốt khu lều trại, cũng chỉ là khu lều trại. Từ nhỏ ta liền minh bạch, đối với ta loại này tầng dưới tu giả mà nói, an phận, vậy liền vĩnh viễn vây ở tầng dưới. Hắc lao hắn nhìn như thật thà chất phác, trong xương kỳ thật căn bản không phải một cái an phận thủ thường người. Trần Nghiệp nghe, không nhịn được tự dễ ước. Hắn tuy có kim thủ chỉ, có thể xét đến cùng còn có nồng đậm kiếp trước cái bóng. Chỉ muốn giữ khuôn phép, chân thật cùng người nhà cùng nhau hạnh phúc sống sót. Đi tới cái này trên thế giới này, hắn bây giờ người nhà chính là hai cái đồ nhi. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn đã đối quen biết mấy ngày đồ nhi có tình cảm, mà là một người tại xa lạ thế đạo sống, vẫn là quá tình mịch. Nuôi hai cái tiểu đoàn tử, còn có thể giải sầu tình mịch. Huống hồ hai cái tiểu đoàn tử tương lai vẫn là số một đại lao, không thừa dịp hiện tại ôm bắt đuổi, về sau lại ôm cũng đã muộn. Ân, nhưng ghi nhớ kỹ phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi còn có lao mẫu ở nhà. Trần Nghiệp nhớ tới Lý bà ngày xưa đối với đồ nhi chiếu cố, đống nhiên nói, ngươi hạ quyết tâm, ta cũng không tốt ngăn ngươi nói đủ, nhưng sau này nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc bên dưới bà. Hắc lao hán thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ không tưởng được. Hắn dừng chân lại, sâu sắc đối với Trần Nghiệp không lời, trước đây là ta hiểu lầm Trần ca. Trần Nghiệp cũng không có nghĩ đến hắn thuận miệng lời hứa sẽ dẫn tới hắc lao hán phản ứng lớn như vậy. Hắn chỉ là cho rằng người tốt lẽ ra nên có hảo báo, tất nhiên chính mình lực có năng lực cùng thuận tay thay đồ nhi chấm dứt đoạn nhân quả này, đương nhiên đều có thể. Đừng, đại căn ngươi thân thể khỏe mạnh, nơi nào có ta hỗ trợ cơ hội. Trần Nghiệp vội vàng muốn đỡ lên hắc lao hán, vừa vặn phía sau lương thực lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hắc lao hán tay mắt lanh lẹ, lại thay Trần Nghiệp gỡ xuống sau lưng cái gùi, còn tại sau lưng, ha ha, phía trước liền thấy Trần ca mang không nổi, vốn là nghĩ đến tiện đường giúp Trần ca mang trở về. Mang hai túi mét cũng là mang, vậy không bằng ta cùng nhau mang theo. Hắc lao hán thân là thể tu, lưng những thứ này lương thực nhẹ nhàng thoải mái. Trần Nghiệp cuốn quýt lấy ra 10 cái linh xa, không được. Sao có thể trắng sai bảo người, không dối gạt đại căn, mới đầu ta liền suy nghĩ tìm công nhân bút bác hỗ trợ, cái này 10 cái linh xa liền sung làm thù lao. Phương thị bên trong, như công nhân bút bác vốn sẽ phải ra khỏi thành, 10 cái linh xa được cho là công đạo giá. Hắc lao hán chung đồng mắt trừng tròn xoe, Trần ca đây là thẹn ta đây. Hàng xóm láng giềng phụ một tay chuyện. Lời tuy nói như vậy, đầy vết chai bàn tay lại đem linh xa nắm phải chết gấp. Trần Nghiệp để ở trong mắt, Trần An nói, sao có thể để cho ngươi bạch bạch hao tổn khí lực. Thế đạo này, mỗi một chút khí lực mỗi một tí linh lực đều là sống tiếp mấu chốt. Cái kia tốt. Trần ca, ta đi đứng nhanh, về nhà còn muốn hầu hạ lão mẫu, đi trước một bước. Hắc lao hán không chối từ nữa, phất tay cùng Trần Nghiệp một đoàn người tạm biệt. Hắn đi như bay, đạp một đường nước bùn, rất nhanh liền từ Trần Nghiệp ánh mắt biến mất. Chờ ra khỏi thành sau, Hắc lao hán mới nghi ngờ từ trong ngực lấy ra linh xa, lặp đi lặp lại dò xét, xác định là thật linh xa về sau, không nhịn được nói thầm, cái này tên ẩn, chẳng lẽ thật sửa lại tính? Ta làm chỉ là nghĩ lừa gạt ta làm sống ngủ phí. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến Trần Nghiệp phía trước nói, chần chừ một lúc, lại đem linh xa từ trong túi tiền lấy ra, nhét vào đơn độc trong túi. Mặt trời lặn xuống phía tây, thời tổng tính toán chịu đựng được đến tốt liều khu. Trở về lúc, ngược lại là không có thấy được Trương lão đạo cái bóng, cái này lao đang không biết lại đi nơi nào sung sướng. Vừa vào cửa, Trần Nghiệp co quắp tại trên ván cửa thẳng hừ, hai cái tiểu đồ đệ giống thoát tuyến thú đông, co giúp ở mùi nấm mốc gây mũi chiếu rơm bên trên. Hai cái đồ nhi thân thể so với Trần Nghiệp còn hư, các nàng mặc dù không có chuyển đồ, nhưng chưa từng có ở bên ngoài đi lâu như vậy. Chỉ là đi bộ, liền đủ các nàng uống một bầu. Thật mệt mỏi a. Trần Nghiệp tay mỏi chân tê, giật ra mồ hôi y phục cả ướt vào áo, bắp chân thỉnh thịch chực nhảy. Hắn không ngừng xoa bắp chân, mới tốt chịu không ít. Hư, quá hư. Hắc lao hắn đã trước thời hạn Trần Nghiệp một bước, giúp hắn đem dọn tới đồ vật chồng chất tại trong phòng, người đã không thấy bóng dáng. Cái này thể tu đi đứng thật là nhanh nhẹn. Trần Nghiệp cảm khái, đáp ý mà nhìn qua chồng chất tại một khối các loại vật tư, trong lòng nhiều hơn một phần cảm giác thỏa mãn. Hắn người này chính là như vậy, nếu là trong nhà không có đầy đủ dự trữ lương thực, luôn cảm thấy rất không yên tâm. Nhưng rất nhanh, Trần Nghiệp trong lòng trầm xuống. Trong nhà bị tặc. Hắn trước khi đi, có ý thức trong nhà lưu lại một chút ký hiệu, một khi có người lật qua lật lại đồ vật, liền sẽ phá hư những thứ này ký hiệu. Không phải là Hắc Lao Hán làm a? Hắc Lao Hán trước thời hạn tới nhà hắn, có gây án thời gian. Trần Nghiệp rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Tại nguyên lai trò chơi bên trong nội dung cốt truyện, Hắc Lao Hán trong đêm tìm tiền thân lúc, phát hiện tiền thân bỏ mình, đều chỉ là lật trên thi thể tài nguyên, không có đi lật trong nhà đồ vật, đặc biệt để lại cho hai cái tiểu nha đầu, cho các nàng sống sót cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Lao Hán nhân phẩm vẫn là có nhất định bảo đảm. Trần Nghiệp không kịp cùng hai cái đồ nhi giải thích, kéo lấy không còn chút sức lực nào thân thể, đội vàng tại dưới gầm giường hốc tối tìm kiếm. Sắc mặt hắn biến đổi. Tiền thân lưu lại linh dược cao, không cánh mà bay. Trong phòng duy nhất đáng tiền, chính là cái này linh dược cao. Mặc dù dùng không ít, có thể còn sót lại thuốc mỡ vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, giá trị 3 khối linh thạch. Sư phụ, Chi Vi tựa hồ nhìn ra cái gì, nhẹ giọng hỏi một câu. Trần Nghiệp kéo lên khuôn mặt tươi cười, không có việc gì, sư phụ tìm đồ. Hai nha đầu này rất dễ dàng hoảng sợ, Trần Nghiệp tạm thời không có ý định để cho các nàng lo lắng. Hắn bước nhanh đi tới phòng tạp hóa, phòng tạp hóa cửa đã bị mở ra. Phòng tạp hóa bên trong, lật qua lật lại vết tích liền rõ ràng hơn. Nhưng cũng may không có mất đi bất kỳ vật gì, bất quá vốn là không có gì thứ đáng giá. Duy nhất giá trị ít tiền kiếm sắt còn tại, chỉ là trôi kiếm cuốn lấy vải rách bị lật cái mặt. Người kia không biết là không nhìn chúng, vẫn cảm thấy quá dễ thấy, không có trùng đi. Đáng chết, thật đáng chết ta. Trần Nghiệp sắc mặt dữ tợn, những ngày này hắn liền ra lần này cửa. Kết quả chính là cái này ra ngoài công phu, trong nhà liền vào tặc. Chương 18, ai là cực khổ nhất người? Cầu theo đọc. Chương 18, ai là cực khổ nhất người? Cầu theo đọc. Hắn quá biết khu lều trại quý củ, ngày hôm qua có thể âm thầm vào tới thuận đi thuốc mỡ, ngày mai liền dám đạp đầu giường đặt gần lò sưởi cắt cổ. Người nơi này sống đến cùng chó hoang, người chút điểm dầu mùi tanh đều có thể đỏ mắt. Đám này người xấu vốn cũng không phải là yên tâm sinh hoạt hạng người. Không có tiền, cũng không liền đi nhà khác trộm. Nhưng để cho Trần Nghiệp sinh nghi chính là, tiền thân nát thanh danh tại phụ cận đều là nổi danh, gian phòng phá phải cũng không thể ở người, nghèo rất mùng tơi. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến loại này ngồi ăn rồi chờ chết tu giả trong nhà trộm đồ? Một là trong nhà không có gì thứ đáng giá. Thứ hai là tiền thân cao thấp là cái luyện khí tầng 4 tu giả, vạn nhất bị phát hiện, vậy liền giống như là kết xuống tử thủ. Không có trộm đến cái gì tiền, còn không duyên cớ đắc tội một cái luyện khí tầng 4 tu giả, được không bù mất. Là Trương lão đạo. Trần Nghiệp lòng bàn tay vuốt ve kiếm sắt chuôi kiếm cuốn bày lên dính lấy tàn thuốc tố tố rơi xuống. Trương lão đạo không khói không vui, mỗi giờ mỗi khắc đều ngậm hắn cái kia cái tẩu. Trộm đồ lúc vẫn không quên hút thuốc, nghe tới rất không hợp thói thường. Nhưng nếu là Trương lão đạo loại này người xấu, liền có chút hợp lý. Ngoài ra, hắn vừa lúc đắc tội Trương lão đạo, hơn nữa Trương lão đạo một mực tận mắt nhìn thấy Trần Nghiệp thay đổi. Cái kia lão đăng, không chừng cho rằng Trần Nghiệp được kỳ ngộ gì đây. Tục nữ nói, đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần này Trương lão đạo không tìm được hắn suy đoán bên trong kỳ ngộ, tất nhiên sẽ không cam lòng. Trần Nghiệp yên lặng nắm chặt quạt cốt tiên, trong mắt lướt qua một vẻ ngoan lệ. Hắn chỉ nghĩ tới an ổn sinh hoạt, nhưng cũng minh bạch, tại trong tu chân giới, khó được nhất chính là an ổn. Trần Nghiệp từ trong ngực đem hai bản sổ sách đặt lên bàn, kiểm điểm linh thạch. Ngân Lân Hoa mang đến cho hắn không tệ ích lợi, doanh thu 18 khối linh thạch. Cho dù hôm nay tại phường thị tốn không ít, nhưng còn lại linh thạch vẫn như cũ so với lúc trước nhiều hơn. Tổng cộng có 15 khối linh thạch 23 linh xa. Linh thạch đụng vào nhau đinh đương rung động, Trần Nghiệp nghe lấy cái này dễ nghe thanh âm, liên tục mấy cái hít sâu, sắc mặt mới bình tĩnh lại. Vẫn là đừng để hai cái tiểu nha đầu lo lắng. Vô luận Đồ Nhi đối với hắn là cái gì quan điểm, chính mình chung quy là nhất gia chi chủ, không thể dẫn đầu bối rối. Nghĩ như vậy, hắn đi ra phòng tạp hóa. Hai cái nữ hoa còn không có nghỉ ngơi một hồi, tựa như ong mật chăm chỉ bận rộn. Chi Vi cố hết sức có lương thực, tại trong phòng bếp bày ra phải chỉnh tề. Mà Thanh Quân ngồi xổm ở lò sau chấm tuổi, lòng bếp bên trong đút lấy phơi khô cỏ chanh, ngọn lửa liếm láp nổi sắt phát ra đôn đốt âm thanh. Bạch Mao Đoàn Tử khuôn mặt nhỏ bị phản chiếu đỏ bừng, "Sư phụ, Thanh Quân chờ chút liền nấu cơm." "Tiểu nha đầu này còn thật chứ?" Trần Nghiệp tiện tay kéo tới một cái băng ghế nhỏ, thả tới lò phía trước. Lại tại tiểu nữ hoa khẩn trương trong ánh mắt, một cái nhấc lên tiểu nữ hoa, để cho nàng đứng tại trên ghế đầu. Bạch Mao Đoàn Tử chân tay luống cuống đứng tại trên ghế đầu, nhút nhát nắm ngón tay, "Sư, sư phụ." Trần Nghiệp chỉ ra lấy ôn hòa cười một tiếng, "Sư phụ sẽ trở Thanh Quân tay nghề, để sư phụ giúp ngươi thêm hỏa." Hắn ngồi ở lò về sau, giúp tiểu nữ hoa thêm tuổi. Tiểu nữ hoa vóc người thấp thấp, còn phải giẫm tại trên ghế đầu mới có thể cật lực huy động cái nồi. Nhưng Trần Nghiệp lại yên tâm thoải mái mà nhìn xem tiểu nha đầu thở hổn hển xào đồ ăn. Hắn cho rằng, lời nói tất nhiên nói ra miệng, tận lực vẫn là muốn chắc chắn, không thể tùy ý đổi giọng. Tích lũy tháng ngày, mới có thể chậm rãi tại trong lòng các nàng xây dựng lên đáng tin hình tượng. "Sư phụ, thịt bò muốn cắt bao lớn?" Thanh Quân hai cái tay nhỏ cùng nhau cầm dao phay chôi đao, phản bác kiến nghị trên bảng thịt bò nghĩ thầm khó. Nàng do dự nửa ngày, vẫn là nhỏ giọng hỏi Trần Nghiệp. "Giống quả đấm ngươi lớn nhỏ." Trần Nghiệp một bụng ý nghĩ xấu. Tiểu nữ hoa nghe vậy, nghiêm túc so nắm tay nhỏ. "Lớn như vậy sao?" Dần dần, Thanh Quân tựa hồ lá gan cũng thay đổi lớn. Thỉnh thoảng liền hỏi một câu, "Sư phụ, phải thêm cái gì hương liệu?" "Sư phụ, có cần hay không thả muối nha?" "Sư phụ." Mới đầu, Trần Nghiệp còn có thể kiên nhẫn trả lời. Có thể hắn không trả lời còn tốt, một lần đáp, tiểu nữ hoa giống như đã có lực lượng, quần quần không dứt hỏi Trần Nghiệp. Có thể mà lại Trần Nghiệp lại không tốt trầm mặc, chỉ cần trầm mặc, Thanh Quân liền sẽ cho rằng chọc cho chính mình bực bội từ đó bất an. Mãi đến cuối cùng, Trần Nghiệp đầy trong đầu đều là tiểu đồ nhi giọng trẻ con non nớt. Liên chuẩn bị lúc ăn cơm, bên hai hắn còn giống như quanh quần Thanh Quân nghi vấn. Lúc này, trong phòng đã bị đại đồ nhi thu thập chỉnh tề, trong phòng khách còn bày xong Trần Nghiệp mới vừa mua gấp cái bàn. Miễn cưỡng là có một tia nhà hương vị. Chi Vi đang quỳ gối tại Trần Nghiệp trên giường, cẩn thận giúp Trần Nghiệp đổi lấy chăn đệm mới. Bờ môi nàng hơi bạc, tóc chán che kín hơn phân nửa đôi mắt, thỉnh thoảng toát ra ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Đối với phòng bếp huyên náo mắt điếc hai ngơ, chỉ là phối hợp làm mình sự tình. Hắc Mao đoàn tử còn nhỏ tuổi, nhưng đã mang theo tự nhiên xa cách cùng lạnh lùng. Không hổ là tương lai không dính khói lửa trần gian, cao cao tại thượng vòng tình thần nữ. Thuận tay chuyển nha. Nghĩ như vậy, Trần Nghiệp tay bắt đầu không nghe sai khiến. Sư phụ. Chi Vi lạnh lạnh thanh tuyến lại một lần kinh hoàng. Trần Nghiệp giật mình, chẳng biết lúc nào, đại nữ hoa đã bị hắn nhấc lên, nàng trong ngực còn ôm sạch sẽ chăn mền, đang cứng đờ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Khụ khụ. Thuận tay chuyển nha. Tuổi tác như thế nhỏ, tại sao phải lãnh đạm? Hắn cũng không muốn chính mình đổ nhi tương lai là cái kia lãnh huyết thần nữ. Trần Nghiệp quyết tâm dùng sư phụ yêu tới hòa tan băng lãnh hắc mao đoàn tử. Chi Vi cũng vất vả. Trần Nghiệp giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, đưa tay lấy đi đại nữ hoa ôm chăn mền. Đừng nói, đại nha đầu ôm rất gấp. Trần Nghiệp nắm lấy đệm chăn muốn rút ra, đại nữ hoa vô ý thức hai tay hai chân cùng nhau ôm lấy chăn mền. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, quật cường nhìn xem hắn. Vũ bắt tóc chán vẩy vào nàng con ngươi đen nhánh ở giữa, toát ra một loại sinh ra chớ vào băng lãnh. Trong tiểu thuyết đã từng xuất hiện băng sơn tiên tử, nói chung chính là khí chất như vậy đi. Trần Nghiệp trừng mắt nhìn, nhưng trước mắt rõ ràng là một cái gầy ba ba tóc đen nữ hoa. Ngoan, nghe sư phụ lời nói. Nghe lấy nam nhân dỗ dành Thanh Quân ngữ khí, Hắc Mao đoàn tử trong mắt hiếm hoi mang lên một tia xấu hổ. Trần Nghiệp tiếp tục làm theo ý mình, phí đi một phen khí lực mới đưa chăn mền cất đi. Xách theo Hắc Mao đoàn tử đi tới cạnh bàn ăn, tựa như quen đem nàng đặt tại trên ghế. Đại nữ hoa lưng ưỡn lên thẳng tắp, tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, toàn thân cứng ngắc. Tóc chán ở dưới con mắt thường xuyên nháy lên, tốt nửa ngày mới ý thức tới, sư phụ là muốn nuốt nàng ăn cơm. Hắc Mao đoàn tử hiếm hoi bắt đầu hối hận, sớm biết ngày đó liền ngoan ngoãn đi ăn cơm. Dẫn đến Trần Nghiệp cho rằng hắn không uy chính mình sẽ không ăn sao. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đều đã ngồi ở trên ghế, chính mình sẽ ngoan ngoãn chủ động ăn cơm loại lời này đã không nói ra miệng. Lần sau nhất định trước thời hạn nói rõ. Bận rộn Bạch Mao đoàn tử vung bàn chân, tại phòng bếp cùng phòng khách ở giữa buôn ba qua lại. Đem nàng nấu cơm đồ ăn đều bưng đến trên bàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên mang theo tiêu ý hắc hắc. Hình như nấu cơm vẫn rất có ý tứ. Thanh Quân rất có cảm giác thành tựu, nàng lau mồ hôi say sưa trán, mệt mỏi thẳng thổ khí. Tiểu nữ hoa lơ đãng liếc qua ánh mắt, đột nhiên mà ngơ. Sư phụ cùng sư tỷ liền đã ngồi ở trên bàn chờ lấy ăn cơm. Thanh Quân không dám lãng phí sư phụ thời gian, lại vội vàng bỏ đến trên ghế, lén lén đánh giá đối diện sư tỷ. Sư tỷ thoạt nhìn rất khẩn trương nha, trước đây Thanh Quân cảm thấy sư tỷ rất cao lớn, ngăn tại trước mặt mình, tựa hồ liền có thể ngăn lại hết thảy nguy hiểm. Nhưng làm sư tỷ bị sư phụ ném cho ăn thời điểm, nàng lại phát hiện sư tỷ kỳ thật rất nhỏ một cái. Nàng đột nhiên đảo gấp bát xôi heo, dầu dĩ ăn. Rõ ràng, mình mới là vất vả nấu cơm cái kia đồ đệ. Chương 19, tập luyện công pháp. Chương 19, tập luyện công pháp. Thanh Quân, tay nghề không tệ. Trần Nghiệp cười híp mắt khen. Tiểu nữ hoa hốt hoảng thả xuống bát đũa, khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Tay nhỏ không chỗ sắp đặt, cũng không dám tiếp tục ăn cơm. Trần Nghiệp nâng chán, ngươi tiếp tục ăn ngươi, sư phụ chính là đơn thuần khen ngươi một câu. Nghe tiếng, tiểu nữ hoa yên lặng chậm một hơi. Một lần nữa lay so với nàng khuôn mặt còn lớn bát sứ bắt đầu ăn. Thanh Quân tay nghề sát thực vượt quá Trần Nghiệp dự liệu. Không tốt, nhưng cũng không kém. Nhưng nàng chỉ là một cái tiểu nữ hoa, lần thứ nhất nấu cơm liền có thể ra dáng, đã hiếm hoi đáng quý. Phải biết, nàng cơ bản đối với xuống bếp một chút cũng không hiểu rõ, lúc ấy làm một bước liền muốn hỏi Trần Nghiệp một câu. Không hổ là về sau diệt thế yêu nữ, Thanh Quân từ nhỏ liền là cái thông tuệ hải tử. Trong lòng Trần Nghiệp cảm khái, nhẹ nhàng ôm đại nữ hoa, không ngừng ném nuốt. Nghe lấy hai cái nữ hoa tinh tế nhai âm thanh, nhàn nhạt tiếng hít thở. Trần Nghiệp cảm giác được một loại kỳ quái yên tâm cảm giác, mà trong ngực non nớt thân thể truyền đến nhiệt độ, lại nhắc nhở lấy hắn ôm đại nữ hoa, là một cái thiết thiết thực thực sinh mệnh, là một cái đáng thương phải làm cho người thương tiếc hắc mao đoàn tử. Mà không phải là giả không mở mịt trò chơi số liệu, càng không phải là trò chơi an nhỉm bên trong, lạnh lùng quan sát chúng sinh thần nữ. Hôm nay Thanh Quân khẩu vị tựa hồ khá là nhỏ, khuôn mặt nhỏ chôn ở lớn bát sứ bên trong, thở hổn hển ăn vài miếng. Liên yên lặng bò xuống ghế tựa, cúi đầu đi tẩy đồ làm bếp đi. Sư phụ, no bụng. Hắc mao đoàn tử bỗng nhiên thấp giọng nói, đồng thời nhấp ở bờ môi, không chịu lại ăn. Nàng không thế nào quen thuộc nói chuyện với Trần Nghiệp, cho dù đã sớm ăn no, nàng cũng không dám nói chuyện. Có thể lại không nhắc nhở hắn, bụng liền muốn nứt vỡ. Nguyên lai, đói bụng sẽ để cho người khó chịu, no bụng cũng sẽ để cho người khó chịu a. Đã từng Chi Vi vẫn cho là, người vô luận như thế nào cũng không thể ăn no. Trần Nghiệp liếc mắt đại nữ hoa tròn bao bụng, gác lại bắt bữa. Tựa như quen cầm khăn tay giúp nàng lau miệng nhỏ. Tựa như đang chiếu cố tiểu bảo bảo đồng dạng. Chi Vi không thích đứng quay đầu đi, nhưng thủy chung khó thoát Trần Nghiệp bàn tay lớn. Đoạn này thời gian ăn cơm đối với nàng mà nói, có thể nói dày vò tới cực điểm, nói một ngày bằng một năm đều không quá đáng. Thật vất vả chờ Trần Nghiệp lau sạch về sau, đại nữ hoa liền không kịp chờ đợi từ trên đùi hắn nhảy xuống, cũng như chạy trốn đi trong phòng bếp giúp Thanh Quân rửa bát. Ân. làm sao cảm giác đại nha đầu tại trốn tránh ta, chẳng lẽ còn chưa đủ ôn nhu sao? Trần Nghiệp nhíu lên mi tâm. Bất quá, chi vi nha đầu này là thật là lạnh nhạt ta, hắn cùng Thanh Quân ở chung mấy ngày, đã dần dần quen thuộc, bình thường cũng có thể chen mồm vào được. Ngược lại là chi vi, Trần Nghiệp cùng nàng quan hệ nửa bước chưa vào. Trần Nghiệp có đôi khi cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không nhớ lầm người. Thanh Quân dạng này ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hoa, làm sao có thể là diệt thế yêu nữ? Chẳng bằng nói, chi vi ngược lại càng có yêu nữ tiềm lực. Trần Nghiệp lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Đó đều là mấy trăm năm phía sau sự tình, có lẽ là về sau lang bạt kỳ hồ, mới để cho Thanh Quân biết điều như vậy hài tử biến thành yêu nữ. Hừ, lạnh thế nào đi nữa nhạt nữ hoa, không sớm thì muộn sẽ bị sư phụ nhiệt tình hòa tan. Phanh phanh phanh. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Kỳ quái, ai sẽ chủ động tìm ta? Hắn thả xuống mới vừa bưng lên bát, bàn tay đắp lên quạt cốt tiên bên trên, cẩn thận tới gần cửa gỗ. Xuyên thấu qua cửa gỗ khẽ hở, có thể thấy được đứng ngoài cửa là một vị tu nữ trẻ, tuổi chừng tại chừng 20, ngũ quan tú mỹ, thần sắc không kiên nhẫn. Nàng mặc đạo bào màu thiên thanh, lồng ngực căng phồng, lưng đeo pháp kiếm, đai lưng còn mang theo một cái ngọc bội, bên trên khắc linh nhận hai chữ. Đây là linh nhận tông ngoại môn đệ tử. Trần Nghiệp thấp thỏm mở cửa, nữ tu cũng không chào hỏi, đưa cái cổ hướng bên trong nhìn quanh vài lần, không có phát hiện dị thường về sau, mới nói, ta chính là Vân Khê phường đóng giữ đệ tử Lý Thu Vân, thông lệ điều tra. Gần đây có hai cái ma tu chạy trốn mà đến, các hạ nếu là biết tình báo, thỉnh cầu báo cáo. Nếu không coi là đồng bọn, hết thảy đánh giết. Trần Nghiệp lòng bàn tay mồ hôi đứa ra, liên tục không ngừng gật đầu, minh bạch. Minh bạch liền tốt. Ma tu nguy hiểm, điên cuồng dễ giận, nhìn các hạ tự giải quyết cho tốt, chớ có ngộ nhập lạc lối. Lý Thu Vân đều chẳng muốn vào Trần gia tiến một bước tra xét, tùy ý tại trong tay sách cắn câu hỏa mấy bút, lại vội vàng chạy tới nhà tiếp theo. Trần Nghiệp liếc trộm một cái kia sách bên trên tràn đầy tên người, thỉnh thoảng có ít người tên bị dây đỏ bẻ tới. Hẳn là chỉ là đối với khu lều trại tán tu đơn giản thống kê. Đưa mắt nhìn đóng giữ đệ tử rời đi, Trần Nghiệp đóng cửa lại. Qua loa, cái này có thể bắt đến ma tu mới gặp ủy. Nhưng đệ tử này mặc dù dáng dấp tuổi trẻ, tu vi lường trước không sai. Nếu không sao dám một thân một mình tới khu lều trại? Những cái kia tên đần, sắc mê tâm thiếu có thể không để ý tới ngươi có phải hay không tông môn đệ tử. Trần Nghiệp yên lặng nhổ nước bọt, nhưng cũng không nhịn được tạt lưỡi. Cái này tông môn đệ tử chính là không giống, tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người mỹ lệ. Hừ hừ hừ. Trần Nghiệp vội vàng lắc lắc đầu, mới đưa trong đầu nữ tu căng phồng lòng dạ vung đi. Trong cơ thể mơ hồ có một cỗ khô hỏa. Cỗ thân thể này đến hơn 40 tuổi vẫn là chim non nam, một khi thần trí thanh tỉnh, liền không cách nào coi nhẹ đến từ nhục thể tổ cậu. Trần Nghiệp rửa mặt, cùng trên mặt nước nghèo rất mùng tơi nam nhân liếc nhau, hắn không hiểu tâm phiền ý loạn, tiện tay xáo trộn cái bóng. Làm xong này hết thảy, Trần Nghiệp ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục ăn cơm trắng. Khô cằn cơm ăn đến trong miệng một điểm tư vị đều không có. Hắn lại kẹp khối thịt bò. Thịt bò cắt rất lớn, liền so với Thanh Quân nắm tay nhỏ nhỏ một chút. Ăn tại trong miệng, vẫn là nhạt như nước Úc. Nha đầu kia, rõ ràng thả không ít muối. Sư phụ, vừa mới là ai tới? Thanh Quân từ phòng bếp lộ ra nửa cái đầu, lông mi thật dài rung động, lo sợ bất an. Không phải đến mua các ngươi, là phường thị đóng giữ đệ tử. Trần Nghiệp lung tung lay mấy cái, không cao hứng trắng tiểu nữ hoa một cái, lại bỗng nhiên nói, Thanh Quân, có muốn hay không muốn cái sư nương? Hừ hừ hừ, làm sư phụ không nói. Nha. Thanh Quân lùi về đầu, nhưng trong lòng lại nghiêm túc tự hỏi, nếu tới cái tốt bụng sư nương, tựa hồ cũng không tệ. Không được, vậy dạng này người tốt liền bị sư phụ ức hiếp. Nhưng nếu là đến cái hỏng sư nương, nàng cùng tỷ tỷ liền bị hai người ức hiếp. Cho nên, sư nương gì đó vẫn là không cần tốt. Tắm bát đũa chi vi bình hai, yên lặng nghe lấy. Ân. Nàng ngược lại là muốn sư nương, dạng này Trần Nghiệp liền lười đứng nàng. Hắc Mao đoàn tử trong mắt lướt qua buồn bực ý, oán hận cho khăn lau vặn lấy nước, dùng sức lau nổi. Nàng là tiểu hoa nhi, nhưng không phải tiểu bà bảo, có tay có chân, không cần người ôm y. Ấm no nghĩ dâm dục, cổ nhân thật không lừa ta. Trần Nghiệp a Trần Nghiệp, sao mới vừa đâm xuống căn liền suy nghĩ tìm lão bà? Ít nhất chờ luyện khí hậu kỳ đi, không phải liền là làm hơn 60 năm chim non năm sao? Người đến mức sao? Trần Nghiệp trở lại phòng tạp hóa, lật lên mua đến canh kim quyết. Ngũ hành bên trong, kim sắc bén lạnh lùng, chủ công phạt, sát phạt lăng lệ, trong ngũ hành nhất chi độc tú. Mà canh kim quyết, chủ tu một cái canh kim khí, lấy kim khí ngưng khí, bằng khí phong mang phá bát pháp. Sách nhỏ nửa trước quyển sách, vẽ canh kim khí hóa thành muôn bản binh khí công phạt, uy thế bất phàm. Trần Nghiệp nhìn đến say sương ngon lành, một tấm cầu cẩn thận trí nhớ. Có thể liên tục lật mấy trang về sau, hắn lông mày càng nhỏ càng sâu. Những hình này chính là bình thường vẽ tranh, nhớ kỹ thì có ích lợi gì? Vã. Trần Nghiệp hậu chi hậu giác ý thức được, những hình vẽ này chính là cho đủ số, không có một chút tác dụng nào. Trần Nghiệp trực tiếp lật đến nửa bộ sau, ghi lại pháp quyết trang giấy chỉ có chút ít vài trường, nhưng chữ chữ tinh yếu. Khoe miệng của hắn run rẩy. Khó trách cái kia chủ quán tùy ý hắn lật xem pháp quyết nửa bộ phận trước bức họa, không ngờ chính là đặc biệt nhiều họa mấy tờ này lừa gạt người. Không khéo chính là, thật đúng là đem hắn lừa gạt ở khí đi thiếu dương, phong dấu bách hội. Hắn thấp giọng nhớ kỹ khẩu quyết, thử điều động trong đan điền mỏng manh linh lực. Như khói linh lực tụ lại ngưng tụ, hóa thành một điểm ảm đạm màu vàng. Trần Nghiệp trên mặt vừa lộ ra một tia ý mừng, kinh mạch đột nhiên truyền đến đao cắt đâm nói, đao đến tay hắn run lên. Cái này sợi kim mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Canh kim khí sắc bén sơ sát tiêu điều, giấu tại kinh mạch, một nước vô ý, ngược lại dễ dàng ngộ thương chính mình. Luyện phương pháp này gần như tương đương tự ngược. Tiên tính phòng tạp hóa bên trong, một ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối. Ánh trăng từ khe hở chui ra, Trần Nghiệp trong mắt bộc lộ mấy phần ngoan ý. Chương 20, Đồ Nhi bí mật. Chương 20, Đồ Nhi bí mật. 3 ngày sau, u ám phòng tạp hóa bên trong, ngọn đèn tim tuôn ra vụn vặt tia lửa, chiếu sáng trên tường rậm rạp chẳng chịt vết khắc. Mỗi đạo vết khắc đều như lưới dao mở ra, gọn gàng. Những dấu ấn này, sâu cạn giao thoa, có khó khăn lắm chỉ là tại gạch xanh bên trên lưu lại một đạo vết ấn, có thì sâu sắc khảm vào. Suy, một tia kim mang từ đầu ngón tay tràn ra, tại cách vách tường nửa tấc chỗ tán loạn thành tinh điểm. Trần Nghiệp nhìn chằm chằm bị canh kim khí bạch ra sâu cạn khe rãnh mặt tường, sâu nhất vết nứt đã có thể nhét vào nửa viên tiền đồng. Hắn hoạt động toan trướng cánh tay phải, kinh mạch toàn thân bị kim hệ linh lực trà đạp phải đau đớn khó nhịn, giống như ngàn đao băng thây. Đáng chết, chỉ là cấp thấp pháp thuật, chỉnh cùng thương khương lên cấp giống như. Trong mắt Trần Nghiệp tơ máu dày đặc, trước mắt xanh đen, tiểu tụy và phần. Tình huống bình thường, Trần Nghiệp khó mà nhẫn tâm tự ngược thức tập luyện thuật pháp. Nhưng trong nhà bị tặc sự tình, lại làm cho hắn thể hồ quán đỉnh, cái này thế đạo, rất loạn. Mặc dù hắn đã sớm minh bạch điểm này, có thể chỉ có khi sự tình thật sự phát sinh ở trên đầu mình, mới có thể sâu sắc cảm nhận được thiếu hụt trật tự không ổn định. Cho dù thế nào đau, dù sao cũng so chết tốt. Lại đến, hắn cắn chặt răng hàm bấm niệm pháp quyết, ngón tay đã sớm bị cắt máu me đồng địa, khô cạn tại vân tay bên trong. Lần này kim mang ngưng tụ thành dài gần tấc khí nhận, quấn quanh tại đầu ngón tay xoay quanh. Sau một khắc, đột nhiên đinh hướng gạch xanh. Xuy, gạch xanh bên trên phá vỡ một đạo ngón trỏ lớn nhỏ lỗ hổng. Ánh mặt trời từ trong vách tường tràn ra, cuốn theo bùn đất mùi thơm ngát cùng nồng đậm khí ẩm. Canh kim quyết đại thành, 1, 2, 0, 0 Trần Nghiệp thần sắc buông lỏng, hắn không kịp chờ đợi tiến đến gạch trên miệng, càng không ngừng hô hấp lấy ngoài phòng không khí trong lành. Trong phòng khó chịu 3 ngày, nhanh cho hắn minh chết. Trần Nghiệp nhìn qua đầu ngón tay chưa tan hết kim mang, đột nhiên quét ra môi khô khốc cười ra tiếng. Ngày đêm tập luyện 3 ngày, cuối cùng đem canh kim quyết tu luyện đến đại thành. Đổi thành bình thường tu giả, ít nhất phải khổ tu mấy năm. Nhưng uy lực sao, thì để cho Trần Nghiệp thất vọng. Canh kim quyết là cấp thấp ngũ hành pháp thuật thường thấy nhất thuật pháp một trong, uy lực bình thường. Chỉ là đối với các cùng giai pháp thuật mà nói, nắm giữ nhất định lực sát thương. Tục truyền có linh thực sư, tập luyện canh kim quyết chỉ là vì trừ sâu. Rất tốt bắt đầu, thi triển ra cũng thuận tiện. Nhưng muốn lấy canh kim khí cô đọng đủ loại binh khí công phạt là chuyện không thể nào. Đây chính là một đạo hẹp hòi lưỡi đao. Đại thành canh kim quyết, miễn cưỡng có thể tại trong 10 bước bảo trì lực sát thương cùng chính xác. Muốn trăm bước ngàn bước lấy đầu người, sợ là viên mãn đều làm không được. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chính là bản ba linh thạch cấp thấp pháp thuật, có thể lớn bao nhiêu uy lực. Trần Nghiệp thoải mái cười một tiếng, chấn chỉnh lại lòng tin. Thú hồ, tại trong bảng điều khiển, liền viên mãn đều chỉ là bắt đầu. Trừ cái đó ra, Trần Nghiệp có thể rõ ràng cảm giác được, tại pháp thuật đến đại thành về sau, đơn thuần thi triển, có thể tăng trưởng độ thuần thục cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là câu nói kia, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác đông. Nếu muốn càng nhanh để cao độ thuần thục, vẫn là cần không ngừng thực tiễn. Chính như phía trước điều trị ngân lân hoa lúc, có thể nhanh chóng để cao linh thực tam thuật độ thuần thục. Trần Nghiệp giơ ngón tay giữa lên, đầu ngón tay lại lần nữa quẩn quanh ốn con vàng nhạc khí nhận, ha ha, người bán tú cùng người mua tú đúng không? Cái đồ chơi này đơn giản chính là một đạo cô đọng kim hệ linh lực khí nhận. Bất quá, đại thành canh kim quyết, 10 bước bên trong lấy tính mạng người ta, không thành vấn đề. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra bảng. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 72 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công đại thành, 40, 200, trọng thân pháp nhập môn, 7, 10 kỹ năng, khứ tật đao quyết viên mãn, 100, 400, quạt cốt tiên tiểu thành, 30, 100, chủ nghệ đại thành, 15, 200, thôi sinh pháp tiểu thành, 60, 100, vân vũ thuật tiểu thành, 60, 100, canh kim quyết đại thành, 1, 2, 0, 0 ngoại trừ canh kim quyết bên ngoài, hắn còn đơn giản tập luyện trọng thân pháp. Nhưng trọng thân pháp vốn là dựa vào tích lũy tháng ngày tiến bộ, rất khó như canh kim quyết loại này pháp thuật thông qua đột kích luyện tập phương thức, nhanh chóng để cao độ thuần thục. Cho nên, cũng không lấy được bao lớn đột phá. Có thể Trần Nghiệp đối với trọng thân pháp kỳ vọng xa so với canh kim quyết cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần phụ trọng, hắn liền có thể mỗi giờ mỗi khắc tăng lên trọng thân pháp độ thuần thục. Hai ngày này, hắn chỉ là ngồi bất động tại phòng tạm hóa tập luyện canh kim quyết, trọng thân pháp độ thuần thục đều tăng 7 giờ. Tích lũy tháng ngày bên dưới, không sớm thì muộn sẽ cho hắn một kinh hỉ. Niệm đây, Trần Nghiệp cúi người, dưới bàn tạm hóa bên trong lục lọi ra một đầu dây cỏ, gần tới nặng 30 cân kiếm sắt chói ở trên lưng. Dị xét vỏ kiếm cỏ sau đó cái cổ, đánh hắn dùng mình một cái, thật lạnh. Thời tiết này càng ngày càng lạnh. Trần Nghiệp hoạt động hạ thủ chân, không biết có phải hay không ảo giác của hắn. Trước kia hắn luôn cảm thấy hai chân nặng nề, bước bất động bước. Nhưng từ trọng thân pháp sau khi nhập môn, hắn đi đứng tựa hồ nhẹ nhàng mấy phần. Trọng thân pháp, độ thuần thục một không sai. Trần Nghiệp hài lòng gật đầu. Đã có thể tăng lên trọng thân pháp độ thuần thục, lại có thể nhiều một kiện binh khí. Chỉ là cất bước lúc kiếm sắt lúc nào cũng không ngừng bổ hắn bờ mông. Dạng này đi ra ngoài, chẳng phải là chọc người chọc cười. Trần Nghiệp luống cuống tay chân cởi xuống dây cỏ, đem kiếm sắt cong tại nghiêng người về sau, lại đem dây cỏ đầm căng đầy. Lúc này mới không có tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ. Hắn sờ lên bên hông quạt cốt tiên. Nói đến, tiền thân mua cái này pháp khí nhất giai hạ phẩm, cũng không phải là vì hộ thân, mà là vì đánh Đồ Nhi. Liên quạt cốt tiên pháp, đều chỉ là quen tay hay việc bên dưới khống chế kỹ xảo, không thuộc về pháp thuật, tại phàm nhân võ nghệ trong phạm vi. Chỉ là có thể tại không thương tổn tính mạng người điều kiện tiên quyết, tạo thành càng nhiều đau đớn. Cho nên hắn mới không có chuyên chú tập luyện quạt cốt tiên. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, hắn không oán Đồ Nhi một mực đối với hắn ôm lấy tính cảnh giác, các nàng thừa nhận cực khổ, xa không phải Trần Nghiệp có khả năng tưởng tượng. Thậm chí, hắn có chút khó tin. Thanh quân nhận nhiều như vậy tàn phá, có thể tính cách vẫn như cũ hoạt bát sáng sủa, rất tốt tiếp cận. Dựa theo lý thuyết, giống chi vi lạnh như vậy băng băng tốt giống như xuất hiện chướng ngại tâm lý mới bình thường. Nhưng đối với chính mình mà nói, Thanh Quân chưa từng xuất hiện tâm lý vấn đề, hẳn là một chuyện tốt ta. Trần Nghiệp đột nhiên có loại bất an, hắn lắc đầu, nhanh chân bước ra bế quan 3 ngày phòng tạp hóa. Tuyết giới á, tỷ tỷ. Thanh Quân khuỵu tay chống tại bệ cửa sổ một bên, bàn chân nhỏ tại tường đạp đến mấy lần, thật vất vả mới đem chính mình treo ở dưới cửa. Nàng lộ ra lông xù đầu, tò mò đánh giá phong cảnh phía ngoài. Ngoài cửa sổ, vỡ nát đông tuyết bay lả tả, tiếng gió tố tố, bóng cây chập chờn. Phản chiếu tại nữ hài trong suốt trong con mắt, nàng hưng phấn và kích động. Cái gì? Tóc đen nữ hài đi đứng mềm nhũn, bước nhanh đưa đến một cái băng ngồi, giẫm tại trên ghế đầu nhìn quanh phía ngoài mưa tuyết. Vốn là trắng sáng khuôn mặt nhỏ trắng gần như trong suốt, xám xịt mà tuyệt vọng, nàng run rẩy bờ môi, làm sao? Tại sao lại tuyết rơi? Tuyết rơi mang ý nghĩa thời tiết trở nên lạnh, là nàng cùng Thanh Quân một năm bên trong sợ hãi nhất thời điểm. Có một năm mùa đông, nếu không phải Lý bà bà kín đáo đưa cho các nàng một viên hỏa thạch, nàng cùng Thanh Quân suýt nữa lạnh chết trong nhà. Thanh Quân nghe ra tỷ tỷ ngữ khí tuyệt vọng, nghiêng khuôn mặt nhỏ, không rõ ràng cho lắm, tỷ tỷ, tuyết rơi chúng ta có thể đắp người tuyết, ném tuyết nhà. Tiểu nữ hoa vui vẻ lộ rõ trên mặt, đây là nàng hiếm hoi giải trí hoạt động. Có thể đại nữ hoa lại kinh ngạc nhìn muội muội nét mặt tươi cười, tóc chán ở dưới con mắt hòa hợp hơi nước. Nàng ôm chặt bạch mao đoàn tử, đều do tỷ tỷ, đều là tỷ tỷ không có bảo vệ tốt Thanh Quân. Tỷ tỷ, tiểu nữ hoa không rõ ràng cho lắm, bàn chân nhỏ phí sức tìm được băng ghế, thở hổn hển một tiếng, dẫm tại trên ghế đầu, an tĩnh ôm tỷ tỷ, không có việc gì à, sư phụ hiện tại sẽ không ức hiếp Thanh Quân. Nàng khuôn mặt nhỏ dán tại tỷ tỷ thân thể đơn bạc bên trên, nghe lấy tỷ tỷ kịch liệt nhịp tim, thật kỳ quái, tỷ tỷ luôn luôn rất tỉnh táo, có thể mấy ngày nay lại luôn là sẽ khóc đâu, khóc số lần so với Thanh Quân còn nhiều. Không, đều là tỷ tỷ sai, rõ ràng chờ rượu đang các luyện đan thời điểm, liền có thể nghĩ biện pháp lấy được độc dược. Hắc Mao đoàn tử cắn môi cánh, thống hận bạt phần. Lại là lúc này, Trần Nghiệp đem nàng mang theo trở về. Bạch Mao đoàn tử từ tỷ tỷ trong ngực chui đầu ra, mơ hồ nháy mắt, hả? Độc dược? Là cái này sao? Nàng ở bên trong làm nền bên trong lấy ra một cái giấy dầu bao. Đây không phải là bao bánh quế hoa giấy dầu bao sao? Chi Vi thất thần tiếp nhận. Nàng mở ra xem, bên trong vậy mà bọc lấy một đống thuốc cao, tản ra mùi thơm ngát. Giờ khắc này, tóc đen nữ hài mắt tối sầm lại, trái tim phanh phanh chực nhảy. Lại làm sao? Ân, tuyết rơi. Trần Nghiệp đẩy ra phòng tạm hóa cửa, liền thấy được hai cái nữ hoa giẫm tại trên ghế đầu ôm ở cùng nhau. Một đen một trắng hai cái đầu kể cùng một chỗ. Các nàng sau lưng thì là lộn xộn Dương Tiểu Tuyết, mà nữ hoa dưới chân băng ghế cách rung động, Trần Nghiệp thấy trong lòng siết chặt. Quá nguy hiểm, cái này băng ghế không bền chắc. Trần Nghiệp vội vàng giang hai cánh tay, đem hai cái nữ hoa đồng loạt từ trên ghế đầu ôm xuống tới. Không sai, thân thể xác thực có lực, có thể nhẹ nhõm ôm xuống hai cái nữ hoa. Hắn quan sát vài lần cửa sổ, có phải là vì để tránh cho người khác chui vào, trong phòng cửa sổ mở lại nhỏ lại cao, dẫn đến hai cái đồ nhi muốn nhìn tuyết đều phải chuyển đế. Thực sự thay cái phòng ở xung quanh đây hoàn cảnh quá kém. Trần Nghiệp sờ lấy trong ngực linh thạch, thầm hạ quyết tâm. Hắn thoáng nhìn hai cái đồ nhi cảm xúc xa xút, đông nhiên thở dài. Ngồi xổm người xuống, một tay sờ lấy một cái đồ nhi đầu, về sau mùa đông, các ngươi sẽ lại không chịu lạnh. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ vỡ nát tiểu tuyết, ý chí kiên định. Không quản thời tiết như thế nào, hắn đều phải đi dã ngoại thí luyện bên dưới pháp thuật, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Chương 21, ra ngoài chương 21, ra ngoài gió lạnh thấu xương, đông tuyết lộn xộn dương. Khu lều trại tiểu đạo, lầy lội không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp. Áo tơi hán tử dùng dây cỏ đem kiếm sắt chói tại sau lưng, bên hông quấn lấy trường tiên, mang theo hai cái nữ hoa đang vùi đầu đi ở trong gió tuyết. "Sư phụ, chúng ta đi đâu?" Tiểu nữ hoa không biết bao nhiêu lần hỏi hán tử. Hán tử hà ra miệng xương trắng, ấm giọng nói, "Đưa các ngươi đi Lý bà nhà, tạm chờ một hồi, sư phụ đi ra có chuyện." A tiểu nữ hoa dắt gấp đại nữ hoa bàn tay, chậm rãi đi sau mười mấy phút, hán tử mang theo hai cái nữ hoa đi tới một chỗ nhân gia trong tiểu viện. Hắn xách theo một bó thịt khô, gõ vang cửa sân, bà, đại căn, có người ở đây sao?" Cửa sân không có đóng chặt chẽ, vừa mới gõ liền đem cửa gõ mở. "Gâu gâu gâu." Một đạo hắc ảnh từ sau cửa đánh tới, dọa đến Trần Nghiệp một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn lảo đảo một bước, vội vàng giang hai tay ra bảo hộ ở đồ nhi bên cạnh. Thật lớn một đầu chó mực, trừng cao cỡ nửa người, da tóc bóng loáng tỏa sáng, bắp thịt trắng kiện, đang hướng về phía Trần Nghiệp nhe răng trợn mắt, a hơi nóng. Trần Nghiệp khi nào nhìn thẳng vào qua loại này hung quyền? Hắn kiếp trước chỉ là cái người bình thường, chân đều có chút như nhũ ra. Vừa vặn sau đồ nhi thân thể nhỏ bé, phàm là bị chó mực cắn một cái, nửa cái mạng liền không có. Cút. Trần Nghiệp đem đồ nhi hộ đến chặt chẽ, liền nôn mấy hơi thở. Đầu ngón tay quẩn quanh nhẹ nhàng canh kim khí mang, trong lòng mới nhiều hơn một phần dũng khí. Chó mực không lưng, điên cuồng chó sủa, nhân tính hóa xuất hiện một tia kiên kỵ. Con chó này vẫn rất thông minh, biết canh kim khí mang đối với nó có uy hiếp. "Viên Viên, là ta." Thanh Quân tại sau lưng Trần Nghiệp vui vẻ với tay, một chút cũng không sợ. Chó mực tại trên mặt đất cọ sát lấy móng vuốt, cái đuôi hướng hai cái nữ hoa thẳng dao động. Nhưng còn tại cảnh giác Trần Nghiệp, đè thấp thân thể làm bộ muốn lao vào. "Viên Viên, là Lý bà nuôi trong nhà cậu." Nghe được Viên Viên hai chữ, Trần Nghiệp mới nhớ tới đây là Lý bà nuôi trong nhà cậu. Tiền thân cùng Viên Viên còn có qua một đoạn ân oán. Trước đây tiền thân uống say, gặp Viên Viên ghé vào ven đường đi ngủ, thuận chân liền đạp một chân. Sau đó một người một chó chính là trên đất bùn chiến đấu nửa ngày. Vẫn là Lý bà nghe được chính mình cậu kêu thảm không ngừng, đi ra ngoài tìm cậu, lúc này mới ngăn lại tiền thân. Trần Nghiệp nhìn kỹ, Viên Viên cái đuôi trụi lùi. Đây là bị tiền thân dùng khứ tật đao quyết cạo, dẫn đến nó cái đuôi rốt cuộc dài không ra lông tới. Xem ra tiền thân cũng không thuần là phế vật, uống say vật lộn còn có thể đè lên Viên Viên đánh. Trần Nghiệp dở khóc dở cười. Đang tại làm cơm trưa, Lý bà nghe được cậu tự kêu, đội vàng đi ra biệt tử. Viên Viên, tới. Lão phụ nhân kêu một tiếng, Viên Viên nghe được chủ nhân âm thanh, lúc này mới ngừng lại, sau đó ngoan ngoãn đứng tại Lý bà bên cạnh. Ngươi tới nhà ta làm gì? Hai cái bé con bị ngươi mang đi nơi nào? Lão phụ nhân sờ lấy đầu chó, hung tợn trừng Trần Nghiệp. Trong lòng một mảnh bi thương. Từ khi mười mấy ngày nay không nhìn thấy Trần Nghiệp bóng dáng của các nàng về sau, lão phụ nhân lăn lộn khó ngủ. Nàng đã khẳng định Trần Nghiệp bán hai cái bé con, không biết đi nơi nào hưởng lạc. Nếu là có thể, Lý bà tình nguyện trong tay túng quẫn, cũng nguyện ý nuôi bên dưới hai cái này bé con. Các nàng chịu khổ nhọc, cơ linh thông minh, không có khả năng trở thành đánh bác. Đáng tiếc cái kia tên ẩn, là không thể nào trắng thả các nàng đi. Hơn nữa mình còn có cái nhi tử tại tu hành thời khắc mấu chốt, không có nhiều như vậy linh thạch thỏa mãn Trần Nghiệp khẩu vị. Trần Nghiệp trên mặt tươi cười, hắn liếc mắt hai cái thấp thấp đồ nhi. Các nàng đứng tại hàng rào bên dưới, Lý bà căn bản nhìn không thấy. Thế là ngồi xổm người xuống, ánh mắt tại hai cái đồ nhi vừa đi vừa về xoay một vòng. Cuối cùng lưu lại tại một đường trầm mặc hắc mao đoàn tử, chính là ngươi, Chi Vi. Trần Nghiệp không nói lời gì, đem đại nữ hoa ôm lấy, vẫn không quên trong ngực xóc xóc nàng mềm mềm thân thể, bà ngươi nhìn, Chi Vi các nàng cũng còn tại. Chi Vi trên mặt hỏa thiêu giống như nóng, đây là Trần Nghiệp lần thứ nhất tại trước mặt người khác ôm chính mình. Vậy mà còn xóc xóc. Nàng suýt nữa duy trì không được nàng trước sau như một băng lãnh khí chất. Đại nữ hoa vòng eo thon lượn đến mức ngay ngắn, câu nệ ngồi ở Trần Nghiệp trên cánh tay, nàng hơi cắn môi mỏng, bà đã lâu không gặp. Đúng rồi, còn có Thanh Quân. Trần Nghiệp dùng chân đá Thanh Quân cái mông nhỏ. Tiểu nữ hoa che lấy cái mông, u oán quay đầu nhìn Trần Nghiệp một cái. Sợ hãi đứng đến Lý bà trước mặt, bà, Thanh Quân không có bị sư phụ bắn đi. Lý bà trên mặt vui mừng, nhưng nhìn đến hai cái nữ hoa lúc, hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ. Đây là phía trước hai cái nữ hoa sao? Nửa tháng trước Chi Vi Thanh Quân, giống như một chàng rách nát quần áo sơ khung. Nhưng bây giờ các nàng mặc sạch sẽ vừa vặn thật dày quần áo mới, dưới chân đạp vững chắc giày vải. Trên thân sạch sẽ, tinh thần sung mãn, thậm chí còn mập một chút. Lúc này, nàng còn chú ý tới một cái chi tiết. Trần Nghiệp ôm Chi Vi động tác rất ôn nhu chủ đáo, hơn nữa vừa mới Viên Viên sủa kêu lúc, Trần Nghiệp tựa hồ là ngăn ở các nàng trước người. Lý bà cùng Trần Nghiệp sư đồ quen biết cũng có 3-4 năm, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế trẻ trở nữ hoa. Nếu không phải Trần Nghiệp trong ấn tượng của nàng quá tệ, thực sự quỷ sư hình tượng, nếu không còn thật sự có điểm giống từ sư. Trần Nghiệp hàm xúc cười cười, rất hài lòng Lý bà kinh ngạc. Điều này nói rõ thật sự là hắn đem đồ nhi ngôi đại biến dạng. Bà, ngươi đừng lo lắng. Trước đây ta xác thực hôn trướng, cả ngày say thước. Mãi đến lần trước trở về từ cõi chết, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không trải qua sinh tử, không biết sinh mệnh đáng quý. Hy vọng bà đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta trước đây mạo phạm. Hắn lời nói này nói tình chân ý thiết, thái độ thành khẩn. Ngươi đây là làm sao vậy? Thật là sống gặp quỷ. Lý bà nghi ngờ trên dưới dò xét Trần Nghiệp. Trần Nghiệp trong miệng trở về từ cõi chết, nàng cũng có ấn tượng. 10 ngày trước, Trần Nghiệp đùa giỡn một tên mới tới Vân Khê phường nữ tu, bị nữ tu đạo lữ đánh cái gần chết. Nếu không phải nữ tu đạo lữ không nghĩ vừa tới Vân Khê phường liền giết người, Trần Nghiệp nói không chính xác liền bị đánh chết. Chuyện này tại phụ cận khu lều trại viên náo xôn xao, liền Lý bà đều hơi có nghe thấy. Mà hai cái nữ hoa càng là khuôn mặt nhỏ ngấp manh. Sư phụ, Trần Nghiệp nói với Lý bà muốn sửa sai, cũng bị người đoạt xá như vậy. Hắn trước đây không cần mặt mũi, lười quan tâm người khác quan điểm, liền bắt lấy hai cái nữ hoa tìm niềm vui. Làm sao hiện tại, đối với người nào đều khách khí. Trần Nghiệp đối với Lý bà đám người hoài nghi tâm tính sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể hắn tổng khó mà nói, chính mình là xuyên qua tới a. Lời nói này đi ra, tất nhiên cũng bị người hoài nghi là ma tu, trực tiếp giết. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn không chỉ là làm tinh Trần Nghiệp, đồng thời cũng là tu chân giới Trần Nghiệp. Hắn chính là tiền thân chính là hắn. Tiền thân nếu không phải bị kích thích chen ép phải tinh thần thất thường, trước đây cũng là một cái tốt nhất tiểu tử. Trần Nghiệp đem chính mình ý đồ đến nói đơn giản bên dưới, bà, ta sẽ chờ muốn ra ngoài một chuyến, có thể trước mấy ngày trong nhà bị tặc, không yên tâm để hai cái đồ nhi trong nhà. Ngươi có thể hay không giúp ta trông nom một chút? Nói xong, Trần Nghiệp đem mang tới thịt khô treo ở hàng rào bên trên. Lý bà ánh mắt tại Trần Nghiệp cùng thịt khô bên trên qua lại quét một lần. Cái này tên đần thật sự là lạ thường. Không những sẽ lo lắng lên đồ để an toàn, còn hiểu được cho nàng tặng lễ. Lý bà ôn hòa gật gật đầu, Thanh Quân cùng Chi Vi liền giao cho ta đi. Cái này tại ta đợi, có thể so với ngươi cái kia địa phương rách nát hưởng phúc. Cái này thịt khô, ta liền nhận. Nên thu, đa tạ bà. Tối nay ta liền sẽ trở về. Trần Nghiệp cảm kích cúi đầu không lưng. Lý bà ôm chặt hai tay. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho Trần Nghiệp. Nàng không lo lắng Trần Nghiệp sinh khí, nàng người một nhà tại Vân Khê phường cắm rễ mấy chục năm, trong tay tự nhiên có thủ đoạn cuối cùng. Ví dụ như phù lục các loại thủ đoạn, không sợ chỉ là luyện khí tầng 4 tu giả. Trần Nghiệp túi đầu nhìn hướng hai cái bé gái, các ngươi phải ngoan ngoan nghe Lý bà lời nói, không nên chạy loạn, không cần định ngợm. Hắn dặn dò một hồi lâu, mãi đến Lý bà không nhịn được ngáp một cái, mới ngượng ngùng dừng lại. Trận này, hai cái đồ nhi bị hắn nuôi rất tốt. Khuôn mặt nhỏ tẩy sạch sẽ, trắng non tinh tế, ngũ quan nội tình rất tốt, phấn điêu khắc ngọc xây chọc người yêu thích. Đây cũng là hắn không yên tâm nguyên nhân một trong. Trước đây Thanh Quân bẩn thỉu, đều bị Trương lão đạo để mắt tới, hiện tại như thế đáng yêu, càng dễ dàng nhận người nhớ thương. Trước khi chia tay, Trần Nghiệp lại hướng Chi Vi trong tay nhét vào mấy cái linh xa, nếu là tại nhà mẹ chồng muốn ăn cái gì, có thể dùng linh xa mua à, không cần ngượng ngùng. Gió tuyết lớn dần, chó mực không ngừng nghẹn nào. Trần Nghiệp nắm chặt áo tơi, quay người bước vào bay đầy trời tuyết. Sau lưng truyền đến cửa gỗ khép kín trầm đục, lẫn vào thanh quân trêu đùa tròn trịa vui cười, dần dần chôn vùi tại gào thét gió bấc bên trong. Lý bà nhìn xem Trần Nghiệp đi xa bóng lưng, có chút nhìn không thấu. Mãi đến Trần Nghiệp bóng lưng hoàn toàn biến mất, nàng lúc này mới một tay dắt một cái nữ hoa tay nhỏ. Thô giáp lao trong tay, hai cánh tay tinh tế gầy yếu. Không có bị bán liền tốt, bà cho các ngươi làm bữa ăn ngon. Lý bà đau lòng không thôi. Chi Vi đồng dạng đang yên lặng nhìn qua sư phụ rời đi. Nàng đem linh sa cẩn thận thả tới áo lót bên trong tường kép, bên trong còn có một viên ánh nhuận linh thạch. Đột nhiên, đại nữ hoa mấp máy môi. Ăn ngon. Thanh quân ánh mắt sáng lên, không tim không phổi cười khúc khích. Tiểu nữ hoa trong lòng, tựa hồ liền chưa từng có sư tỷ như vậy phức tạp cảm xúc. Chương 22, Tam Thiên Đại Sơn chương 22, Tam Thiên Đại Sơn, Tam Thiên Đại Sơn bên trong 3000 cũng không phải là sát từ mấy, mà là mang tính tượng trưng hư chỉ, biểu thị số lượng rất nhiều, không thể cuối cùng. Tam Thiên Đại Sơn ngang qua Lăng Cư giới, chiếm cứ Lăng Cư giới 1/3 diện tích. Mà Linh Nhật Tông đang ngồi rơi vào Tam Thiên Đại Sơn phụ cận, chính là Lăng Cư giới Yến Quốc năm đại tông môn một trong. Tại 50 năm trước, phát động mở chiến tranh, tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong mở ra Vân Khê Phượng. Nghe nói sâu trong núi lớn, còn ẩn nút kim đan, nguyên anh đẳng cấp này yêu thú khác. Vân Khê Phượng nói là tài nguyên phong phú, hoàn cảnh tương đối an ổn, nhưng đây là xây dựng ở thâm nhập đại sơn, ngoại lai tu giả ít điều kiện tiên quyết. Một khi yêu thú bạo động, nơi này chính là hung hiểm nhất địa phương. Trần Nghiệp dẫm tại tiền nhân trà đạp mà thành ốn lượn đường nhỏ, ven đường khắp nơi có thể thấy được lâu năm mạch cốt, thỉnh thoảng còn có thể thấy được một hai cỗ hư thối thi thể, hắn nhìn đến trong lòng bồn chồn. Kiếp trước, hắn cả một đời đều chưa từng thấy nhiều như thế thi thể. Trên thi thể lưu lại pháp thuật, đao kiếm vết tích. Ngoại vi yêu thú thưa thớt, những người tu này phần lớn là bị người cướp giết mà chết. Phu cận Vân Khê Phường, còn có Linh Nhận Tông giữ gìn trật tự, có thể hoang dã bốn bề vắng lặng, hết thể mỗi người dựa vào bản lĩnh. Nói đến một người, tại trong Tam Thiên Đại Sơn, yêu thú uy hiếp ngược lại là thứ nhì, chân chính uy hiếp thường thường là thú yêu tu giả. Nơi xa, thế núi cao lớn, hẻm núi sâu nguy hiểm. Dãy núi liên miên, xa xa nhìn lại, giống như tầng tầng khói xanh, liên miên bất tuyệt. Diễn sinh đến dãy núi bên trong đường nhỏ, cỏ dại dần dần tràn đầy, che mất bắp chân. Thỉnh thoảng, cỏ dại tố tố rung động, không biết là gió thổi, vẫn là dưới có động vật du tẩu. Trần Nghiệp tê cả da đầu, loại này không biết làm cho hắn khủng hoảng, sợ không cẩn thận dẫm lên một đầu yêu xà. Có thể hắn hiểu được, thu chân giới sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Sinh tại gian nan khổ cực, chết trong an lạc. Trần Nghiệp khẽ cắn môi, kiên trì đem kiếm sắt cởi xuống. Như người mù tìm đường, dùng kiếm sắt không ngừng thử thăm dò trước mặt cỏ dại. Lại hướng chỗ sâu đi, xanh tươi rừng cây liền che kín Trần Nghiệp ánh mắt, giống như tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Thỉnh thoảng có yêu thú gọi tiếng, vang vọng ở mênh mông dãy núi bên trong. Giống như anh hải khóc nỉ non, lại như hoàng oanh nguyệt minh. Chợt đông chợt tây, chợt bắc chợt nam, chợt gần chợt xa. Không biết phương hướng, không biết khoảng cách. Mênh mông trong núi rừng, Trần Nghiệp bộ pháp cứng ngắc, đưa mắt tứ phương, lọt vào trong tầm mắt đều là tràn đầy rừng cây. Tựa hồ sau một khắc, liền có yêu thú từ trong rừng cây nhảy ra. Không thể càng đi về phía trước, lại đi liền muốn gặp phải yêu thú, thiếu hụt trật tự, cái này vòng ngoài dã thú đầy đủ thử tay nghề. Trần Nghiệp cẩn thận dừng bước lại, không ngừng lau mồ hôi say sưa trong lòng bàn tay. Gió núi lướt qua cành khô, phát ra xé vải tiếng vang. Trần Nghiệp ngồi xổm ở cử một về sau, đầu ngón tay chăm chú dài nửa tấc canh kim khí. Ngoài ba trượng có đoàn bóng sáng toán loạn, là chỉ to mọng nham thú đang gặm ăn cỏ xỉ dê. Trong 10 bước hữu hiệu, hắn áo tơi sớm bị tuyết tan thẩm thấu, phía trước chém vào vách tường lúc lăng lệ giờ phút này toàn bộ hóa thành do dự. Vật sống sẽ động, sẽ trốn, sẽ sắp chết phản công, cùng khô khan vách tường không phải một cái khái niệm. Mà cái này cũng chính là Trần Nghiệp muốn tới hoang dã bên trong luyện tập nguyên nhân một trong. Thỏ xám đột nhiên đứng lên chân trước, phấn hồng chóp mũi co rút lấy chuyển hướng bên trái. Trần Nghiệp thần sắc siết chặt, thuận thế thôi động canh kim khí, duệ mũi nhọn sát qua thai thỏ đình vào vách đá, đá vụn vẩy ra dọa đến xúc sinh kia chân sau mãnh liệt đạp. Đạo thứ hai kim mang đội vàng xuất thủ, khó khăn lắm cắt đứt xuống một nửa thỏ đôi, trên mặt tuyết lập tức tràn ra mấy giọt đỏ thắm. Suối quẩy. Trần Nghiệp xì ngụm nước bọt, ảo não không thôi. Kỳ thật, từ canh kim quyết đến đại thành về sau, hắn đã đối cái này thuật pháp thành thạo vô cùng. Nhưng vừa mới nhất thời khẩn trương, không cẩn thận mất đi chính xác. Nếu không, vốn có thể đem thứ nhất đánh chết mệnh. Trần Nghiệp đang muốn đứng dậy đuổi theo, chợt nghe phải phía đông nam chuyển đến cảnh khô đứt gãy âm thanh. Hắn lập tức đè thấp thân thể, trốn ở lùm cây bên trong. Hai cái che mặt tu sĩ kết bạn mà đi, người cầm đầu bên hông mang theo nhỏ máu bao tải. Nhìn thấy một màn này, Trần Nghiệp ngừng thở, lưng thoáng chốc phủ kín mồ hôi lạnh. Vừa rồi kề bên này có động tĩnh, trong không khí có mùi máu tươi. Người cao gầy co rúm cánh mũi, nghe được nham tố huyết dịch, ánh mắt tại phụ cận vừa đi vừa về quét vòng. Kề bên này tu giả vốn là nhiều, không cần lo. Mang theo bao tải tu giả đá văng ra bên chân đông cứng quạ đen thi thể, bước chân bội vàng, chúng ta phải nhanh đi phía đông khe danh trông coi, hôm nay nhất định muốn chặn đứng lấy băng phách thảo đám kia người nơi khác. Hai người không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp rời đi, chờ khí tức trốn xa, Trần Nghiệp phủi xuống đầu đầy lá tùng, lòng còn sợ hãi. Lần này vẫn là quá liều lĩnh, lỗ mãng, có lẽ tìm người quen đi cùng mới an toàn chút. Hắn cười khổ lắc đầu, chợt phát hiện cái kia thụ thương nham thố lại quận tại năm bước bên ngoài trong hốc cây, run lẩy bẩy, mắt đỏ đang theo dõi hai cái tu giả rời đi phương hướng. Lần này Trần Nghiệp vận chuyển trường thành công điều hòa kinh mạch, canh kim khí ngưng động như châm nhỏ, tinh chuẩn xuyên thủng thỏ mắt. Hắn dùng dây cỏ trói lại thỏ chân, đem nham thố treo ở sau lưng. cẩn thận đổi một vị trí, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm lấy phụ cận vật sống luyện tập canh kim quyết. Hiu, hiu, hiu. Tiếp xuống, màu vàng khí mang ngưng tụ càng thêm mau lẹ, không đứng ở trong cánh rừng này thu gặt lấy tiểu động vật sinh mệnh. Trần Nghiệp ngạc nhiên phát hiện, độ thuần thục tăng lên, không đơn thuần chỉ là để thăng cảnh giới đơn giản như vậy, mà là thiết thiết thực thực, tại mỗi một lần thi triển bên trong, không ngừng cho hắn quán thâu kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Trần Nghiệp chơi đến quên cả trời đất, mới đầu còn rất khẩn trương, lo lắng có thể hay không dẫn tới kết tu. Nhưng mà phía sau lại lần lượt gặp phải top 5 top 3 tán tu, lẫn nhau ở giữa cũng không có phát sinh xung đột, bình an vô sự. Trần Nghiệp thế mới biết phía trước hắn quá căng thẳng. Xung quanh đây tu giả, cơ bản đều tại trong Vân Khê phường kiếm ăn, bình thường sẽ không tùy ý giết người. Nhất là nơi đây còn thuộc về Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi, lui tới tu giả nhiều, không phải trốn không người. Hú hồ, giết người đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ, ai biết đối phương có thủ đoạn gì. Coi như phí hết tâm tư giết đối phương, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch. Bình thường tu giả tại bên ngoài, cũng sẽ không tùy thân mang theo bộ liếng, để tránh bị người giết còn tiện nghi đối phương. Mặt trời lặn về tây, mưa tuyết tiệm thịnh. Không biết có bao nhiêu tiểu động vật mất mạng tại Trần Nghiệp trong tay. Cứ việc luyện đến cấp trên, nhưng Trần Nghiệp từ đầu đến cuối để linh lực bảo trì một nửa, một bên nghỉ ngơi một bên luyện tập, hiệu suất chậm chạp. Hán đại khái đoán chừng bên dưới, toàn thịnh linh lực có thể để cho hắn thi triển 10 lần canh kim quyết soạn, một con sinh sắn chim rồi vỗ cánh mà bay, cao tốc từ trong rừng xuyên thẳng qua. Lướt qua Trần Nghiệp đỉnh đầu lúc, sau một khắc, một đạo kim mang đột nhiên xuyên thủng thân thể của nó. Lông vũ bay ra, chim rồi chán nản cắm ở trên mặt đất, co quắp chảy ra một đám máu tươi. Canh kim quyết viên mãn, 3, 4 công khổ luyện một ngày, cuối cùng viên mãn. Đồng thời đang không ngừng thử nghiệm bên trong, Trần Nghiệp còn phát hiện, tuy nói tại trong thực tiễn lấy được độ thuần thục hơi cao chút, có thể trả giá thời gian chi phí đồng dạng càng cao. Mà từ canh kim quyết viên mãn về sau, hắn đã có thể linh hoạt tự nhiên tại đầu ngón tay xoay quanh canh kim khí, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể để cao độ thuần thục. Tại bên ngoài luyện tập nguy hiểm quá lớn, còn phải phí tâm tư đi tìm động vật. Ta tình nguyện vững vàng điểm, chính mình chậm rãi luyện. Cả hai khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn. Chủ yếu vẫn là linh lực không đủ, lại muốn lưu nhất định linh lực để phòng vạn nhất. Nếu là có đầy đủ hồi khí đan, vậy liền trực tiếp thoải mái luyện cấp bậc. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, một viên hồi khí đan một khối linh thạch, hắn thực sự là ăn không nổi. Tại trong tu chân giới, tiền bạc địa vị đồng dạng không thể khinh thường. Hắn nhìn chăm chú đầu ngón tay kim mang, nhan sắc từ màu vàng kim nhạt chuyển biến màu vàng, càng thêm sắc bén. Có thể tại 30 mét bên trong, đều có nhất định lực sát thương, xuyên thủng thân cây, không nói chơi. Khoảng cách này không thể khinh thường. Ở kiếp trước, trải qua huấn luyện xạ thủ, sử dụng súng lục xạ kích 30 bước có hơn mục tiêu, xác suất chúng cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Viên mãn cấp bậc canh kim quyết, tương đương với Trần Nghiệp giờ phút này có một cái bách phát bách trúng súng lục. Không nói giết người, nhưng tự vệ dư xài. Gió núi bọc lấy nát tuyết lướt qua Trần Nghiệp gò má, Tam Thiên Đại Sơn mơ hồ hình dáng tại tuyết vụ bên trong như ẩn như hiện, giống phụ phục cự thú lộ ra sâm bạch răng nanh. Trời đã sắp tối rồi, phải tranh thủ thời gian rời đi. Cái thời tiết mắc toi này, lạnh không hợp thói thường a. Hắn hà ra xương trắng trong nháy mắt ngưng kết áo tơi cổ áo, phiên chợ mua lục hợp hài giờ phút này thẩm thấu nước tuyết, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được giữa kẽ chân vụn băng ma sát. Trần Nghiệp linh hoạt bên dưới sắp bị đông cứng nhục thể, hắn nắm thật chặt trên lưng chiếc cỏ, bước chân so lúc đến chậm hơn 3 phần. Chương 23, quá khứ, tuyết dạ chương 23, quá khứ, tuyết dạ trọng thân pháp tiểu thành, 23, 1001 ngày 43, đã sớm để cho trọng thân pháp đột phá vào tiểu thành. Hắn trở tay đè lên da lưng, tương đối lúc sáng sớm đã thật dày mấy phần. Xương bả vai không còn như hai mảnh nhanh tan ra thành từng mảnh lưỡi cày, ngược lại là da dáng địa chi lăng. Cỗ này mục nát không chịu nổi nhục thân, lại tại ngắn ngủi trong một ngày, liền sinh ra cơ bắp hình dáng. Gió núi lướt qua rừng tùng, cuốn tới mấy sợi mùi máu tươi. Trần Nghiệp vô ý thức nắm lấy chuôi kiếm, nơi xa có đoàn trên mặt tuyết có đoàn bóng xám tại run rẩy, là chỉ bị sói xám mở ngực tuổi nhỏ hiệu. Sói xám hình như có cảm giác, xanh mơn mởn con mắt quay đầu liếc chính mình một cái, miệng sói máu me đồng địa. Cái này sói xám, so với Lý bà nuôi trong nhà Viên Viên còn lớn hơn một vòng, càng lộ vẻ dữ tợn. Nếu là một ngày trước chính mình, giờ phút này nên chân bụng run lên. Hiu, canh kim khí phá không lúc mang theo rít lên, sói xám kinh hãi nhảy mà lên, lại trong khoảnh khắc bị canh kim khí gọt đi nửa cái đầu, vũng máu nhuộm đỏ đất tuyết. Trần Nghiệp huyết dịch mơ hồ tăng nhanh, thương phấn siết chặt nằm đấm. Viên mãn canh kim quyết đã có thể đem loại này cỡ trung động vật một kích mất mạng. Vâng. Nơi xa khe núi đột nhiên nổ tung ánh lửa, mơ hồ truyền đến pháp khí tiếng va chạm. Phía đông cuốn lên rầm rạp chẳng chịt bóng đen, ngưng mắt nhìn, lại là vô số kinh hãi chim tản đi khắp nơi bỏ trốn. Lại nhìn kinh hãi chim lên chỗ, thanh thế bất phàm pháp thuật đụng nhau quanh mình, như yên hỏa nổ tung. Bực này động tĩnh, sợ là luyện khí hậu kỳ tu giả xuất thủ. Lúc trước hai cái che mặt tu giả, chính là vội vã hướng về phía đông mà đi. Bên kia chậm chạp không có động tĩnh, kết quả hiện tại mới sống mái với nhau. Thành môn thất hỏa, cũng đừng thai họa ta đầu này cá trong chậu. Trần Nghiệp lập tức bắt đầu lo lắng, vội vàng tăng nhanh bước chân, cơ hội là chạy về nhà. Sợ gặp được bọn hắn sống mái với nhau. Nhưng càng là lo lắng cái gì, càng sẽ phát sinh cái gì. Bốn phương giữa rừng núi, thoát ra mười mấy nói cái bóng, hướng về phía đông bắn nhanh mà đi. Nhanh như buôn lôi, động tác mạnh mẽ, đều là lâu dài đánh nhau luyện khí trung kỳ tu giả. Nhanh. Cái kia thạch kính hội người quả nhiên trà trộn đi vào. Đám người này quá không tuân thủ quy củ, xem ta ngọc tích hội như không. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau, giam ba câu ở giữa. Trần Nghiệp đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nhất là tại tranh dung hiếu chiến trong tu chân giới, xuất hiện bang hội quá mức bình thường. Thạch Kính hội là nơi khác tán tu tại Vân Khê phường báo đoàn sưởi ấm tạo thành bang hội. Mà Ngọc Tích hội thì là Vân Khê phường bản thổ bộ phận thú yêu tu giả bang hội. Giữa hai bên thường phát sinh ma sát. Gần nhất, Ngọc Tích hội người tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong phát hiện một chỗ sơn cốc, bên trong có không ít linh dược. Nhưng vô ý tin tức dẫn ra ngoài, bị Thạch Kính hội người biết được. Thạch Kính hội thừa dịp lúc ban đêm trộm không ít linh dược, được chỗ tốt sau đó, lần này lại lập lại chiêu cũ. Nghe thấy Trần Nghiệp đều nhanh đánh vỡ đối với tu chân giới phổ tổ sọ. Hắn vốn cho rằng hai cái bang hội có lẽ thật đánh một trận tranh đoạt linh dược sở thuộc quyền, nhưng không ngờ lại là thừa dịp lúc ban đêm trộm cắp, trộm liền chạy. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Có bảng độ thanh thạo, Trần Nghiệp chỉ muốn thanh thản ổn định cùng Đồ Nhi cùng nhau bình tĩnh sinh hoạt. Trần Nghiệp cóng lên sói xám, cẩn thận rời xa nhóm người này. Một năm trước tuyết dạng, bây giờ muộn không khác nhau chút nào. Tuyết lớn vùi lấp khu lều trại dơ bẩn. Trong tầm mắt chỉ có mông lung bông tuyết, không thấy kiến trúc. Chỉ có trong lòng bàn tay ngọn nến tản ra ảm đạm quang mang. Nàng hai tay nâng ngọn nến, quỳ trên mặt đất. Nước mắt tại trên gương mặt ngưng kết thành băng tình. Phá úc cửa ra vào mở rộng, gió lạnh cuốn vụn cỏ lướt qua bừa bộn một mảnh gian phòng. Nấp bao tuyết bên trong, nam nhân lảo đảo từ trong tuyết xô ra tới. Xách theo bầu rượu, trên mặt có sau khi say rượu đà đỏ. Chi Vi, thật ngoan. Nam nhân tại cửa ra vào dậm chân, đem đế giày nước bùn tại trên mặt tuyết cọ đi, say khướt nhìn về phía nàng. Nàng không hề hay biết, cứng đờ quỳ trên mặt đất. Ngủ rồi. Nam nhân ngữ khí có không hiểu sao lo lắng, đột nhiên nắm chặt nàng sinh đầy nước ra vành thai hết sức vặn một cái. Sư phụ, xanh thanh quân đâu? Khan giọng giọng nghẹn ngào từ nàng dạn nước phần môi tràn ra. Thanh quân. Nam nhân nhiều hứng thú cười một tiếng, hắn chỉ vào cửa ra vào, đi đối diện cây quế bên trên, hái một chiếc lá cho sư phụ. Dứt lời say như chết đổ vào giường đất, tiểu dịch theo khỏe miệng thấm ướt chiếu rơm. Nàng nghe xong, lắc lư từ dưới đất đứng lên, không muốn mạng hướng mưa tuyết bên trong chạy đi. Gió lạnh gần như muốn đem nàng gầy yếu thấp bé thân thể thổi tới trên không. Có thể đối sư muội tình cảm, để cho nàng ra sức xuyên qua mưa tuyết, tại vũng bùn tuyết đường một bên khác, hái ra một chiếc lá. Sư phụ. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, nam nhân mắt cũng không trợn, quát chói tai một tiếng, dừng lại. Đừng đem nhà dẫm dơ bẩn. Chi Vi chết lặng học nam nhân động tác, tại cửa ra vào trong đất tuyết dậm chân. Có lẽ là bởi vì toàn thân đông cứng, thân thể của nàng đã đánh mất cảm giác, liền hai chân đều giống như không phải chính mình. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất nàng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Sư phụ, lá cây, hái tới. Trước mắt nàng đen như mực, liền nam nhân biểu hiện trên mặt đều nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn nhất định tại nhe răng cười, ai còn không có phát hiện dụng ý của sư phụ sao? Lại hái một mảnh. Dụ ý? Chẳng lẽ thanh quân ngay tại đi cây quế trên đường? Nàng ý thức đều nhanh muốn đánh mất, liều mạng hướng chạy trở về đi. Có thể trên đường rõ ràng cái gì cũng không có. Nàng lại một lần nữa lấy được cái lá cây, lần này không cần nam nhân nói. Nàng liên thuần thục dậm chân dẫm đi nước bùn, cung kính đưa tới trên tay nam nhân. Lại đi. Nghe nói như thế, nàng vậy mà không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu lần sau, làm nàng lại một lần nữa đem lá cây đưa tới trên tay nam nhân lúc, hắn lại yếu ớt thở dài. Chi Vi, ngươi không có phát hiện sao? Vậy liền nhìn xem, đáy giày của ngươi. Đế giày. Nàng sững sờ nhìn mình cái kia rách nát giày cỏ. Đế giày dính lấy bị nhuộm đỏ tuyết, cùng với mấy cây xốc xếp tóc trắng. Nàng tìm tới thanh quân. Chính là tại chính mình dẫm đi nước bùn trong đất tuyết, nữ hài một bộ tóc trắng chôn ở trong tuyết, khó mà phân rõ. Từ đây, thanh quân liền biến thành người khác, trở nên thiên chân vô tả. Cùng tuổi nữ hài có thể thiên chân vô tả, có thể thanh quân không thể lấy. Chi Vi ôm hai đầu gối, yên lặng nhìn qua bên ngoài viện gió tuyết đầy trời. Tĩnh mịch không có gợn sóng con ngươi, nhìn chăm chú đêm tối. Con ngươi phản chiếu ra áo tơi nam nhân thân ảnh, hắn cong sói xám, xách theo một cái thỏ tại trong gió tuyết xuất hiện. Sắc mặt hắn hồng nhuận, chính như đã từng sau khi say rượu đồng dạng. Chi Vi, sư phụ trở về. Trần Nghiệp hướng về phía Đại Đồ Nhi vẫy tay, vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy Đại Đồ Nhi tại cái này sao lạnh thời tiết, còn tại cửa ra vào chờ hắn. Trần Nghiệp trong lòng có không nói ra được cảm động. Sư phụ, không biết có phải hay không là Trần Nghiệp ảo giác, đại nữ hoa âm thanh lạnh như băng mấy phần. Nhưng tục ngữ nói tốt, coi nói không bằng thấy nó làm, đừng quản nàng âm thanh bao nhiêu lạnh. Tất nhiên Đồ Nhi tại bên ngoài rửa cửa trông mong về, cái này liền nói rõ hắn đi qua mấy ngày cố gắng là có hiệu quả. Trần Nghiệp đau lòng nhìn xem nàng đông lạnh đỏ khuôn mặt nhỏ, bên ngoài như thế lạnh, làm sao không vào trong nhà đi? Đại Đồ Nhi tóc chán phía sau con mắt, tựa hồ yên lặng nhìn hắn một cái. Sư phụ, Chi Vi mệnh cứng rắn, không sợ lạnh. Đứa nhỏ ngốc, nào có người không sợ lạnh. Trần Nghiệp nghĩ dắt bàn tay nhỏ của nàng, nhưng Đồ Nhi lại im lặng không lên tiếng rụt rụt. Hắn muốn cùng trước đây một dạng, cưỡng ép đi dắt bàn tay nhỏ của nàng. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là coi như thôi. Phía trước là Chi Vi không chịu ăn cơm, hắn mới bị bất đắc dĩ cưỡng ép đi nuốt. Như không có cần phải, vẫn là không cần làm trái Chi Vi ý nguyện, từ từ sẽ đến đi. Chương 24, Chi Vi thể chất chương 24, Chi Vi thể chất chương 24. Chi Vi thể chất Trần Nghiệp đẩy ra Lý bà nhà kẹt kẹt rung động cửa gỗ, áo tơi bên trên tuyết động tố tố phủi xuống tại bậc cửa. Trong phòng ấm áp như xuân, lòng lò bên trong ken ken rung động cành tùng sấy khô ấm áp, trong phòng bốc hơi hơi nóng đập vào mặt, đem lông mi bên trên băng tinh tan ra thành hơi nước. Viên Viên, không cho phép chạy. Thanh Quân đang cưới tại chó mực trên lưng nắm chặt nó lỗ thai, gặp sư phụ treo đầy bằng lăng, phía sau còn mang theo một bộ sắc sói, doa đến từ cậu trên lưng lăn xuống tới. Tiểu nữ hoa luôn cuống tay chân chỉnh lý y phục, nụ cười trên mặt lập tức đã không thấy tăm hơi. Ô, Viên Viên nghẹn ngào lên tiếng, cười toe toét răng. Vui vẻ hòa thuận hình ảnh, lập tức liền bị chính mình phá hủy thể thân, thật đúng là người hận cậu chán ghét. Trần Nghiệp đang giễu cợt, đột nhiên nhìn đến tròn trịa lỗ thai bị nắm chặt phải rụt lông. Cao mày nói, "Thanh Quân, cùng Viên Viên chơi lúc, không cần như thế dùng sức." Chọc giận nó nhưng là không tốt. Hắn không nhìn ra, tiểu độ nhi nho nhỏ một cái, hạ thủ vậy mà như thế hung ác. Thanh Quân biết nữ hoa nắm góc áo, yếu ớt lên tiếng. Gặp tiểu độ nhi nhát gan dáng dấp, Trần Nghiệp hoài nghi là chính mình đang nghi. Đứa nhỏ này nơi nào có lá gan này? Có lẽ chỉ là Viên Viên tại rụng lông mà thôi. Hắn đem con sói xám lôi vào, xuất sinh này đầu đông lạnh lô máu bị hỏa một nướng, lại tại dưới máu, tại mặt đất lôi ra nói đỏ sầm vết tích. Ngươi vừa mới đi Tam Thiên Đại Sơn săn sói đi. Lý bà nghe được động tĩnh, xách theo kìm gấp than từ sau nhà bếp đi ra. Lão nhân thần sắc kinh ngạc. Cái này nát tiểu quỷ còn có gan đi Tam Thiên Đại Sơn săn bắn. Trần Nghiệp đem sát sói gắt lại, trước đó vài ngày nhận được bà chiếu cố, cái này sói không đáng giá bao nhiêu tiền, trò chuyện tỏ tâm ý, lao bà hao tâm tổn trí, chờ chút ta mang bọn nhỏ trở về. Sát sói quá mức công kền, hắn trọng thân pháp mặc dù tiểu thành, nhưng thời gian dài vẫn là gánh không nổi. Không bằng thuận nước đẩy thuyền làm cái ân tình. Lý bà vẫn đục con mắt không ngừng quan sát Trần Nghiệp, người hôn đả này thật đúng là lãng tử hồi đầu hay sao? Nàng kim gấp than chọc vào sát sói cằm, đẩy ra dày đặc răng trắng. Đây là tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong thường gặp khôi phong lang, tại phường thị bên trong nguyên một chỉ có thể bán đi 50 linh xa. Lão nhân bay người từ dây leo sọt chỗ sâu lôi ra hai đoàn bụi bẩn sự vật, phát cứng rắn nguyên liệu thô tại trong ngọn lửa hiện lên một tầng sương bạc, năm ngoái lột ra, đường may lớn chút, dù sao cũng so áo vải mạnh. Cho nha đầu mặc lên a, không chiếm ngươi tiện nghi. Trần Nghiệp xem xét, đây là dùng lông thỏ chế tạo áo con cùng khăn quàng cổ. Hẳn là Lý bà tự mình làm, nàng bình thường ở nhà chính là dựa vào thuộc gia thú chế tạo y phục kiếm chút linh xa. Trần Nghiệp sắc mặt vui mừng, sau khi nói cảm ơn liền tục không ngừng cho đồ nhi khoác lên, khăn quàng cổ hệ phải cực kỳ chặt chẽ. Trong chốc lát, hai cái nữ hoa liền bị cuốn thành căng phồng đoàn bóng, chỉ lộ ra hai cặp bóng ánh con mắt. Manh phải Trần Nghiệp tâm đều nhanh hóa, hắn không nhịn được nặn nặn Thanh Quân mũi ngọc tinh xảo, cùng bà nói tạm biệt. Thanh Quân hết lên dấu ở trong khăn quàng cổ miệng nhỏ, giòn tiếng nói, bà gặp lại. Chi vì không do dự, theo sát phía sau, bà gặp lại. Lão phụ nhân lập tức không nhịn được lộ ra một điểm tiêu ý, luôn miệng nói tốt. Liên nhìn Trần Nghiệp ánh mắt đều càng thêm nhu hòa. Phía trước đưa sát sói, lão phụ nhân này đều không có lộ ra dạng này nhu hòa ánh mắt. Sư đồ ba người mới vừa phóng ra ngoài cửa, gió bấc liền cuốn tuyết rơi nhào vào đến, trong nháy mắt nuốt sống sư đồ ba người hình dáng. Trên đường tuyết động không tới mắt cá chân. Trong tầm mắt tất cả đều là bay tán loạn tuyết lớn. Trần Nghiệp để hai cái đồ nhi đi ở phía trước, tránh cho các nàng chạy mất. Hắn hô ra bạch khí ngưng tại hồ sao, rất nhanh kết ra vỡ nát băng tinh. Phương thế giới này mùa đông, khí hậu tàn khốc đến đây. Trần Nghiệp âm thầm tặc lưỡi. Tại tiền thân mơ hồ trong trí nhớ, tựa hồ mấy năm này mùa đông càng khó chịu. Lộ trình không dài, rất nhanh phá ốc liền ở tuyết màn bên trong lộ ra một góc. Đừng nói Trần Nghiệp, liền hai cái nữ hoa đều kìm lòng không được bước nhanh hơn. Cái này mang cho các nàng vô số trà tấn phá ốc. Vào lúc này, lại là trong gió tuyết duy nhất nơi ở nút. Mà Trần Nghiệp bên cạnh hàng xóm, cửa phòng mở rộng, trong phòng trống rỗng. Những ngày gần đây, hắn liền chưa từng thấy Trương lão đạo cái bóng. Lão đầu này sẽ không chạy án đi, Trần Nghiệp nói thầm, đầu ngón tay quẩn quanh canh kim khí. Đinh. Độ thuần tục thêm một. Tâm tình của hắn tốt hơn một ít, khổ bên trong làm vui ở trong lòng cho bảng phối âm. Linh dược cao sắc thực giá trị mấy khối linh thạch, nhưng chỉ là một số tiền nhỏ, rơi không có việc gì. May mắn lúc trước Đỗ Nhi không tại trong phòng, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Trong nhà không có Lý bà nhà hỏa lô, chập nhập môn cảm giác so với bên ngoài còn muốn dâm mát. Trần Nghiệp lập lại chiêu cũ, trong phòng tâm đảo một cái hố, một lần nữa đốt một đống dâm củi, thường hực ánh lửa lập tức xua tán đi dâm mát. Thanh Quân quận tại trên ghế đầu, ướt đấm giày vải đặt tại hố lửa một bên nướng, bốc hơi lên từng sợi xương trắng. Lông thỏ áo con đặt tại trên chân, nàng thoải mái mà bệnh lên bàn chân nhỏ, rất là hưởng thụ. Trần Nghiệp không nhịn được tại tiểu đồ nhi trên chân nhiều nhìn một cái. Chân của nàng không một chút nào thô ráp, chỉ bất quá quá mức mảnh mai. Nhưng cái hiện tượng này rất kỳ quái. Thanh Quân trước đây mặc phá giày cỏ, ngày bình thường cũng không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng. Làn da như thế nào xinh như thế tốt. Tiểu nữ hoa con mắt nhanh chóng liếc sư phụ một cái, có chút khẩn trương. Trần Nghiệp thấy thế, ánh mắt rơi vào Chi Vi trên thân. Mà Chi Vi dáng dấp mới thuộc bình thường. Đại nữ hoa không có Thanh Quân như vậy phong khoáng, yên lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa sấy khô bắt tay vào làm. Tay của nàng hơi có vẻ thô ráp, lại bởi vì trường kỳ chọn lựa hoa thạch, đầu ngón tay rạn nước, mà trên lỗ tai còn dài nước ra. Đừng nhìn Chi Vi dạng này thảm hề hề, nhưng trên thực tế nàng ngược lại là thể chất đặc thù đồ nhi. Người mang thượng cổ tiên thể, vô cấu lưu ly thể. Vô cấu lưu ly thể cực kỳ đặc thù, tương truyền là hỗn độn sơ khai lúc tịnh thế thanh liên biến thành, sẽ dần dần để đánh mất thất tình lục dục, cho đến nhân tính tận chút bỏ. Nhưng ở đồng thời, rút đi phàm thai, siêu phàm thoát tục. Mỗi rút đi một tầng phàm thai, liền muốn nếm khắp oán hận hội, yêu đừng cách, cầu không được, không muốn lâm nỗi khổ. Chờ độ thỏa thích tiếp, phương phải chặt đứt Trần Duyên đang lầm thiên bị. Đến lúc đó tóc đen như mực mắt giống như hàn đảm, thế gian tất cả nhân quả đều không dính vào người. Cái này bốn khổ, trong mơ hồ đối ứng Lục Chi Vi ở trong game kịch bản. Oán hận hội, bị ép cùng chán ghét người ở chung. Cái này không cần phải nói, chỉ chính là Chi Vi cùng tiền thân. Yêu đừng cách, cùng chỗ yêu người tách rời. Đối ứng hẳn là nguyên kịch bản bên trong, Chi Vi bị ép cùng Thanh Quân tách ra. Đến mức phía sau cầu không được, không muốn lâm thì không có tại bên trong nội dung cốt truyện thể hiện. Kỳ quái là ta nhìn dò kịch bản sao? Chi Vi, đem giày cởi xuống a, ướt giày mặc khó chịu. Trần Nghiệp ngừng lại suy nghĩ, đột nhiên mở miệng. Hắc Mao đoàn tử chạm điện lùi về chân, tinh tế mắt cá chân tại trong ngọn lửa hiện ra xanh trắng. Cho dù bị đông cứng thành dạng này, nàng âm thanh vẫn bình tĩnh, không cần. Sát thực không thoải mái. Có thể nàng chính là ưa thích dạng này, chỉ có những thứ này khiến người cảm giác không khỏe xuất hiện, nàng mới có thể cảm nhận được chính mình tồn tại. Lục Chi Vi phát ra từ nội tâm chán ghét Trần Nghiệp Ôn Nhu. Nàng rõ ràng chết lặng đến đánh mất đối với sinh mạng cảm giác. Có thể mà lại hắn ngược lại giả mù sa mưa. Người đứa nhỏ này. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, đứa nhỏ này từ nhỏ đều không bình thường a, có lẽ Chi Vi vẫn không rõ, kỳ thật vô cấu lưu ly thể đang tại để cho nàng dần dần đánh mất cùng người bình thường đồng dạng tình cảm. Tại trò chơi bên trong nội dung cốt truyện, vị này tương lai thần nữ liền thường xuyên đăng lâm chu thiên đài, tự nguyện tiếp nhận xét đánh ra thân, đào xương rút gân nỗi khổ. Nàng từng nói thẳng, những thống khổ này không bằng còn nhỏ tại tiền thân thủ hạ tiếp nhận một phần bạn. Nhưng Trần Nghiệp lại cảm thấy, chỉ là bởi vì nàng vô cấu lưu ly thể giác tỉnh, thoát ly phàm thai mới không cảm giác được đau đớn. Lúc này, có hắn tại, hà tất để cho Chi Vi không duyên cớ tiếp nhận những thống khổ này? Hiện tại Chi Vi thể chất căn bản không có giác tỉnh, nàng cũng là như bình thường hài tử đồng dạng sẽ đau sẽ đói. Trần Nghiệp lại lần nữa mua tủ chứa đồ bên trong lật ra khối vải thô, không nói lời gì tiến lên bắt lấy Chi Vi chân nhỏ, giúp nàng đem giày vải bỏ đi. Xuất hiện tại trước mặt Trần Nghiệp là một đôi ảm đạm mảnh mai bàn chân, rét lạnh như băng. Trần Nghiệp khẽ nói, đều như vậy, còn không tranh thủ thời gian ấm áp chân. Vải vóc tiếng ma sát bên trong, đại nữ hoa tóc chán ở dưới lông mi run rẩy kịch liệt, giống như là bị hoảng sợ điệp. Nàng ngây ngốc nhìn xem Trần Nghiệp cho nàng lau chân. Trần Nghiệp, vậy mà lại giúp nàng rửa chân. Nhất là nhìn thấy Trần Nghiệp lại bưng tới một chậu nước nóng, nghiêm túc cho nàng lau rửa. Đại nữ hoa sắc mặt tái nhợt đều có chút bất an. Đối với sư phụ Ôn Nhu, cảm thấy bất an. Nàng cắn cắn môi, sư phụ, chính Chi Vi tới liền tốt. Ừ, phía trước không phải nói không cần sao? Hiện tại hối hận, đã quá muộn rồi. Trần Nghiệp thuận tiện cho Đỗ Nhi đưa vào linh lực, linh hoạt khí huyết. Chi Vi bàn chân quá ảm đạm, cùng thi thể giống như. Thanh quân bàn chân tốt xấu có nhàn nhạt thịt phấn, có thể nàng chính là xanh trắng xanh trắng. Cũng may, xoa xoa, khí huyết linh hoạt mở, cũng nhiều một điểm khỏe mạnh màu đỏ. Hắn a hơi nóng xoa nắm cái kia năm hạt băng ngón chân, Chi Vi ngón chân đều phải đông lạnh thành tiểu hồ củ cải. Chi Vi nắm chặt góc áo, tiến lặng quay qua đầu đi. Sư phụ, càng ngày càng quá đáng. Ân, giặt thơm ngào ngạt. Dạng này mới dễ chịu nha. Trần Nghiệp cầm Đồ Nhi chân nhỏ, rất có cảm giác thành tựu. Lấy ra một cái lông xù dép lê, tự tay giúp đại Đồ Nhi mặc vào. Sư phụ, Thanh Quân cũng muốn rửa chân tiểu Đồ Nhi mắt nhìn thèm, rửa chân hình như rất dễ chịu. Chương 25, Bích Lân Xà, cầu nguyện phiếu cầu theo đọc. Chương 25, Bích Lân Xà, cầu nguyện phiếu cầu theo đọc. Muốn để sư phụ quỳ cho nàng rửa chân. Tiểu nữ hoa chờ mong trung bình là rơi vào khoảng không. Nàng câu nệ ngồi ở Trần Nghiệp đối diện, một lớn một nhỏ hai cặp bàn chân ngâm tại trong chậu đồng. Chi Vi nuốt ở nơi hẻo lánh, may vá dày vải. Đường may tinh mịn như thường, sắc mặt tái nhợt như lúc ban đầu, còn có chút ngượng ngùng chưa thể chút bỏ hết. Dễ chịu, Trần Nghiệp thỏa mãn thở dài, trước khi ngủ, quả nhiên vẫn là ngâm cái nước nóng chân dễ chịu. Tiểu nữ hoa ra dáng ngáp một cái, mặc dù nàng chân động cũng không dám động, khẽ động liền muốn đụng phải sư phụ chân thối. Có thể nước nóng từ bàn chân truyền đến ấm áp lại là thực sự. Chuyện này đối với phàm nhân mà nói, bất quá là bình thường hưởng thụ. Nhưng đối với Thanh Quân đến nói, lại là nàng chưa từng có thể nghiệm. Thế nhưng là, nàng rõ ràng là muốn để sư phụ cho nàng tẩy, làm sao lại biến thành hai người cùng nhau tắm? Nửa đêm tiếng gió gấp hơn, cao đến soạt rung động. Thỉnh thoảng có gió lạnh xuyên qua cánh cửa, thổi đến hỏa diễm run lên, hai cái nữ hoa co rụt lại. Nếu không có trải qua ấm áp, liền không cảm thấy loại này gió lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ khi nào đắm chìm tại ấm áp bên trong, liền cảm giác bất thình lình gió lạnh đặc biệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh quá. Thanh Quân chân trần vừa rời đi mặt nước, ngón chân liền cong đến cuộn thành phân đoạn. Đi trong chăn sưởi ấm, tối nay các ngươi ngay tại ngủ trên giường đi. Trần Nghiệp liếc mắt trên đất chiếu rơm. Đây là hai cái Đồ Nhi trước đây chỗ ngủ, hắn hiện tại tự nhiên sẽ không để Đồ Nhi lại ngủ tại trên mặt đất. Nói xong, Trần Nghiệp dùng chăn đông bao lấy Bạch Mao Đoàn Tử, đem nàng ném đến trên giường. Tiểu nữ hoa không nhịn được tại trên giường quần quật. Thật mềm. Phía dưới ít nhất độn mấy tầng chăn đông, giường đất bên dưới còn đốt lửa than. Có thể so với tại trên mặt đất đi ngủ muốn thoải mái hơn. Đại nữ hoa gặp Trần Nghiệp nhìn đúng nàng, rất có không nói một lời liền đem nàng cũng ném đến trên giường tư thế. Lập tức im lặng không lên tiếng cởi xuống bên ngoài váy, chủ động bỏ đến trên giường. Tỷ tỷ. Tiểu nữ hoa không kịp chờ đợi ôm tỷ tỷ khô cằn thân thể. Ấm áp ổ chăn, còn có tỷ tỷ có thể ôm. Thanh Quân không nói ra được thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy tỷ tỷ rung động lông mi, đột nhiên phúc trí tâm linh. Hậu chi hậu giác ý thức được, đợi hội sư cha, sẽ không cũng phải lên giường a. Thế là, hai cái nắm có chút khẩn trương lẫn nhau ôm, bọc lấy chăn đông quận thành chống nhỏ bao. Một đen một trắng hai cái đầu nhỏ kể cùng một chỗ, chỉ lộ ra hai cặp con mắt nháy nháy nhìn về phía Trần Nghiệp. Trần Nghiệp nhìn đến nhịn không được cười lên, đứng dậy đem cửa gỗ quan phải chặt chẽ, thuận tiện đem giá đỡ chống đỡ ở sau cửa, lúc này mới tại trước kia Đồ Nhi ngủ chiếu rơm bên trên khoanh chân ngồi tính toán. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiệp trừng mắt quan tâm, đuốt mắt từ dưới đất đứng lên. Trước nửa đêm vẫn còn tốt, hắn tựa vào hố lửa một bên ngủ đến có thể thơm. Có thể đến sau nửa đêm, hỏa diễm dập tắt, cứ thế mà cho hắn đông lạnh tỉnh. Trên giường, hai cái Đồ Nhi đang ngủ say, chán dán vào chán, ôm thành một đoàn. Xem ra rất thiếu hụt cảm giác an toàn. Trần Nghiệp đẩy ra cửa phòng. Trên đường không có mưa ai, toàn bộ khu lều trại bao phủ trong làn áo bạc, không thấy ngày xưa lôi thôi. Màu xám trắng mây đen bao phủ bầu trời, kiềm chế mà ngột ngạt. Tay phải bên cạnh, có cái gầy còm nam nhân đang bận rộn quét dọn gian phòng. Trước đây chỉ có bên trái gian phòng ở Trương lão đạo, mà bên phải từ khi ở khách đấu pháp bị giết về sau, đã trống không trọn vẹn một năm. Hàng xóm mới nhìn thấy Trần Nghiệp ra ngoài, dừng lại quét dọn, chắp tay cười nói, đạo hữu tốt, tại hạ mới tới Vân Khê phường, sau này mong rằng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Trần Nghiệp đáp lễ, đạo hữu khách khí. Cái này khu lều trại mặc dù đơn sơ, cũng là thanh tịnh. Hắn dư quang đảo qua trên thân nam nhân vết máu, thần sắc siết chặt. Gầy còm nam nhân nhìn ở trong mắt, cười đẩy ra cửa phòng, đạo hữu đừng hiểu lầm, ngày hôm qua chạy đến Vân Khê phường trên đường, tiện tay đánh giết một con yêu thú. Đây là yêu thú máu tươi mà thôi. Trống rỗng trong phòng, đang có một đầu mãng xà bản hành có trong hồ sơ trên bàn, toàn thân xanh biếc như phỉ thúy, lân phiến cứng rắn. Đây là nhất giai yêu thú Bích Lân xà. Xa so với bình thường mãnh thú muốn khó dây dưa bình thường phải bốn bề giáp giới năm cái luyện khí trung kỳ tu giả hợp lực mới có thể đánh giết. Trần Nghiệp âm thầm tặc lưỡi, xem ra cái này hàng xóm mới là cái nhân vật hung ác. Hai người hàn huyên vài câu, lẫn nhau giới thiệu một phen. Gầy còm nam nhân tên là Hà Kỳ, dáng dấp tại chừng 40 tuổi, từ Nguyệt Tê Hổ phường thị mà đến. Ngày bình thường lấy thu yêu mà sống, chưa lộ ra tu vi, nhưng Trần Nghiệp đoán chừng làm sao cũng tại luyện khí tầng 6, thậm chí là luyện khí hậu kỳ. Không nghĩ tới Trần Đạo Hữu đúng là linh thực sư. Về sau ta như từ Tam Thiên Đại Sơn lấy phải linh dược, liền có thể xin nhờ Trần Đạo Hữu. Hà Kỳ là người hiền hòa, không tiếc khen ngợi. Trần Nghiệp trong lòng biết đây là hắn lời khách sáo. Chân chính trên ý nghĩa linh thực sư, ít nhất phải đem linh thực tam thuật tu luyện tới lại thành, có thể một mình mở một phương linh điển. Tại trong phường thị, linh thực sư đều xưng là nhân vật có mặt mũi, thậm chí có thể bái nhập linh nhật tông, ở ngoại môn xung làm đệ tử, phụ trách trông nom linh điển. Đừng nhìn chỉ là trông nom linh điển, nhưng địa vị so trước đó tuần sát khu lều trại Lý Thu Vân cao hơn một đầu. Nói một cách khác, linh thực sư chính là chiến lược tính nhân tài. Đối với linh nhật tông cái này đại tông môn mà nói, thu hoạch linh dược không phải dựa vào đệ tử tại trong Tam Thiên Đại Sơn ngắt lấy, dựa vào là trong tông môn linh thực sư không ngừng bồi dưỡng trồng trọt. Dạng này mới có thể xây dựng lên ổn định dự trữ cùng tài nguyên tuần hoàn. Không không không, chính là biết chút linh thực thuật. Ngược lại là đạo hữu, có thể săn giết bích vảy mãng xà, đấu pháp thủ đoạn tại chúng ta mảnh này khu lều trại có thể nói đệ nhất. Trần Nghiệp từ đáy lòng khen. Lớn như vậy yêu xà, thẳng thắn nói hắn nhìn xem liền rũ chân. Hà Kỳ thở dài, Trần đạo hữu là người thể diện, hiểu được linh thực thuật, mà ta bực này không một kỹ dài tán tu, cũng chỉ phải đánh nhau đổi được tài nguyên tu hành. Khổ quá. Gặp Hà Kỳ khiêm tốn, Trần Nghiệp đội vàng lại hạ thấp tư thái lấy lòng một phen, gầy còm nam nhân tiểu ý mới càng chân thành. Thật vất vả, mới kết thúc đoạn này lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng. Sư phụ. Thanh Quân nhút nhát lộ ra nửa cái đầu nhìn quanh. Thấy được Trần Nghiệp tại cùng nam nhân xa lại trò chuyện, veo một cái lại rụt trở về. Đây là lệnh đồ. Không nghĩ tới đạo hữu lại vẫn mang theo bé con. Hà Kỳ không tưởng được, ánh mắt đu hòa, nói lên từ đáy lòng, thứ không dám giấu giếm, ta tại Nguyệt Tê Hồ đã thành ra, dưới gối cũng có đứa bé. Lần này thừa dịp tuyết lớn, chính là nghĩ đến Tam Thiên Đại Sơn săn giết điểm yêu thú, kiếm lấy linh thạch cung cấp bé con về sau tu hành. Trần Nghiệp nghe đến lời này, đột nhiên sáng tỏ. Chắc không được lấy Hà Kỳ tu vi sẽ ở tại khu lều trại, nguyên lai chỉ là thời gian ngắn lưu lại. Phải biết rằng Vân Khê phường phòng cho thuê nửa năm cất bước, giá không hề rẻ. Rất nhiều ngắn hạn cư trú người tình nguyện dừng chân tại khu lều trại. Có cộng đồng chủ đề về sau, hai người gặp nhau hận muộn, lại hàn huyên thật lâu liên quan tới mang bé con tâm đắc. Trước khi chia tay, Hà Kỳ còn đưa hai cân yêu xà thịt mặc cho Trần Nghiệp đủ kiểu chối từ, cuối cùng không lay chuyển được hắn. Người này vẫn còn không sai, mặc dù ưa thích lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng, rất bình tĩnh trang bước. Trần Nghiệp nắm nghĩa trong tay bóng ánh yêu xà thịt. Cái này một cân tại Vân Khê phường giá bán tại 50 linh xà trên dưới ba đậu. Hắn nhìn ra đầu kia Bích Lân xà chừng 40 cân tả hữu, chỉ là thịt, liền có thể bán hơn 20 khối linh thạch. Thù yêu tu giả, thật đúng là tài đại khí thô, một khối linh thạch nói đưa liền đưa. Trần Nghiệp cảm thán, hắn đoán chừng là Thanh Quân công lao, để cho Hà Kỳ xúc cảnh sinh tình, lúc này mới cam lòng đưa hai cân yêu xà thịt. Lớn như vậy khu lều trại, hiện nay sợ rằng chỉ có hắn mang theo nhỏ như vậy bé con. Chương 26, Thanh Quân thân thế chương 26, Thanh Quân thân thế Trần Nghiệp ngồi xổm ở kệ bếp một bên tạo ra rắn. Máu rắn thẩm thấu vài thô tạp đề, không hổ là yêu thú thịt, dao phay đều có chút không chém nổi, cần phải để cho hắn vận dụng ngọc đao. Đến mức dùng điều trị linh thảo ngọc đao cắt thịt, có hay không vệ sinh thì không tại Trần Nghiệp cân nhắc phạm vi bên trong. Gặp chảo dầu bốc khói, Trần Nghiệp luống cuống tay chân đem ướp tốt thịt rắn trượt vào trong nồi, ầm một tiếng nổ vang, nhàn nhạt mùi tanh lẫn vào gừng tỏi tại nồi sắt bên trong bốc lên. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm lan tràn ra. Câu phải Trần Nghiệp lớn nuốt nước bọt. Lại càng không cần phải nói đang trộm nhìn Thanh Quân. Tiểu nữ oa nhón chân nhìn qua, "Sư phụ, ngươi đang làm gì nha?" Trần Nghiệp liếc một cái đang tại ngậm ngón tay đồ đệ, "Ngươi cứ nói đi. Vừa mới ra ngoài tìm sư phụ làm gì?" Thanh Quân ngượng ngùng túi thấp đầu, "Vừa mới gặp sư phụ không thấy, liền nghĩ đi xem một chút sư phụ đi đâu rồi." Rời giường lúc, không thấy Trần Nghiệp, tiểu nữ oa trái tim đột nhiên chỉ trệ. Nàng còn tưởng rằng là sư phụ muốn vứt bỏ các nàng, lúc này mới tại trước khi đi ăn ngon uống sướng đối với các nàng. Cái này mùa đông khắc nghiệt, nếu không có sư phụ, chẳng phải là chờ chết. May mắn, sư phụ không có đi. Muốn đi, ít nhất đợi các nàng lớn lên điểm đi. "Thanh Quân, ngươi nhớ nhà sao?" Trần Nghiệp đột nhiên hỏi. Thanh Quân không phải cô nhi, nàng xuất thân từ một đại gia tộc, Nguyệt Tê Hồ Tử gia. Hắn cũng là từ Hà Kỳ trong miệng nghe được Nguyệt Tê Hồ phường thị, mới nhớ tới cái này tại trò chơi bên trong nội dung cốt truyện không đủ xương đạo bối cảnh thiết lập. Tiểu nữ hoa sửng sốt, ngậm lấy ngón tay rụt rè hỏi, "Nhà, nơi này không phải Thanh Quân nhà sao?" Trần Nghiệp đột nhiên phát giác không đúng, thử dò xét nói, "Ngươi liền không nhớ rõ Nguyệt Tê Hồ sao?" Tiểu nữ hoa lắc đầu, một mặt mở mịt. "Cũng được, quên cũng tốt." Đoạn kia ký ức đối với Thanh Quân mà nói bất quá là một tràng thẩm thấu nước đắng ác ngộng. Nàng lúc sinh ra đời, trời sinh xương tuyết tóc bạc bị coi là điểm lành, trong tộc người tưởng lầm là một loại nào đó linh thể. Kết quả kiểm tra tư chất về sau, lại phát hiện nàng liền linh căn đều không có. Tục lời nói, nâng càng cao, kẻ càng thảm. Với lúc Từ Thanh Quân phụ thân từ bất hối, đang chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ. Tại người hưu tâm trong bóng tối châm ngòi bên dưới, đã có người xưng Từ Thanh Quân chính là điểm không may, lại có người xưng đây là con hoang. Để cho Từ Bất Hối phu thê lòng sinh hiềm khích, dù sao, phù mâu song phương đều là tóc đen, sao sinh ra cái tóc bạc. Trừ cái đó ra, lại có tộc lao cho rằng Thanh Quân bất quá là cái phàm thể. Không bằng trực tiếp giết, tránh khỏi ảnh hưởng Từ gia thanh danh. Tóm lại, cuối cùng Thanh Quân mẫu thân mang theo Thanh Quân chạy trốn tới Tam Tiên Đại Sơn, nhưng vẫn là bị Từ gia người tìm tới. Nàng đội vàng phía dưới, đem Thanh Quân giao phó cho Trần Nghiệp. Tiên thân đoạn kia ký ức đặc biệt rõ ràng. Nam nhân dừng dưng tại trong rừng nước suối cọ rửa thân thể, khép mắt lúc ngủ. Đột nhiên, một cái phảng phất nguyệt cung tiên tử nữ tu từ trên trời giáng xuống. Ánh trăng tại nàng lông mày điều khắc xương da hàn ngọc lanh quang, nhuốm máu làm xa bên dưới dung mạo tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Dù là luôn luôn ra mặt dày tiền thân, gặp cái này mỹ nhân, đều biết rõ xấu hổ, vô ý thức che lại thân thể. Thay ta chăm sóc nàng một năm sau, nhất định có hậu báo. Nữ tu giọng nói phát run, đem đá lót đẩy vào tiền thân trong ngực, đầu ngón tay vạch qua nữ nhi tóc máu, liền không lưu tình chút nào đạp kiếm mà đi. Nhoáng một cái 7 năm trôi qua, cái kia nữ tu nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại tiền thân trong mắt, hoặc là bị ép không thể tới tìm, hoặc là tại mới đầu bảo vệ con tình thâm về sau. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được, bất quá một cái phàm thai, chết tái sinh mà thôi. Trần Nghiệp cảm thấy loại sau có thể lớn hơn. Hắn kẹp lên một khối thịt rắn, nhẹ nhàng thổi lạnh, nhét vào bạch mao đoàn tử trong cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Quân chỉ là đến xem sư phụ làm gì mà thôi, không muốn ăn nha. Tiểu nữ hoa lời nói như vậy, miệng lại rất thành thật một cái bao xuống. Hai mắt sáng lên, a ngon. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, lại có chút cảm khái. Năm đó cuộn tại trong đệm chăn khóc thút thít sữa nắm, từng ra sức dùng tay nhỏ nắm lấy mẫu thân ngón tay. Nhưng hôm nay, nàng đã nhớ không rõ mẫu thân tồn tại. Có sư phụ đây. Tại Thanh Quân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, Trần Nghiệp đông nhiên sờ lên đầu của nàng. Tiểu nữ hoa phình lên quay hàm. Xem tại thịt rắn phân thượng, liền tha thứ lần này sư phụ sờ đầu. Trần Nghiệp vui tươi hớn hở mà nhìn xem tiểu nữ hoa, nàng tuổi tác quá nhỏ, còn che giấu không được cảm xúc của mình. Lúc này tức giận giáng dấp, cực kỳ giống cá nóc. Trần Nghiệp lại nhét vào một khối cho nữ hoa. Ô a. Cho dù trong miệng còn không có ăn xong, tiểu nữ hoa từ tâm há to mồm thấy thế, Trần Nghiệp thừa cơ lại đưa ra tay, xoa tiểu nữ hoa lông xù đầu. Yêu xà thịt cảm giác rất không tệ, nhập khẩu chân mềm. Liên khẩu vị khá là nhỏ chi vi, cũng khó khăn có ăn một chén lớn. Xem ra, tại chính mình tay nghề bên dưới, không sớm thì muộn có thể cho hai cái gầy còm gầy nữ hoa, nuôi phải mập trắng mập. Trừ cái đó ra, Trần Nghiệp mừng rỡ không thôi. Yêu thú này thịt, vậy mà có thể tăng lên công pháp độ thuần thủ. Trọng thân pháp tiểu thành, 40, 100 trường thanh công đại thành, 50, 200 một bữa cơm ăn đến, trọn vẹn tăng 10 mấy điểm. Tu hành, quả nhiên còn muốn ăn bổ. Trần Nghiệp đoán trường bên dưới, lấy đại thành trường thanh quyết tu hành tốc độ, hắn ít nhất còn muốn tu hành 5 năm mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Chớ nói chi là trúc cơ. Tại trong tu chân giới, đối cái khác tu giả mà nói, nếu là 60 tuổi phía trước không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ, vậy liền gần như không có khả năng lại trúc cơ. Trần Nghiệp không biết có chính bảng độ thành thạo, có thể hay không cũng là như thế. Hắn đã có kim thủ chỉ, tự nhiên sẽ không thỏa mãn hiện trạng, trong lòng đồng dạng có tu tiên độ. Tốt nhất vẫn là muốn tại 60 tuổi phía trước tu hành đến trúc cơ kỳ, cái kia phải mau chóng để thằng trưởng thành công cảnh giới. Ít nhất phải đột phá đến phá hạn. Trần Nghiệp suy nghĩ tương lai phát triển, hắn đã 40 tuổi, chỉ có 20 năm thời gian, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Viên mãn sau đó cảnh giới, tên là phá hạ. Tại trong bảng điều khiển, cho dù một cái kỹ năng đến viên mãn, có thể cho thấy hiệu quả như cũ tại nó lẽ ra có trong phạm vi. Bảng hạch tâm nhất chỗ huyền diệu, đang tại đột phá viên mãn phía sau chất biến. Vẫn là muốn kiếm tiền, có linh thạch tất cả đều dễ nói chuyện, như vậy thì có thể dùng hồi khí đan để thăng kỹ năng. Trần Nghiệp chính như cái này nghĩ đến, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, phanh phanh. Trần đạo hữu, ở đây sao? Người đến là một cái không thế nào quen thuộc tán tu, con giỏ trúc, sắc mặt sốt ruột. Tình cảnh này, lập tức để cho Trần Nghiệp hồi tưởng lại, mới vừa xuyên qua ngày đó. Hắc Lao Hán chính là bộ này sốt ruột thần sắc, để cho hắn hỗ trợ điều trị linh thảo. Thiên thân trước đây chính là dựa vào những thứ này khách quen sinh hoạt. Đây là nhiều ngày trôi qua như vậy, Trần Nghiệp nhận được thứ hai đơn. Trần đạo hữu, ta Minh Yên Hoa ngày hôm qua nhận đông hàn, hôm nay vẻ ngoài suy sụp, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Tán tu liền vội vàng đem giỏ trúc cởi xuống. Giỏ trúc bên trong, cái này gốc màu đỏ rực linh hoa hiệu xỉu buông xuống như sừng đánh, diệp duyên nổi lên băng lam đường vân. Trần Nghiệp đầu ngón tay mới vừa chạm đến Minh Yên Hoa phiến lá liền cảm giác lạnh thấu xương, đây là hàn độc vào thủy. Đạo hữu thế nhưng là đem linh hoa cất giữ trong hỏa trong hầm. Hỏa hầm chẳng lẽ xảy ra bất trắc? Tán tu gấp đến độ xoa tay, nghe vậy thần sắc ngượng ngùng, ngày hôm trước phường thị hỏa thạch tăng giá, ta tham tiện nghi mua phê lâu năm hàng. Trần đạo hữu không hổ là chúng ta khu lều trại linh thực sư, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Trần Nghiệp sắc mặt chấn định, cảm thấy lại thầm thở phào một hơi. Đối với hàn độc vào tùy linh hoa mà nói, khứ tật đao quyết hiệu quả không lớn, càng nhiều thì hơn cần vân vũ thuật tầm bổ. Hắn trước đó không lâu đã đi vào tiểu thành, chỉ tốt hàn độc dư xài. Trần Nghiệp vê lên ngọc đao, ngọc trên đao còn tàn màu rắn. Tán tu thấy quý lên, Trần đạo hưu muốn hay không thanh đao lau sạch. Không sao. Trần Nghiệp lời nói chưa rơi, ngọc đao đã nổi lên thanh mang, mũi đao như chuẩn chuẩn lướt nước, dọc theo gân là du tẩu lúc lại có vụn băng nổ tung âm thanh. Khứ tật đao quyết cảnh giới viên mãn tại lúc này hiện ra không bỏ sót, khống chế tinh diệu. Khứ Tật Đao Quyết độ thuần thục ba chân nghiệp mi tâm lại là nhăn lại, lúc này vừa lúc giá trị giá lạnh mưa tuyết thời tiết, hàn độc chịu quanh mình hoàn cảnh không ngừng sinh sôi, bị loại bỏ chỗ không ngờ sinh ra mới băng ban. Lấy hỏa thạch tới. Hắn khẽ quát một tiếng, tán tu liên tục không ngừng lấy ra khối hỏa thạch. Chân nghiệp ngọc đao cạo qua hỏa thạch, lưỡi đao thoáng chốc dâng lên thanh diễm, vạch qua là thân. Tán tu vừa kinh vừa sợ, không ngờ tới chân nghiệp cầm hỏa thạch là vì đốt đao, không nhịn được nghĩ đưa tay đem Minh Yên Hoa đoạt lại. May mắn lúc này hàng xóm Hà Kỳ nghe được động tĩnh, tiến lên để lại tán tu bà bay, có hiểu quy củ hay không? Linh thực sư điều trị linh thực lúc, không cần khoa tay múa chân. Hà Kỳ dáng người gầy gòm, nhưng trong tay kình đạo không nhỏ, tấn phải tán tu không thể động đậy. Tán tu trong mắt đều đỏ, hắn được cho là cái gì linh thực sư? Minh Yên Hoa tuy là hỏa trúc linh hoa, có thể nó không thể xúc động hỏa. Hà Kỳ nghe vậy khẽ giật mình, nhưng hắn định lực mười phần, minh bạch Trần Nghiệp thân là linh thực sư, nên có chính hắn suy tính. Huống hồ, coi như Trần Nghiệp trị hỏng, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Nghiệp đây, Hà Kỳ trầm giọng nói, ngươi gấp cái gì? Để cho hắn trước trị lại nói. Trị hỏng, hắn cũng không có linh thạch bồi. Tán tu gặp Trần Nghiệp cũng tại cạo Minh Yên Hoa, biết sự tình không có khoan lượng, như cha mẹ chết. Cạnh cửa, hai cái đồ nhi cũng khẩn trương lay khung cửa, một đen một trắng hai cái đầu kề cùng một chỗ, nhìn lén bên ngoài. Trần Nghiệp bình chân như vậy, tâm như chỉ thủy, hoàn toàn không để ý hai người tranh chấp. Cái kia sợi thanh diễm nhìn như vạch qua Minh Yên Hoa, nhưng ở viên mãn cấp khứ tật đao bên dưới, bị khống chế phải tinh diệu vô cùng, rung động hỏa diễm, vẹn vẹn lướt qua tầng kia băng văn. Giang giác, thanh diễm lướt qua, vụ băng tiếng vỡ vụn không ngừng. Hà Kỳ nhìn ra môn đạo, ánh mắt ngưng lại, thần hồ kỳ kỹ. Trần đạo hưu tay này lửa ngọn rèn băng, nguyệt tê hồ linh thực sư cũng chưa chắc làm cho ra. Tán tu tay run một cái, hắn rủi rủi con mắt, phản phất gặp quỷ giống như. Hắn rõ ràng thấy được thanh diễm cạo qua gân lá, có thể Minh Yên Hoa lại không có nửa điểm hề bại chi tượng, ngược lại càng thêm tinh thần. Trần Nghiệp tay trái bóp mây mưa quyết ngưng ra sương mù bảo vệ nhụy hoa, tư dưỡng linh hoa, chấn chỉnh lại nguyên khí. Tay phải ngọn lửa đao tung bay như điệp, băng lam độc văn tại thanh hỏa bên trong hóa thành lượn lờ khói trắng. Đến lúc cuối cùng một tia hàn độc tiêu tán, Minh Yên Hoa đột nhiên giãn ra phi lá, nụ hoa vỡ tung lúc lại có ấm áp đập vào mặt. Đỏ tươi cánh hoa tầng tầng tràn ra, hoa tâm châu ngưng kết băng châu giờ phút này hóa thành nóng bỏng linh lộ, nhỏ xuống lúc tại đất tuyết đốt ra lỗ nhỏ. Trần Nghiệp ngọc đao nhất chuyển, mỉm cười nhìn về phía cái kia tán tu, như thế nào?